Chương 591, xung kích võ thánh có người ngăn đường, 2, chương 591, xung kích võ thánh có người ngăn đường, 2, ở đằng kia trên biển mây, một thân màu đen huyền bảo, khóe mắt nếp vốn lấy ra, khép mắt nhìn phía dưới Tề Thiên phủ đệ đại cản quốc sư Hách Liên Sơn, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Kiếm Nam đạo vị này trấn ma đại tướng, những ngày này đóng cửa không ra, lại thật bế quan, hơn nữa còn bất chi bất giác đi đến xung kích võ thánh một bước này. Trong lòng của hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ, trước đó hắn nhớ kỹ Tề Thiên một thân tu vi còn chưa tới hỏa hầu tới, thế nào đột nhiên tăng mạnh nhanh như vậy? Hách Liên Sơn trong lòng suy tư, bất quá đảo mắt liền bước qua một bên, nếu là vị này trấn ma đại tướng có thể đột phá võ thánh, triều đình liền nhiều một vị võ thánh, đối với mắt thế cục liền nhiều một phần trợ lực. Đây là chuyện may mắn. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến có chút nghiêm trọng, tiếp lấy Sơn Phong phủ cận vây xem văn quan võ tướng bên thai lập tức vang lên một đạo quát khẽ, đều lui ra phía sau, không được ồn ào. Đám người nghe được là vị quốc sư này đại nhân thanh âm, nghe được trong lời nói của đối phương nghiêm khắc, tự nhiên không dám chống lại, lui về sau. Lúc này, Hách Liên Sơn chậm rãi đưa tay, trong tay có thanh quang phun trào, sau đó liền thấy tại lòng bàn tay, một thanh màu xanh dù nhỏ nổi lên. Đây cũng là nửa tháng trước Trần Uyên cùng trời người lúc đang chém giết, bảo vệ cầm quan thành cái kia thanh mặt xanh dù. Hắn sở dĩ xuất ra vật này, là bởi vì hắn nhất định phải thận trọng, bởi vì mấy ngày trước đây, triều đình hai vị đại lao tại Thập Vạn Đại Sơn bí mật làm việc, cùng một ít người đánh một trận, đắc tội một số người, cho nên Vân Đỉnh Sơn mấy ngày gần đây giới nghiêm, chính là lo lắng một chút tính cách cổ quái lao ra hỏa trả thù. Mặc dù Vân Đỉnh Sơn mấy ngày nay bình an vô sự, không có gió gì thổi cỏ động, nhưng Hách Liên Sơn không có phớt lờ, hắn nhưng là thật sâu biết, những lao ra hỏa kia thủ đoạn coi như cách xa nhau mấy ngàn dặm cũng có thể tìm ngươi phiền toái, mà ở trong đó có người đang trùng kích võ thánh, dị tượng truyền ra, tất nhiên sôi trào, dẫn tới nhìn trộm, nhất định phải phòng ngừa dị tượng khí tức quyết tán. Hách Liên Sơn không còn suy tư, trong tay mặt xanh dù hướng phía trên đầu vừa bay, mặt xanh dù nhìn xem rất nhỏ, nhưng lại cực nặng, ép không khí nổ đùng. Này dù cấp tốc kích xạ hướng ngọn núi này trên không, đâm rách biển mây, bay về phía không trung, nan dù bên trên khắc họa đạo văn đang bay lượn bên trong không ngừng sáng lên, tiếp lấy này dù vụ vụ xoay tròn. Trong chốc lát, mặc dù bằng tốc độ kinh người tăng gọn, nan dù theo 9 cái kéo dài tới ra 9981 căn, mỗi một cây đều như thanh ngọc điêu khắc lương trụ, mặc dù thì hóa thành lớn màn. Ngay sau đó, từng đạo thanh khí theo nan dù bên trong bay ra, cùng màu xanh mặc dù hóa thành lớn màn, móc ngược ở đây sơn phong trên biển mây, không ngừng lan tràn, đem trên trời hào quang che lại. Đây hết thảy cũng bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp sự tình. Nhưng chính là mấy người này hô hấp khoảng cách, ngoài núi Tàng Long Họa Hổ khu vực, có người dám đáp lời khí tức không giống bình thường. Không bao lâu, Vân Đỉnh Sơn trên không, một tiếng rõ ràng trải qua biến âm thanh. Quái dị không giống tiếng người tiếng cười to vang lên. Ta khi các ngươi Vân Đỉnh Sơn mấy ngày nay giới nghiêm là vì cái gì? Hóa ra là có người đang trùng kích võ thánh, chậc chậc. Khó lường, khó lường, cái này Vân Đỉnh Sơn vừa ra một vị nghịch phạt thiên người Trần Vũ Thánh, lại có người xung kích thánh quan, nơi này thật sự là khí vận chi địa a. Thanh âm này tại Vân Đỉnh Sơn trên không chấn động lên tiếng vọng, tựa như theo gió mà lên, không biết rõ người nói chuyện ở đâu. Thanh âm này vừa ra, dẫn tới phủ ti đám người một hồi ồn ào, sợ hãi chung quanh, đã thấy không đến một bóng người. Trên biển mây, Hách Liên Sơn trong mắt thanh quang sáng lên, mang theo vài phần yêu dị, tuần sát tứ phương, mặt không biểu tình mở miệng, nơi đây binh gia trọng địa, các hạ nhanh chóng tối lui. Không phải đừng trách lão phu không khách khí. Nhưng không ngờ thanh âm kia cười lớn tiếng hơn, thanh âm này thậm chí truyền đến cẩm quan thành bên ngoài, ha ha, các ngươi triều đình luôn luôn bá đạo như vậy, vài ngày trước, các ngươi triều đình hai cái lao quái vật, tại Thập Vạn Đại Sơn nhưng đắc tội không ít nhân cùng yêu, gãy mất không ít thọ nguyên sắp hết lao ra hỏa đường lui, đoán chừng trong lòng bọn họ có khí, cũng không muốn nhìn thấy triều đình lại nhiều một tôn võ thánh. Trước hết nhường bản thánh đi thử một chút, ngươi cái này Vân Đỉnh Sơn nước sâu bao nhiêu? Dứt lời, Vân Đỉnh Sơn phía đông trời cao ầm ầm đại tác, ánh nắng tươi sáng thương cùng, đột nhiên phong vân biến sắc, một đầu đen nhánh vết nước không gian xé mở, cuồng phong gào thét, màu đen trong cái khe, một đạo sáng chói ngân mang chợt hiện, xé rách hư không, sau đó như sao chổi đệ, hướng phía tòa kia thiên tượng bao phủ bên cạnh phong kích xạ mà đi. Kia ngân quang sát sát bên trong là một tòa ngân tháp, đón gió phồng lớn, toàn thân chạy xuôi sáng chói ngân quang, dường như từ vạn năm lạnh ngân đổ bê tông mà thành, thân tháp liền thành một khối. Bảy tầng tháp mái hiên nhà tầng tầng lớp lớp, mỗi tầng đều khắc rõ phức tạp đùa chú màu bạc. Phù văn lưu chuyển ở giữa hình như có sao trời sinh diệt, lộ ra chấn áp tất cả khí thế. Thân tháp đột nhiên tăng vọt đến mấy trăm trượng to lớn, bảy tầng cửa tháp đồng thời mở rộng, vô số ngân huy hóa thành chân long, kỳ lân trở chân linh hư ảnh, gầm thét rớt xuống. Thân tháp rủ xuống ánh sáng màu bạc như pháp tắc thần liên, những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt, thương khung không chịu nổi gánh nặng, rung động ầm ầm. Phanh 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 Vân Đỉnh Sơn bên trên giới nghiêm sáng lên khắp nơi cấm chế, chỉ là cản trở hô hấp công phu, liền bị mạnh mẽ ném ra một cái độc lớn. Một thanh thánh binh cách không chấn áp mà đến. Tránh hết ra. Hách Liên Sơn nhìn thấy một màn này, kia thanh quang dị đồng lóe lên, lộ ra phong mang, quát khẽ một tiếng, sau đó râu tóc bay múa, tay áo như là lưu vân hất lên. Lập tức, kia bao phủ bên cạnh phong màu xanh hôn nguyên tán, hôn nguyên thanh khí cuộn cuộn, phía trên đạo văn bù bù, từng cái sáng lên, sau đó thanh khí như rồng, hướng lên trên cuốn ngược, nên tiếp ngân sắc lớn tháp. Trong điện quang hỏa thạch, giống như xảy ra thiên địa va chạm mạnh, ngân sắc lớn tháp cùng hôn nguyên thanh dù ầm vang đụng nhau. Thánh binh công phạt, không gian chấn động, đám mây bị thình lình xé nát, phủ cận sơn phong lay động. Nhưng cũng may các sơn vang lên long long cấm chế mặc dù chống cự không nổi thánh binh công phạt, nhưng dư ba còn ngăn cản được, phụ cận mấy ngọn núi cấm chế phát ra kim minh thanh âm, còn có không ít đá rơi lan lộn. Mà hôn nguyên thanh dù phía dưới, triều đình tới văn quan võ tướng, cùng phụ ti mấy cái tướng quân, thấy cảnh này, biến sắc, người được hơi thở nguy hiểm. có võ thánh cấp tồn tại cách không tế ra thánh binh. Dường như liên quan tới vài ngày trước sự tình, có triều đình đỉnh cấp cường giả tại Thập Vạn Đại Sơn có đại động tác. Nhanh đi điều binh truyền lệnh, toàn lực kích phát riêng phần mình nơi đóng quân giới cấm chế, chuẩn bị kết trận. Nghe ý tứ này, chỉ sợ không ngừng một vị a. Có người lâm âm thanh, nhanh chóng chọn ra quyết đoán. Phải làm sao mới ở đây? Cũng có người có chút kinh hoàng, gặp phải loại sự tình này không biết rõ xử lý như thế nào, mà Bùi Diêm Hổ cùng mấy vị trung lang tướng, nhìn xem Tề Thiên đại tướng phương hướng, sắc mặt kéo căng, một bên rút lui, rời xa trong chiến đấu, cũng không có bối rối. Các ngươi nhanh đi thủ vững chính mình đỉnh núi, nhớ kỹ không cần ngoi đầu lên. Đại tướng phá quan gặp nguy hiểm, ta đi đệ Cửu Sơn mời người. Nói, mỗi người đi một ngả, hướng riêng phần mình đỉnh núi đi. Rất nhanh, các sơn thổi lên cảnh trạm canh gác, từng tầng quang mang long long ở trong núi sáng lên. Chương 592, Hiển Thánh. 1. Chương 592, Hiển Thánh. 1. Quanh trên trời cao. Hai tòa thánh binh giống như cự thú góc đỉnh, dẫn tới hư không xé rách, cắt bay đá chạy, thường hực thần quang đâm người mở mắt không ra. Chỉ thấy bao phủ bên cạnh phong hỗn nguyên thanh dù chấn động mạnh một cái, nguyên bản quanh quần nan dù hỗn nguyên thanh khí quần quần đến càng thêm chạy xiết, dường như đun sôi màu xanh thủy triều. Mặc dù bên trên những cái kia đạo văn tại lúc này cùng nhau bù bù, từng đạo thanh khí theo đường vân đi khắp, đem mặt dù chiếu rọi đến như là phỉ thúy điêu khắc thiên cung, sau đó theo nan dù đi khắp như rồng, hội tụ một chỗ, thanh khí biến ảo, rít lên một tiếng chấn động thương cung. Sau đó liền thấy hỗn nguyên thanh khí bên trong từng đầu ngoại hình dường như hổ lại sinh ra cánh khổng lồ yêu vật phá không mà ra. Chỉ thấy con thú này toàn thân bao trùm lấy thanh kim sắc lân phiến, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, cánh màng bên trên che kín huyết sắc đường vân, một đôi dựng thẳng đồng thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, liếc nhìn ở giữa mang theo ngập trời hung lệ. Con thú này chính là thượng cổ hung thú cùng kỳ, có thể chém giết chân long. Chỉ thấy con thú này bước ra, liền quét sạch thanh khí, cùng ngân sắc lớn tháp huyền hóa những cái kia chân long, kỳ lân hư ảnh va chạm chém giết. Lân phiến cùng nhanh đuốt va chạm kim thiết anh minh, hôn tạp không gian xé rách rồi mình, ở trong thiên địa qua lại khuấy động. Tại hai tòa thánh binh huyền hóa ra chân linh chém giết hạ, bốn phía sơn phong tại hai cỗ cự lực trùng kích vào kịch liệt lay động, đá vụn soạn, từng tòa cấm chế sáng tối chập chờn. Hách Liên Sơn trong mắt thanh quang không chừng, giận phát chưa dương, giấu đầu lộ đôi, cho lão phu phá. Mà hôn nguyên thanh dù biến thành cùng kỳ, đang chém giết ở giữa, đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo vòng xoáy đen kịt tự trong miệng hiện hiện, lại trực tiếp đem ngân tháp nguyên hóa chân linh hư ảnh khẽ hấp, trực tiếp hút vào trong bụng. Biến cố bất thình lình nhường ngân tháp thánh binh đột nhiên rung động, rút lui trở về, phía trên đạo văn lấp loé không yên, mở đi mấy phần. Bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, mang tới mấy phần tức giận. Chỉ thấy ngân tháp ầm ầm xoay tròn, kia giống như thần binh lợi khí ngọn tháp vụ vụ không ngừng, ngược lại ngưng tụ ra mấy chục cây ngân sắc trường mâu, hướng phía dưới cùng kỳ kích xạ mà đi. Đã thấy cái này biến thành hung thú không sợ chút nào, hai cánh chấn động, như là phù quang lực ảnh, né tránh ngân mâu, đột nhiên ra tốc phóng tới ngân tháp, phía trên lợi trảo ngưng tụ lại thanh quang, mạnh mẽ đập vào tháp trên vách đá. Ken một tiếng vang thật lớn, ngân tháp lại bị đập đến nghiêng một cái, tiếp lấy dường như bị kích thích đồng dạng, trên thân tháp đạo văn trong nháy mắt bộc phát ra quang mang chói mắt, từ từ thiêu đốt lấy cái này thượng cổ hung thú lợi trảo. Mà cùng kỳ bị đau càng thêm cuồng bạo, hai cánh vua vua ở giữa cuốn lên huyết sắc cuồng phong, thân hình biến mất trong đó, thân quyển cuồng phong mang theo hung lệ sắc ý, giống như lệ quỷ kêu khóc. Đương 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 song chảo hướng phía tòa này khí cơ bất ổn thánh binh cùng đập, đem phía trên một chút ngân sắc đạo văn trực tiếp đập diệt, biến càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến oanh một tiếng tiếng vang, ngân sắc lớn tháp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập trên thân tháp lại có lõm, ngân huy ảm đạm ba phần. Thánh binh bị hao tổn, kia phía sau võ thánh thấy lúc này không ai ra tay giúp đỡ, có chút tức hồn hẹn, chẳng lẽ mình một người làm về thằng hề? Mặt mũi này ném đi được rồi. Thế là cách không truyền âm, có chút nổi nóng, xem ra liền bản thánh một người làm đơn độc, lúc này coi như nhận vua. Chỉ thấy thế thì bay ngân tháp lên không, một khe hở không gian bị xé mở, ngân tháp xé rách không gian chuẩn bị rời đi, không, coi ủi tới lửa, chỉ có thể như vậy xám xịt rời đi. Nhưng ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, réo vang được khởi, thiên địa oanh minh. Chỉ thấy phía tây nam chân trời, một đầu vết nước đỏ lõm xé mở. Kia trong cái khe truyền đến kim thạch giao minh thanh âm, phản phất có trăm vạn thần binh ngay tại ma luyện mũi dao, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Một cây màu đen đại kỳ xé rách hư không, bắn ra, đón gió phương lớn. Chỉ thấy mặt cờ thêu đầy tinh hồng phù văn, che khuất bầu trời mặt cờ bên trên, có từng trương mặt quỷ dữ tợn gào thét, oan hồn tại cờ bên trong giãy giụa tê, từng cái máu luyện cuốn quanh cờ cán, một cú cực hạn hung oán quét sạch mà ra. Mặt cờ mở ra, oan hồn kêu to, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm xung kích, không khí đều bị cái này âm sát chi khí đông kết thành xương. Cờ nhọn rủ xuống huyết khí hóa thành huyết hà gào thét, bên trong chìm nổi lấy vô số lệ quỷ, cọ rửa hướng hôn nguyên thanh rủ. Những nơi đi qua, liền không gian đều bị xé nứt ra tinh mịn vết nứt màu đen. Phô thiên cái địa mùi máu tanh quét sạch, thanh này ma đạo thánh binh dẫn tới thiên địa âm phong hét giận dữ. Muốn cho rằng an ổn vượt qua, sợ bóng sợ gió một trận hách liên sơn, trong con mắt thanh quang bùng cháy mạnh, nếp uốn ra mặt đi lên chất lên. Thanh này ma binh hắn gặp qua, là nam lĩnh mê vụ một đầu hung ngao tất cả, năm đó có người giết lão già này tử tôn, gia hỏa này ra nam lĩnh, thế sống một tòa phụ thành, chuyện gây rất lớn, hắn năm đó phụng chỉ đối bắt, điều động đại quân xâm nhập nam lĩnh đại bằng này hung hổ, lấy đại quân cùng thiên hiến vây giết kẻ này, lại không giết chết, nhường gia hỏa này chạy. Kia cũng không giết được đối phương, đằng sau lại giết liền khó khăn, chuyện cuối cùng không giải quyết được gì, ngược lại kết cửu án. Cái này vẫn chưa xong, Hách Liên Sơn ánh mắt kinh biến, lại chuyển hướng cái khác hai cái phương hướng. Chỉ thấy đông nam phương hướng biển mây bỗng nhiên sôi trào, tiếp lấy, những hào quang này đám mây mãnh liệt hội tụ, ngưng tụ một tôn lưu ly cự thủ, sáng chói phát quang, năm ngón tay như kình thiên ngọc trụ, giữa ngón tay chạy xuôi cường đại khí cơ. Cái này Kình Thiên đại thủ rủ xuống, Vân đỉnh sơn trên không gian chúng quanh bắt đầu vặn mèo, biển mây bị ép ra to lớn trở lớn, sau đó cháy lừng lực. Còn có phía tây, một tiếng kiếm minh hạo đãng trời cao, theo trong hư không chém ra, đó là một thanh thanh đồng đại kiếm, trên thân kiếm tiên khắc lấy sao trời đạo văn, đại kiếm như sơn nhạc, mũi kiếm trực tiếp tại tỏa ra ánh sáng lung linh màn trời chém ra một đạo màu đen dây nhỏ. Ba kiện ma binh thánh binh, lại giờ phút này, theo ba phương hướng xé rách hư không, chém giết mà đến, như thiên địa lật úp. Chính như vừa rồi kia ngân tháp người sau lưng nói tới, có người không hy vọng triều đình lại nhiều một tôn võ thánh, sẽ không để ý cách không ra tay một lần, coi như không thể thành, cũng phải đảo cái rối, không thể để cho chuyện như thế hài lòng. Những người này đều không ngoại lệ, không hề lộ diện, lựa chọn cách không ra tay. Lúc này, vừa rồi kia tế ra ngân tháp thanh âm, thấy một màn này, cười ha ha. Ta đạo không cô cũng. Lúc này liền náo nhiệt rồi. Mà Hách Liên Sơn thấy tam thánh, ma, huynh cùng nhau chém tới, vẻ mặt tâm trầm, trong con mắt lóe ra âm lệ, bết bắt nhất tình huống xuất hiện. Thế thiên đột phá võ thánh thời cơ quá không trùng hợp. Cung lầu bốn cùng lão hoàng thúc hai ngày trước bận bịu một kiện đại sự đi. Họ Trần từ quan trở về núi xanh, không ở chỗ này. Mà vài ngày trước phát sinh ở Thập Vạn Đại Sơn sự tình, triều đình đắc tội không ít giả mà không chết lao ra hỏa, trong đó người, yêu, quỷ đều có. Bất quá Hách Liên Sơn cũng không có gì bối rối vẻ mặt, hắn sống lâu như vậy, trải qua ba triệu mưa gió, gặp qua to to nhỏ nhỏ cảnh tượng. Chương 592, Hiển Thánh. 2, chương 592, Hiển Thánh. 2, hắn đột nhiên hai tay một giờ cao, đánh ra thanh quang, đánh vào Hôn Nguyên Thanh Dù. Thanh Dù đột nhiên xoay tròn như con quay, dù nhọn ngưng tụ thanh quang hóa thành một đạo chói mắt của sáng, tràn vào hiển hóa hung thú cùng kỳ thể nội, lập tức đầu này cùng kỳ lăn lộn thân phát ra quỷ dị biến hóa, trên cánh huyết văn lan tràn toàn thân thể ken két tăng gọn, phát ra rít gào động sơn hà điên cuồng gào thét, đầu lâu thanh quang xé rách ở giữa, lại biến hóa ra ba cái đầu, biến cực kỳ hung hãn. Thứ ba quả đầu lâu một trường, hướng phía ba phương hướng chém tới thánh binh, đại thủ cuồng hống, chấn vỡ hư không, sau đó từ giữa đó chia ra làm ba, thân quyển thanh khí, hướng về phía ba phương hướng nên chiến. Mà tại điện quang nhanh quay ngược trở lại ở giữa, ba đạo cường đại sát phạt tầm vang mà tới. Thanh đồng đại kiếm lôi cuốn lấy sơn hà chi trọng, kiếm tích nghiền ép hư không lúc kích thích tinh miệng không gian nếp vốn, sau đó lôi kiếm xẹt qua hư không, kiếm khí lăng tiêu, thẳng chạm Hôn Nguyên Thanh Dù. Tiêu cờ đen thì là huyết sắc như sông, rủ xuống trăm trượng, trong huyết hà vô số oan hồn ngưng tụ thành một đầu huyết sắc cự mãng. Mang thân lân phiến rõ ràng, mỗi phiến lân giáp đều là từ có một trương dọa người mặt quỷ, phát ra làm người ta sợ hãi gào thét, vốn lượn lao xuống. Mà kia lưu ly cự thủ, tự đám mây ép xuống, năm ngón tay khớp nối vòng quanh hừng hực ánh lửa, như là một cái diệt thế đại thủ, nghiền hư không như là sóng lớn vô bờ. Oanh 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 tiếng nổ kinh thiên động địa, như là đem phiến tiên địa này chấn vỡ, thú giống tiếng chém giết, xông lên trời cao. Màu xanh Hôn Nguyên tán hạ, Vân Đỉnh Sơn tất cả đỉnh núi bị cái này dư ba chỗ chấn, coi như cấm chế toàn bộ triển khai, lúc này cũng quần sơn chấn động, trời đất quay cuồng, như muốn lảo đảo muốn ngã, khắp nơi trong núi cấm chế phanh 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 phá hủy nơi này phá. Nhanh trên đỉnh. Nơi này, kết trận. Mỗi cái cấm chế sau có nguyên một đám vũ khí đứng gác, bày trận, nếu là chỗ đó có vấn đề, tranh thủ thời gian một lần nữa bổ sung, trong núi khôi giáp chấn động, tiếng hò hét nổi lên bốn phía. Cả tòa núi tựa như là một tòa dụng cụ tinh vi, cái nào tòa cấm chế phá, lập tức liền có quân tốt kết trận bổ sung, mà một màn này, giới hạn trong phủ Ti Phạt Sơn quân còn tại mấy ngọn núi, bởi vì bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, đối bản sơn cấm chế hiểu rõ nhất. Mà bên trong chiến trường, Hôn Nguyên Thanh Dù biến hóa ba đầu cùng kỳ, cùng thanh đồng đại kiếm, vạn quỷ huyết mãng, lưu ly cự thủ chém giết, Hôn Nguyên Thanh khí ngưng tụ thành lợi trảo, cùng huyết mãng chiến đấu, xé nát kiếm khí, đánh hừng hực khí thế. Mà lúc này phía dưới, màu xanh ô lớn hạ bảo vệ, Tề Thiên chỗ này tòa đỉnh núi, thiên âm càng ngày càng to lớn, bên ngoài đánh hừng hực khí thế, nơi này huyền nhược giao hao thị cảnh, dường như thiên địa chúc phúc, sắp công thành. Ngay tại đối phương rằng có không xong lúc, một đạo ngân quang ầm ầm trở về chiến trường. Ha ha, đại càn quốc sư, nhìn ngươi còn thế nào bảo trì bình thản. Tiếng cười quái dị, mang theo khoái ý ngân tháp lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, ầm ầm xoay tròn, chia ra làm ba, hóa thành linh lung lớn tháp, hướng xuống bao một cái, trợ giúp ba khu chiến trường đánh vỡ cân bằng, đem ba đầu dương nhanh múa bước, rất là hung hãn cùng kỳ trực tiếp một trấn, vây khốn. Lần này, tam thánh thẳng chạm Hôn Nguyên Thanh Dù mặc dù, mà mặc dù đột nhiên trương như mái bọn, thanh quang dường như tôi xương lạnh lưới dao, nan dù xoay tròn, vù vù nổi lên. Thanh đồng đại kiếm cùng mặt dù chạm nhau sát na, màu trắng mũi kiếm cùng mặt dù đinh đinh đinh, đốm lửa bắn tứ tung, sen lẫn thành hình dạng xoắn ốc quang mang, phát ra đá mài ma thiết giống như chói tai rồi băng. Vạn quỷ huyết mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, thân rắn theo nan dù quấn quanh mặt dù, kia lân phiến bên trong ác quỷ gắt gao cắn mặt dù, giống như là đang ăn người đồng dạng, mà huyết mãng lươi rắn liếm phệ lấy mặt dù, lươi rắn liếm qua chỗ, mặt dù lập tức nổi lên màu xanh đen điểm lấm tấm vết gì, giống như là hủ thực đồng dạng, phía trên thanh quang lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm mấy phần, mà mặt dù bị huyết sắc đại xà cuốn chặt lấy, tốc độ xoay tròn đột nhiên chỉ trệ. Cuối cùng kia gây mất một chỉ lưu ly đại thủ đập thiên mà xuống, Hôn Nguyên Thanh Dù đột nhiên rung động, thanh quang như thủy triều dập dờn mà mở, mơ hồ có thể thấy được nan dù rung động, phía trên hiện ra một chút vết dạng. Thấy một màn này, Vân Đỉnh Sơn các nơi, từng đạo ánh mắt vì đó ngưng tụ. Không tốt. Hách Liên lão đại nhân một đối bốn, xem ra không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Mà lúc này, chiến trường thượng không, truyền ra một đạo thô kệch nhọn lệ thanh âm, nghe thanh âm đều cảm giác được một loại khí thế hung ác, không giống tiếng người. Đều đánh thành dạng này, Hách Liên lão quỷ, ngươi đồng liêu đâu? Tại Thập Vạn Đại Sơn hảo hảo vì phong kia hai cái lao ra hỏa chạy đi đâu? Còn có các ngươi bị tiêm lịch phạt hai tôn thần tiên tuổi trẻ võ thánh, vốn định lĩnh giáo một hai, giống như đều không tại. sẽ không chỉ một mình ngươi a. Lời này rơi xuống đằng sau, mang theo kiệt ngạo cùng một loại nào đó mang theo giết chóc hưng phấn. Là đầu kia nam lính hung ngao thanh âm. Bọn chúng sở dĩ cách không ra tay, chính là biết Vân Đỉnh Sơn nước có chút sâu, mang theo kiên kỵ, cho nên ra tay còn lại chỗ trống, chỉ muốn quấy rối, chưa muốn giết người. Chỉ là đánh lấy, đều đánh tới loại trình độ này, không đợi được mấy vị kia xuất hiện, vậy thì ý vị sâu xa, có đoạn văn này. Còn nhiều nói cái gì, nếu như chỉ có một mình hắn. Vậy thì phải nói rõ ràng nói. Có một người khác hừ lạnh. Cùng một chỗ độc thủ. Mấy cái hùng vĩ thanh âm tại thương khung nổ vang, đột nhiên bung ra, không còn che lấp lấp. Đồng thời mấy đạo công phạt khí cơ tăng gọn. Mà mặc dù phía dưới, Hách Liên Sơn lúc này cũng không có bối rối, chỉ là sắc mặt đạm đạm, đục ngầu híp mắt lại nguy hiểm độ cong, túi đầu, trong tay khẽ đảo, hiện ra một cái chiếc hộp màu đen. Đây chính là Trần Nguyên lúc trước theo cung lầu 4 trên tay đến, về sau bị đa nghi Trần Nguyên giao cho ngự sử trung thừa Phương Lạc, hiện tại rơi vào hắn Hách Liên Sơn trong tay. Hách Liên Sơn đang nghĩ có nên hay không vận dụng vật này, dường như quá lãng phí. Mà vừa lúc này, trước đó cái kia ngân tháp thánh binh người điều khiển, đột nhiên hú lên quái dị, có mai phục. Đầu tiên là kinh sợ, là ngươi. Thanh âm này mang theo chấn động, cùng một tia e ngại. Không có khả năng, ngươi làm sao tìm được bản tôn? Tới đằng sau, thanh âm mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, cùng kết đảm. Cái này vài tiếng rồn dập hô to âm thanh tại cái này trên không đột nhiên vang lên, tiếp lấy lại im bặt mà dừng, giống như là dắt loa phóng thanh. Mà tại Cẩm Quan thành bên ngoài phía đông 800 dặm, đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa nổ đùng, Cẩm Quan thành khu vực đều chấn một cái. Theo sát, Vân Đỉnh Sơn bên trên, tòa kia trấn áp cùng kỳ ba tòa ngân tháp, gấp rút run lên, nhanh chóng hướng về thiên mà lên, ở trong đó hợp làm một thể, sau đó trực tiếp xé rách không gian, nhắm hướng đông vừa đi. Hách Liên Sơn mí mắt khẽ nhúc nhích, sao có thể thả thứ này tùy tiện đi? Cho lão phu lưu lại. Lão phu trò chuyện phát, hai mắt thanh quang bùng cháy mạnh, từ đó bắn ra thanh quang, hiệu hướng ngân tháp vừa rồi bỏ chạy hư không một cái kích sạn. Vành thanh quang bắn không, một tiếng nổ vang, lại thực sự từ bên trong bức ra ngân tháp, theo trong hư không cắm đi ra. Mà lúc này, thoát khốn ba cái cùng kỳ cũng dương nhanh muốn bước, một cái gào thét, hư không kích thích vận sóng, đem ngân tháp định trụ, sau đó cùng nhau tiến lên, lợi chảo đem tòa này thánh binh cùng đập, gắt gao vây khốn. Mà phương đông, ngoài thành, nơi đó động tĩnh không nhỏ, chỉ là không đầy một lát, nơi đó động tĩnh im bặt mà dừng. Chỉ là, Vân Đỉnh Sơn, kia bị cùng kỳ vây khốn ngân tháp thánh binh giờ phút này gào thét một tiếng, quang mang ám đi, biến thành một tòa tiểu tháp, rớt xuống đám mây. Thấy một màn này, công phạt màu xanh mặt dù bên trên ba đạo khí cơ đột nhiên chỉ trệ. Cùng lúc đó, bị xé nát trên biển mây, một chương gương mặt khổng lồ cấp tốc ngưng tụ, áp thiên mà xuống. Chương 593, chấn nhiếp, 1, chương 593, chấn nhiếp, 1, xé nát biển mây ở giữa, vài dặm dáng mây bỗng nhiên hội tụ, một chương gương mặt khổng lồ áp thiên mà xuống. Theo sát, một tiếng chói tai chành vang lên, to lớn mặt người hai mắt mở ra, là hai vòng thiêu đốt đại nhật. Ánh mắt đảo qua, hư không dường như không chịu nổi, phát ra ông minh chí thanh. Trong mắt hàn quang như điện, khốc liệt như lửa, giữa lông mày con mắt dọc thứ ba dường như cất giấu lực lượng hủy thiên diệt địa, sắp mở mẩn gian, lưu chuyển lên làm người chấn động cả hồn phách khí tức. Trần tướng quân, là Trần tướng quân. Vân Đỉnh Sơn bên trên tất cả đỉnh núi, có người reo hò, đặc biệt là đệ tử sơn, quả thực phấn chấn, dưới chân núi trong quân doanh, sôi trào như nước thủy triều. Hôn Nguyên Thanh dù hạ, chuẩn bị nắm vững bài Hách Liên Sơn trên tay dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút phức tạp. Thật đúng là, đối phương trước khi đi thả lời nói, không phải giả. Động hắn người, hắn thực sẽ chạy tới giết người. Mà lúc này, Trần Uyên hai mắt kim quang hừng hực, hàn mang như sơn, đại nhật đồng dạng trong mắt nhấp nhô, âm thanh chấn tại dã, giấu đầu lộ đuôi, làm Trần Mộ tìm không thấy mấy vị trí. Muốn hay không bản tướng giống vừa rồi như thế, từng bước giết đến tận cửa đi, cùng chư vị nói một chút đạo lý. Nói đến đây, trên trời vân khí cuồn cuộn, một bàn tay lớn ngưng tụ, một cây tam tiêm lưỡng nhận thương vùng ra, thương minh thiếu thiên, uy áp thương khung, nhấc lên cuồn phòng, cắt tới tầng mây cuồn cuộn như sôi, càng đem kia sơn hồn cờ huyết kỳ sông đến cuốn ngược, thanh đồng đại kiếm phát ra chiến minh. Sau đó, một tiếng âm vang, Trần Nguyên trong miệng phun ra một chữ, vang vọng trời cao. Lan. Lời này, chấn động hư không, như là cuồn cuộn kinh lôi chuyển khắp mỗi người trong lỗ tai, bá đạo vô song. Khẩu khí thật lớn. Là kia hung ngao thanh âm, tràn đầy lệ khí, âm tiếng nói, ngươi chính là vị kia họ Trần Võ Thánh. Bản tọa đang muốn linh giáo. Đang khi nói chuyện, cái kia đen nhánh hồn cờ đang muốn khởi thế, huyết sắc cự mãng nâng lên giữ tận cự thú, há miệng hướng về phía trên trời phun ra lời rắn, sinh hồng ánh mắt lộ ra hung lệ. Chỉ là hắn lời này còn chưa nói xong thời điểm, một tiếng kiếm minh thốt nhiên mà lên. Chỉ thấy kia chạm tại Hỗn Nguyên tán trên mặt thanh đồng đại kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, phía trên sao trời đạo văn đồng thời sáng lên, kiếm quang đảo ngược, sau đó hướng thẳng đến tây nam phương hướng một chạm, xé rách hư không, bỏ chạy không thấy, chợt tập nhanh. Giống nhau, kia lưu ly đại thủ, nắm đấm bóp, phanh vỡ vụn, các đùi trở về với các đùi, hóa thành dáng mây đầy trời. Hai vị võ thánh cấp tồn tại quả quyết bước ra mà đi. Có thể đi đến bước này tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là nhân tình, vị này nghịch phạt thiên người họ Trần Võ Thánh, vừa rồi còn tại 800 dặm có hơn bắt được một vị, đem đối phương đánh thánh binh gào thét, không rõ sống chết, sau đó đảo mắt liền xuất hiện ở đây. Cái này thả ra hai cái tín hiệu, đầu tiên là đối phương không chỉ có tìm được bọn hắn chỗ ẩn thân, thứ hai là đối phương đảo mắt có thể vượt ngang 800 dặm. Loại thần thông này, thực sự có chút kinh người. Cái này nếu là tìm tới, tăng thêm đối phương trước mắt triển lộ ra thần thông bản sự, không chết cũng phải luận ra, căn bản không đáng sinh tử tương bác. Cho nên, không mang theo mảy may do dự, một chữ, rút lui. Bọn hắn cũng không phải đến liều mạng, căn bản không đáng, đi đến bây giờ bước này một bước, đều là tiết mệnh chủ. Cho nên, làm đầu kia hung ngao nói dọa, hấp dẫn lực chú ý thời điểm, hai vị này không hẹn mà cùng, lựa chọn rút lui. Mà đầu kia linh nam hung ngao nói đến bên miệng lời nói, cũng tại cái này biến cố bên trong im bặt mà dừng, giống như là an phân như thế. Lần này, liền thừa hắn một cái. Cho dù là hung, hắn cũng biết lại ở lại lấy liền phạm ngu xuân, tức giận hừ một tiếng. Sau đó chỉ thấy kia huyết sắc cự xà gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, miệng rắn ngậm lấy cờ phướn, hướng phía tây kích xạ mà đi. Ở giữa, kia huyết sắc cự xà một mảng lớn cái đuôi cắt ra, vang một tiếng, bạo thành huyết vụ. Sau đó, liền thấy hóa thành một đạo huyết ảnh, tốc độ bay mở lớn, trực tiếp chui vào một mảnh hư không. Cái này hung ngao là tàn nhẫn quả quyết, lựa chọn tự tổn một bộ phận thánh binh khí cơ, nhanh chóng rời đi chiến trường, tránh cho bị để mắt tới. Có thể Trần Nguyên thấm nhuần hư không, kia một đôi như là nắng gắt ánh mắt vừa tăng, trong cổ họng hừ ra một tiếng sét, cái kia kình thiên cự thủ đột nhiên hướng phía tây hư không ném một cái. Trong tay cự thương lập tức thân hóa ánh lửa, cực nhanh thâm nhập quan sát trong hư không. Một cái hô hấp sau, gầm lên giận dữ ở phía xa vang lên, 20 dặm bên ngoài một chỗ hư không, có huyết vụ nổ tung, nhưng không có cái khác tung tích. Trần Nguyên không núp đích, ánh mắt vòng xuống, lộ ra hờ hững. Cái hướng kia là Hách Liên Sơn vị trí chỗ. Hách Liên Sơn kia trên khuôn mặt dán mua ra mặt khẽ run, không nhiều lời cái gì, hướng về phía tây mà đi. Cái kia lão ngao là kẻ gây họa, cùng mình có cửu án. Chạy đi đâu? Cái kia thanh hôn nguyên thanh rủ nhanh chóng thu nhỏ, đi theo hướng phía tây, hóa thành một đạo thanh quang truy kích mà đi. Trong nháy mắt, nguyên bản khí thế hùng hổ, đánh thiên địa khoảnh che vân đỉnh sơn, người trên ngựa khứ thanh không. Trên bầu trời áp tiên thân ảnh, tại lúc này cũng ầm ầm tiêu tán, hóa thành hào quang đám mây, đem ảnh này vừa kinh nghiệm thánh binh đấu pháp, tràn đầy khe hở thương khung san bằng. Chỗ kia bên cạnh phong sơn trên đỉnh, một đạo bạch bảo thân ảnh xuất hiện tại Tề Thiên trước cửa phủ đệ. Nơi đó, Tề Thiên đại tướng dưới trướng lệ thuộc trực tiếp thân vệ, mấy trăm hán tốt tại đại tướng phủ xung quanh kết trận, từng cái võ phong dũng mãnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Làm Trần Nguyên xuất hiện tại cấm chế bên ngoài lúc, thủ trận tướng sĩ giật mình, sau đó vẻ mặt phân chấn, quỳ một chân trên đất, một cái tay để địa, mặt tướng gặp qua Trần Vũ Thánh. Các tướng sĩ rối loạn tương mừng. Chính là vị này võ thánh tướng quân vừa xuất hiện, dọa lùi mấy vị bất thế cường giả, quả thực uy phong bản sự. Nguyên một đám trong mắt lóe ra kính sợ, hiếu kỳ, phân chấn, nhưng túi đầu hành lễ lúc lại từng cái trông coi quy củ, không có loạn động, không có nhìn loạn, quân kỷ nghiêm minh. Trần Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, khoát tay áo, sau đó thân thể đi lên phía trước. Một đám hang tốt tranh thủ thời gian tách ra hai bên, quy củ nhường ra một cái thông đạo đến, nhìn chăm chú lên vị này võ thánh tướng quân, đi đến Tề Thiên đại tướng trong phụ đệ, đi vào một tòa lang kiêu hạng, hướng kia vừa đứng, tay áo chỉ lên trời phất một cái. Lập tức, bay tay áo lưu bần, tụ lý càn khôn, dẫn tới trên núi biển mây của quận, bốn phía mây mù nhao nhao hướng bên này sơn phong dựa sát vào, sau đó đem nó che lấp lên, cực kỳ chặt chẽ. Tiếp lấy, Trần Nguyên ngay tại nơi này tọa trấn, nhìn xem hào quang đem Tề Thiên phủ đệ làm nổi bật giống như tiên gia độ phủ, tươi đẹp đi bụi, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Hắn cũng không nghĩ tới, lần trước từ biệt, chính mình tặng cho Tề Thiên đại tướng ngưng kết thần hoa pháp môn, bạch cốt luyện thần pháp, đối phương nhanh như vậy liền xung kích võ thánh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Về phần vừa rồi những người kia đến đây chặn đánh, nghe Công Tôn Dương đến đây báo tin ý tứ, vẫn là cái chuyện lần trước, triều đình đắc tội không ít lao ra hỏa, trong đó có người, có yêu, có lao tinh quái, thật sự là phiền toái. Trần Nguyên bước bước có chút nhói nhói mi tâm thiên ngủ. Hắn vừa rồi không đánh mà thắng chi binh. Chương 593, Trấn Nhiếp 2, chương 593, Trấn Nhiếp 2, chuyện vừa phát lúc, Công Tôn Dương liền báo cáo tới, chính mình phân thân giáng lâm, lợi dụng thiên mục tìm tới cái kia ngân tháp người sau lưng sau, thi triển thiên mục nhảy vọt chi thuật, lôi đình đã tìm đến, đem đối phương giết lùi, lưu lại đối phương một tay, đối phương thi triển bí thuật chạy trốn. Kia là một đầu thất cảnh yêu vương, không rõ ràng thân phận. Đối phương dù sao cũng là võ thánh cấp bậc, chính mình triển khai phép thuật này có thể đem đối phương giết lùi đã đến này thuật thi triển cực hạn, tác dụng chủ đánh một cái rung cây dọa khỉ. Không phải còn lại mấy cái kia lão quái, cách không thi pháp, coi như biết vị trí cũng chỉ có thể bị động sát bên, tốt một phen dây dưa, tuy là không sợ, nhưng thời gian càng kéo dài, Tề Thiên bên này còn tại đột phá lúc, sợ là sinh ra biến số gì đến. Dứt khoát đem những này sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa dọa lùi. Bất quá thật đúng là náo như ta, bây giờ Cẩm Quan thành khu vực, thật đúng là giống Đồng lão đầu nói, thật sự là tàng long ngọa hổ, rất nhiều trong giang hồ đã thành có 102 bất thế cường giả, cấm kỵ, nhao nhao ngoi đầu lên. Trần Nguyên trong lòng cảm khái, không biết do thuộc địa của phong ba này cuối cùng sẽ đi về phương nào, nhưng có thể khẳng định là sóng gió là càng lúc càng lớn, đại càn chiếc thuyền lớn này không biết rõ trải qua không trải qua được. Cẩm Quan thành đứng núi chịu sào, Tề Thiên đại tướng nếu là có thể thành, một chuyện tốt, chính hắn cũng có thể yên tâm thoải mái trong núi cùng thê nữ thanh tịnh thanh tịnh. Ngay tại trong lòng của hắn cảm khái lúc, phía tây bay tới một đạo thanh quang, xông phá biển mây, rơi xuống ngọn núi này, không lâu, lang tiểu bên trên truyền đến tiếng bước chân. Người tới một thân quần áo màu đen, trên mặt nếp nhăn giống như là làm già vỏ cây, mạnh mẽ hữu lực, góc áo cùng râu tóc theo bước chân sinh phong, khí thế toàn vẹn, chính là vừa rồi truy địch mà quay về Hách Liên Sơn. Hách Liên Sơn giẫm lên dưới chân tấm ván gỗ, kéo kẹt rung động, dưới chân dường như rất nặng, nhưng hướng phía Trần Uyên bên này từng bước một đi tới. Trần Uyên không có xoay đầu lại, duy trì tự mình cong tay nghiêng người dáng vẻ. Hắn cùng Hách Liên Sơn vị này đại càn quốc sư, ân oán có, nhưng không tới đánh nhau chết sống tình trạng, ngược lại thấy ngứa mắt là có. Một cái một lòng vì triều đình, là đại càn, một cái thì một lòng vì thuộc địa, không quen nhìn triều đình, tự nhiên khó được đối được mắt. Lần này còn phải nhờ có Trần đại nhân ra tay, đẩy lui những cái kia hạng người giấu đầu lòi đuôi, không phải chuyện cũng có chút phiền toái. Hách Liên Sơn đi tới gần, vị lang can, râu tóc bị gió thổi lộn xộn, mang trên mặt thần thái. Hách Liên quốc sư nói quá lời, Trần Mộ coi như không xuất thủ, nghĩ đến các hạ cũng có biện pháp lui địch, không phải triều đình cùng bệ hạ như thế nào nhường các hạ một người trấn thủ bây giờ Cẩm Quan thành. Lại nói chi, Trần Mộ ra tay cũng là vì Tề tướng quân, hy vọng một lần hành động công thành. Trần Uyên ngữ khí không quan trọng dáng vẻ, bước chân dịch chuyển về phía trước một chút, vừa nói, mặt hướng bên cạnh một chút, lại chuyển trở về, nhìn về phía phủ đệ chính giữa cột sáng gọt lên phương hướng. Hách Liên Sơn ánh mắt giống nhau nhìn về phía chỗ kia, nhẹ gật đầu, Tề tướng quân nếu là có thể thành công, ta đại cản triều đình liền lại nhiều một tôn cường giả đỉnh cao, tất nhiên là chuyện may mắn, bản quốc sư coi như liều mạng át chủ bài, cũng muốn ra sức bảo vệ. Hắn đây cũng không phải cố ý nói chút lời hay cùng Trần Uyên nghe. Trần Uyên khẽ miệng nhấc lên mấy phần đường cong, lộ ra ý vị không rõ ý cười, vừa mới cúi đầu nghiêng mặt qua đến, Trần Mộ tất nhiên là tin tưởng Hách Liên quốc sư, đúng rồi, vừa rồi quốc sư đại nhân đuổi theo kia cự xà, nhưng có thu hoạch gì? Vật kia bản quốc sư hơn trăm năm trước liền đã biết, là lĩnh nam trong xương mù một đầu chín đầu ngao, thần thông quảng đại, tính tình hung lệ, trước đó triều đình phái đại quân vây quét qua, lúc ấy chính là ta lĩnh chỉ, không có treo cổ, sau bỏ chạy biến mất nhiều năm như vậy, bây giờ cũng ló đầu ra đến. Vừa rồi Trần đại nhân đại thương phá hắn pháp, bản quốc sư đuổi theo tại 700 dặm bên ngoài cùng xuất sinh này đánh một trận, không có lưu lại, đối phương bị thương nhẹ, thứ này càng ngày càng hung. Hách Liên Sơn nói chuyện phiếm trò chuyện đầu này hung nào, nói một đạo, không có lưu lại, nói, tay vừa lộn, hướng phía Trần Uyên trước người phất một cái. Một đạo ngân quang bay về phía Trần Uyên. Là một tôn phía trên cuốn mấy đạo thanh khí ngân sắc tiểu tháp, hơn một xích cao lớn. Trần Uyên trong mắt kim quang điểm sơn, rơi vào tòa này tiểu tháp trên thân, lúc này Hách Liên Sơn tiếp tục nói, đây là Trần đại nhân ngươi tại phía đông đối phó người kia thánh binh, bị lưu tại nơi này, thuộc về các hạ chiến lợi phẩm. Kia là một tôn yêu vương a, phía trên ma khí vẫn rất mịt mờ. Là đem nó tan vẫn là như thế nào, Trần đại nhân nhìn xem xử lý. Trần Uyên nhíu mày. Kia yêu vương còn chưa có chết đâu, thu thánh binh, đối phương nói không chừng tìm hắn để gây sự. Bất quá, nghĩ lại, Trần Uyên cười, hắn đều đã xuất thủ, mà yêu vương với hắn mà nói, toàn thân là bảo. Hắn trực tiếp tay áo hướng phía tiểu tháp khẽ hấp, đem tiểu tháp thu nhập trong tay áo, đem cái này chiến lợi phẩm nhận. Tiếp lấy, hai người không có lại nói, đều không có lựa chọn cầm trước đó mâu thuẫn ân oán mở miệng, đi nói thêm cái gì, cũng không tận lực tìm lời nói, liền riêng phần mình đứng đấy một người địa vị, ánh mắt nhìn chăm chú lên tiên tượng biến hóa, chờ đợi chuyện kết quả sau cùng. Ngọn núi bên trên, thiên âm tự tầng mây trùng trùng điệp điệp chỗ sâu, loang thoáng, réo rắt như quân thiên dọc vui, gột rửa trở tụ. Phủ đệ hào quang hỗn độn, đại địa dâng lên cam lộ, linh tuyển tự thạch ra, bách điểu triều phượng, vạn thú phủ phủ. Thiên địa dị tượng xuất hiện, hình như có vô tận phúc phận chút xuống, dung nhập đạo cơ. Sơn hà hoán hải, nhật nguyệt làm rạng rỡ, một phái thần thánh trang nghiêm. Chợt, ầm ầm vang lớn, ở trên bầu trời áng mây xoay tròn lăn lộn như sôi, ngưng tụ thành vòng xoáy, thiên địa tinh khí hội tụ, phủ đệ ở trong, một cỗ thần uy như thánh khí cơ ngập trời mà lên. Tại Tề Thiên ngoài phủ đệ vây bảo hộ dưới trướng tướng sĩ, vẻ mặt có không ức chế được kích động. Đại tướng muốn thành. Có thể phủ đệ lang tiêu hạ, Trần Uyên cùng Hách Liên Sơn không hẹn mà cùng nhướng mày, chỉ thấy thương khung ở giữa, vừa rồi lưu chuyển tường quang càng chuyển càng nhanh. Không có chút nào ý dừng lại, không ngừng áp xúc. Ngay sau đó, một tiếng xé vải giống như kinh lôi nổ vàng, tia sáng chói hào quang không ngừng xoay tròn, lại nhanh chóng biến đen như mực, như bị vô hình cự thủ quấy mực nước, cấp tốc thôn phệ thương khung sát trời. Cùng phong gào thét, lúc trước dịu dàng ngoan ngoãn xoay quanh thiên địa tinh khí giờ phút này hóa thành táo bạo dòng xoáy. Âm âm rầm rầm từng đạo tia chớp màu xanh lam xé rách tầng mây, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ thiên địa ở giữa nện xuống, nện ở đôm nốt rung động, trong khoảnh khắc, mưa to như thác nước. Trong nháy mắt, giữa thiên địa từng chói lọi chói mắt hào quang, biến thành đen nhánh mây đen, đôm nốt rung động hạt mưa, xé rách những mảnh đám mây dệt theo gấm vóc. Từng mảng lớn hào quang mảnh vỡ như lưu tinh vỡ lạc, kia phiêu miểu thiên âm cũng bị chân trời tiếng oanh minh bao phủ. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, giữa thiên địa chỉ còn lại sấm sét vang dội cùng mưa to gió lớn, dường như vừa rồi thịnh cảnh dường như một tòa lượn quanh huyễn cảnh. Cái này mưa to mưa lớn bên trong, Vân Đỉnh Sơn vô số người nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, mắt trợn tròn. Tựa như trước đó mới gặp một đạo quang trụ theo ngọn núi này phóng lên tận trời đồng dạng, chỉ là lúc này trong mắt còn nhiều không thể tưởng tượng nổi cảm giác bị thất bại. Thế Thiên đại tướng vậy mà xông quan thất bại. Rất nhiều người kinh ngạc phía dưới, là cực độ tiếc hận. Nhưng cũng tại có ít người sắc bén hoặc tối nghĩa trong con người, trong mắt hiện ra một loại còn tốt cười trên nỗi đau của người khác, cùng từng kia ý mừng. Chương 594, Đồng gia tát hành. 1. Chương 594, Đồng gia tát hành. 1. Sau đó không lâu, hào quang như toái quang vẩy xuống trời cao, mây đen áp thiên, hoàn toàn tĩnh mịch. Tề Thiên phủ chính sảnh, một tiếng kẹt kẹt rung động, nương theo lấy nặng nề cửa trục mang theo bằng sắt ma sát âm thanh ầm ĩ, đại môn chậm rãi hướng vào phía trong rộng mở. Cửa khe hở trước tiết ra một cỗ nồng đậm hắc khí, theo sau chính là một đạo cao lớn uy vũ thân ảnh, đón đầy trời toái quang, chậm rãi mà ra. Một thân tử sắc thường phục và áo trước mở rộng, lộ ra màu đồng cổ lồng ngực, tóc đen rối tung, nhưng không thấy cái gì chật vật. Eo chỗ đai lưng ngọc rủ xuống đông theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, thêm mấy phần không bị trói buộc sắc bén. Đại tướng, đại tướng. Cổng, nguyên một đám tướng sĩ chen chúc đồng dạng xuống tới, hô hoán đại tướng, từng cái sắc mặt bên trên mang theo phức tạp, không cam lòng, còn có muốn nói lại thôi. Đã thấy Tề Thiên đưa tay đem rộng mở và táo bó lấy, mặt không biểu tình, cho dù vừa xông thánh quan thất bại, lưng như núi, thẳng tắp như phòng, mỗi một bước đạp ở bàn đá xanh bên trên, đều mang kim qua thiết mà âm vang, dường như không phải bế quan gặp khó kẻ bại, mà là mới từ trong núi thây biển máu khải hoàn chấn ma đại tướng. Hắn xuyên qua chung quanh tướng sĩ, đi xuống cầu thang, đi đến bên cạnh làng tiểu, nơi đó hai đạo nhân ảnh, tại nhỏ vụn quang ảnh bên trong vẻ mặt khác nhau, chỗ đứng khác biệt. phía trước vị kia hai tay chắp sau lưng, một thân bạch bảo, biểu lộ tự tại theo gió, lông mày nô lên đường vẫn khôi phục như thường, đằng sau vị kia một thân màu đen huyền y, trên trán nếp nhăn nhét trùng một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Tề Thiên đi lên phía trước, trên mặt không có bao nhiêu cảm giác thất bại, hướng Trần Uyên, Hách Liên Sơn hai người ôm quyền, đa tạ Trần Vũ Thánh, Hách Liên đại nhân. Hai vị là Tề Mô hộ pháp, đáng tiếc, bản tướng đến cùng vẫn là cô phụ phần tình nghĩa này, không có xung kích thành công, thất bại trong gang tấc. Hắn lời này ngược nói thoải mái, bế quan thất bại, không có tự oán tự ai, không có giận phát thất bại, rất tự giác cứ như vậy xuất quan, trước cùng Trần Uyên, Hách Liên Sơn nói tiếng cảm ơn. Đáng tiếc, lão phu quan chi, đều coi là đã thành sự tình, không ngờ tới sẽ như thế. Hách Liên Sơn lắc đầu, một cái tay quóng, một cái tay xoa cằm sợi râu, trà sát, vốn còn muốn nói cái gì không ngừng cố gắng, không cần nhục chí lời nói, nhưng nghĩ nghĩ tất cả đều là nói nhảm, thế là thở dài một tiếng, nắm đuốt sợi râu tay hất lên, cái kia màu đen ống tay áo bên trong bay ra như thế sự vận, bay đến Tề Thiên trước mặt. Đây là dưỡng thần hương, ngươi xông quan ngưng kết thần hoa thất bại, nguyên thần tiêu hao rất lớn, nếu là trễ ổn định, sẽ có rơi xuống cảnh giới chi phong hiểm. Thứ này có thể ôn dưỡng nguyên thần, nhóm lửa, hút vào trong núi, răng ở giữa gõ ba cửa ải, nhập niết bàn, như thế lặp lại liền có thể. Kia là một cái màu xanh hộp gỗ, hai thước vuông, phía trên có cấm chế lưu động, khí tức có chút bất phàm. Hách Liên Sơn đưa cho trong hộp chi vật giải thích cùng cách dùng. Tại vị này lao quốc sư trong mắt, lúc này có thể cho một chút đủ khả năng trợ giúp so nói chút không có dinh dưỡng lời nói thích hợp hơn một chút. Tề Thiên không nghĩ tới vị này như thế khẳng khái, hắn nghe nói qua dưỡng thần hương tồn tại, phàm là liên quan đến nguyên thần thiên tài địa bảo, đều là thế gian vật chân quý. Hắn cũng không giả mồm, chính mình trước mắt trạng thái sắc thực cần thứ này, hắn biết vị quốc sư này đại nhân ý nghĩ trong lòng, thế là thu hồi, lan can bái tạ, đa tạ Hách Liên đại nhân thi bảo. Tề Mỗ liền không khách khí. Hách Liên Sơn nhẹ gật đầu, nhìn một chút Tề Thiên, lại nhìn Trần Uyên, biết hai người này có lời nói, thế là cũng không còn lưu thêm. Ngươi cùng Trần đại nhân chuyện bắn đi, lão phu liền không ở thêm. Nói xong, liền thân lên lưu quang, hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời, nhanh chóng rời đi ngọn núi này, cũng là dứt khoát. Trần Uyên ngẩng đầu, nhìn xem vị này cũng là thất thời, không có làm nhiều chút chuyện dư thừa, vị này Hách Liên quốc sư cũng là khẳng khái, dưỡng thần hương có được, nếu là vị này không có lao cổ đồng như vậy, luôn mồm đều là triều đình, Trần Mỗ cũng là không cần hai nhìn sinh chẳng ghét. Hắn dạo bước, xoay người lại, ánh mắt rơi vào Tề Thiên đại tướng trên thân, mang theo ẩn ý Tề Thiên nhẹ gật đầu. Hách Liên quốc sư tam triều nguyên lão, là bên cạnh bệ hạ tín nhiệm nhất người, đủ một lòng chỉ là triều đình, đi sự tình, Tề Mỗ cũng là chợt có nghe thấy. Trần Nguyên cũng không tại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì, ngược lại chỉ cần đối phương không ý kiến việc của mình là được rồi, mỹ mắt vừa nhấc, đi. Ta làm chuẩn đại tướng tâm tính rất tốt, giống như là không có cần ăn ủi. Tề Thiên nghe xong cái này, cứng rắn gương mặt nhịn cười không được cười, nói không tiếc nuối là giả. Có lẽ là theo Trần Tuần Tra ngươi nơi này được luyện thần phương pháp, làm ta luyện hóa hai đầu đại ma tùy tiện đạt được đại lượng thần nguyên, để cho ta nguyên thần tăng vọt, từ đó đã mất đi lòng kính sợ, quên vô số kinh tài tuyệt diễm người đều ngã xuống cửa ải cuối cùng này, kết quả đắc chí vừa lòng, bị chính mình kết xuống nhân quả tập kích bất ngờ thành công, thế là vỡ tan ngàn giảm. May mà, tổn thương không lớn, không tổn hao gì căn cơ, cũng coi là cho mình gõ một tiếng cảnh báo, ngày khác lại tiến, có nắm chắc hơn, chỉ là lãng phí hai đầu đại ma nguyên thần, còn cần thời gian đi tìm vật liệu. Tề Thiên những lời này được xưng tụng thanh tỉnh, đối với lần này phá quan thất bại nguyên nhân nghĩ lại, tổng kết cùng làm lại từ đầu tự tin, cũng không có chỉ thiếu chút nữa hối hận, không cam lòng, có thể thấy được nội tâm thập phần cường đại. Trần Uyên cái cầm nâng lên, rất nhiệt đồng, đối phương cũng không xấu hổ tại thừa nhận chính mình phạm sai lầm, coi thường cái này liên quan hung hiểm cũng khó chơi. Mặc dù hắn có treo, không có phương diện này phiền não, nhưng vẫn là ừ một tiếng, nghe đủ đại tướng ngươi nói như vậy, Trần Mộ an tâm, bây giờ cất bước từ đầu cảng, ngày sau tất có chỗ báo. Nói xong, cười một tiếng, ngày khác, nếu là có cơ hội, cho ngươi tìm vài đầu lớn ma nguyên thần đến, liền nhìn ngươi hàng không hàng được. Nói đến đây, Trần Uyên bỗng nhiên quay lại chủ đề đến, hỏi Tề Thiên, đúng rồi, ngươi nói ngươi cuối cùng thất bại trong gắng sức, là bởi vì một cọc nhân quả, suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút cổ quái. Nghe nói, Tề Thiên đại tướng lúc đầu hiểu ý cười một tiếng khỏe miệng dần dần trầm xuống, trong mắt tinh quang lóe lên, túi đầu xuống, trầm ngâm một tiếng, nghĩ kỹ lại, xác thực có chỗ cổ quái. Việc quan hệ tám bộ ma quốc nơi đó tám bộ chúng, bản tướng ở nơi đó chấn thủ nhiều năm như vậy, dễ không biết nhiều ít, chỉ là ly mỉ ẩn quy dường như không duyên cớ nhiều hơn một phần nhân quả, cố lực lượng này bỗng nhiên tập kích, để cho ta thất bại trong gắng sức. Chỉ là ta cũng không biết trong cái này nguyên nhân, có lẽ ma quốc bên kia xảy ra điều gì biến số. Tề Thiên không xác định chọn ra suy đoán của mình, trong lòng cũng không chắc chắn, hắn còn không đạt được nhìn trộm nhân quả cấp độ, chỉ là thông qua chính mình tao ngộ tiến hành liên tưởng. Trần Uyên như có điều suy nghĩ, nhưng đây là đối phương nhân quả, hắn cũng điều tra không được. Thế sự khó đoán trước, rất nhiều ngoại lai chi địch đến đây đánh lén, súng ngắm, không thành công, kết quả bên trong bị trong minh minh nhân quả nhận bắt cho đánh lén, súng ngắm. Ai có thể ngờ tới đâu? Tám bộ ma quốc, phương Tây tỉnh thổ, một mực nghe nói thần bí, thập vạn đại sơn thần tiên sự tình, chưa từng nghe nói bọn chúng động tĩnh, xem ra không thể phớt lờ, tốt nhất là phái người đi điều tra điều tra. Hắn để điểm một câu. Chương 594, đồng gia ta thành. 2, chương 594, đồng gia ta thành. 2, đã sinh việc này, bất kể như thế nào cũng là muốn để cho người ta điều tra thêm. Tề Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng đã có chủ ý tiếp lấy hai người tiếp tục hàn huyên vài câu, liền kết thúc. Tề Thiên trở về đi thu thập phá quan sau khi thất bại cục diện rối rắm. Trần Uyên thì trở lại đệ Cửu Sơn Trung Lang Điện, đệ Cửu Sơn thanh âm huyền náo. Cứ việc triều đình đã sớm thu hồi đệ Cửu Sơn binh quyền, nhưng các tướng sĩ trên dưới chỉ thừa nhận tướng quân của bọn hắn. Thời gian qua đi nửa cái tháng sau, Trần Nguyên cũng không có vội vã rời đi, mà là gặp Vân Tiên Sinh, Bùi Diêm Hổ mấy cái khuôn mặt cũ, tự ôn chuyện. Mà đại gia trò chuyện giết thì giờ tự nhiên là Tề Thiên đại tướng bóp cổ tay thở dài, than thở. Trong đó không thiếu hướng Trần Nguyên tỉnh giáo nhiều như vậy võ thánh cấp tồn tại bỗng nhiên đánh lén, súng ngắm, là vì chuyện gì? Trần Nguyên đối với chuyện này đã điều tra minh bạch, đem thế cục hôm nay cáo chi đại gia, thuận tiện một trận để trấn sĩ khí, không có thần thần đạo đạo, mà là bàn giao muốn mọi người thật tốt tu luyện, tương lai phong vân biến ảo, đệ Cửu Sơn bao quát toàn bộ nói phủ ti, thân ở Cẩm Quan thành cái này nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, đứng núi chịu sào, nhất định phải hình thành nhất định kháng ép năng lực. Những sự tình này thuộc về lời nhảm hai, lần trước Trần Nguyên lúc rời đi đã bàn giao xuống dưới, đồng thời đưa cho một số người tương ứng tu hành tài nguyên, chỉ là bây giờ cảm giác thế cục biến hóa đa đoan, tiếp tục căn dặn xuống dưới, gia tăng đại gia cảm giác cấp bách. Về sau, ngắn ngủi gặp mặt kết thúc, Trần Nguyên vẫy lui những người khác, giữ lại Công Tôn Dương một người. Thì ra Công Tôn tiên sinh bây giờ đã đột phá võ tàng, những người khác còn chưa không biết được. Nghe Công Dương tiên sinh giảng, là tại hắn đột phá võ thánh trở về đi Thanh Sơn huyện sau 1-2 ngày khoảng cách đột phá, nước chảy thành sông, bởi vì Trần Nguyên khí vận trả lại. Hơn nữa bởi vì tiểu thuyết gia mạch này công pháp truyền thừa tính đặc thù, Công Tôn tiên sinh đột phá võ tàng thậm chí đều không có dẫn động thiên địa tinh khí, hạ xuống thiên kiếp. Về phần Công Dương tiên sinh ai cũng không nói, bởi vì hắn xem như Trần Nguyên cái bóng phân thân, lo liệu lấy điệu thấp làm việc, tận lực không đáng chú ý tiên sinh đột phá võ tàng, tất nhiên là một cái chuyện may mắn, bản tướng đương nhiên sẽ không keo kiệt, tiên sinh có cái gì muốn nhờ? Chi bằng nói đến. Đối với Công Tôn tiên sinh loại này đã hữu tình nghĩa lại có đại dụng người bên cạnh, Trần Nguyên chưa từng kinh thị, một mực lấy lễ để tiếp đón, hỏi hắn có cái gì mong muốn, chi bằng mở miệng. Nếu không phải nhờ đại nhân phúc, mặt tướng khó có hôm nay, không có sở cầu. Công Tôn Dương kiên định lắc đầu, vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm tìm cớ, hắn kỳ thật trong lòng đã hài lòng. Vẫn là câu nói kia, nếu là không có Trần đại nhân, hắn Công Tôn Dương còn là một vị lưu lãng tư sứ, không có chỗ ở cố định người viết tiểu thuyết. Hắn 3 năm trước đây, vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ theo một vị thể huyền, trở thành bây giờ võ tàng, đứng hàng thế nhân lời nói bập đại thần thông liệt kê. Hắn là thuộc về ôm tướng quân đùi năm tháng, lại nhiều yêu cầu xa vời cái gì đã quá mức. Ngược lại trong lòng cảm kích đã chán nói rồi, liền khắc trong tâm khảm. Mà tại Trần Nguyên bên này, Công Tôn Dương không cần, hắn phải cho. Xem như cái bóng của mình phân thân, tăng lên thực lực của đối phương chính là tăng lên lá bài tẩy của mình. Như vậy đi, nhập võ tàng liền muốn nhiều mấy môn thần thông bản thân, bản tướng liền ban thưởng ngươi mấy môn pháp môn, nhiều một phần sức tự vệ. Ngươi lại tiến lên đây. Trần Nguyên hơi suy tư một chút, hướng phía trước vẫy tay một cái, cuối cùng nâng tay lên hóa thành kiếm chỉ, hướng chính mình mi tâm một vệ. Lập tức kia mi tâm thiên mục khe hở xé mở một đường nhỏ, hào quang lưu chuyển, quanh thân cuồng phong nổi lên. Công Tôn Dương tiến lên hai bước, âm vang một tiếng, một chân quỳ xuống, cúi đầu xuống, màu đen khôi giáp dưới sám trắng tóc mai theo gió lộn xộn, hai con ngươi ở giữa lộ ra tàng thương cùng kiên định. Mà Trần Nguyên lúc này kiếm chỉ theo mi tâm bên trong dẫn ra một đạo lưu ly hào quang. Một chút, hai điểm, ba điểm. Tiếp lấy, Trần Nguyên kiếm chỉ đánh, đồng thời thấp giọng vừa quát, ngẩng đầu lên. Trong chốc lát, ba điểm hào quang giống như giáng trưởng, tinh chuẩn không sai lầm bắn vào Công Tôn Dương vừa vận nâng lên trong mi tâm trung tâm, chui vào. Ba đạo hào quang đại biểu Trần Nguyên nắm giữ ba môn thần thông. Theo thứ tự là Đạm Sơn, Trận Pháp, Ký Trượng. Đạm Sơn là một môn cường lực thần thông, Trần Nguyên ngay từ đầu tu luyện mạnh nhất thần thông, đã thông toàn thân tám đạo lực trụ, rời núi rời thạch, không đáng kể. Trận Pháp, bao hàm toàn diện, Trận Pháp đại thiên, có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, thiên biến vạn hóa, là thích hợp nhất trong quân ngũ, nếu là vận dụng đến rượu, nắm chắc trong tay, có thể phát huy không thể tưởng tượng nổi chi lực. Trước đó Trần Nguyên liền đem môn này pháp môn chuyển cho Vân Thiên Sinh Lục Bình Minh. Liêu Thanh ba người ở phía sau dụng binh có ít này thần thông lập xuống không ít công lao. Chỉ là ba vị này phiêu kỵ tu vi không cao, khó mà đối với cái này môn pháp cửa có cao thâm hơn lĩnh ngộ, phát huy tác dụng bị hạn chế. Về phần thứ ba môn pháp cửa, Ký Trượng, thì thuộc về một môn phương pháp bảo vệ tính mạng, chính là có thể đem nhận công kích tổn thương chuyển rời đến chính mình tu luyện một môn vật phẩm bên trên. Phương pháp này, thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh. Trần Nguyên ban cho ba môn pháp môn, đều là chính mình nắm giữ sát thần thông, đối với hắn mà nói, đã thưa thất dùng đến, không thể mai một, muốn để nó phát sáng phát nhiệt. Cái này ba môn là hắn cố ý chọn lựa thích hợp nhất, ở bên ngoài cũng là nhất đẳng thần thông pháp môn, thường nhân cái nào nhìn đến thấy một hai. Mà theo ba đạo pháp môn tin tức tràn vào Công Tôn Dương mi tâm, thân thể đối phương một hồi rung động, ánh mắt nhịn không được nhắm lại, thân thể càng là hào quang bao khỏa, huyền không mà lên. Trần Nguyên mi tâm đóng lại, thân thể nghiêng lệch dựa vào ghế, yên lặng chờ lấy. Khi nhàn hạ, ngũ giác bay ra đại điện, bay đến đệ Cửu Sơn dưới núi, nhìn xem đệ Cửu Sơn các huynh đệ ở trường trận chạy đội. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, đệ Cửu Sơn trung lang điện, Công Tôn Dương thân thể rơi xuống đất, trên thân hào quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn mở to mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, trịnh trọng quý ân, đa tạ tướng quân truyền pháp. Trần Nguyên trên mặt ý cười, nhẹ gật đầu, thật tốt tu hành, chớ có đoạn những này thần thông mỹ danh. Bản tướng đi. Nói xong, thân ảnh của hắn trực tiếp trên ghế giảm đi, dần dần biến mất. Mà liên tại Trần Nguyên phân thân hình chiếu tại trung lang điện biến mất sau đó không lâu, Thanh Sơn huyện đồng, lang thang sơn 200 dặm, cũng là sinh ra thiên địa dị tượng, một ngọn núi lâm thiên trên không trung, mây đen như mực quét sạch tứ phương, quần quần hướng nơi xa, ép tới người thở không nổi. Cùng lúc đó, giữa thiên địa ầm ầm rung động, có lôi long tại mây khe hở bên trong quần quần, bổ ra tầng tầng bóng cây. Ầm ầm, mãnh liệt nhất một tia chớp đánh xuống sát na, tòa kia sương mù tràn ngập giữa sơn cốc, vù vù âm thanh nổi lên, một đạo mấy trượng thu thanh kim sắc cổ sáng phá lâm trùng thiên, đem đỉnh đầu mây đen xé mở cái lỗ thủng, thẳng đem kia đánh xuống lôi đỉnh cho đánh nát. Trong cổ sáng có long ảnh gào thét xoay quanh, quanh mình lôi đỉnh lại bị chấn động đến trệ nửa phần. Mà cái kia đạo quán thông thiên địa cổ sáng bên trong, đột nhiên cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy hành vi phong túng, ha ha ha, đồng gia ta thành. Tiếng cười chưa rơi ở giữa, thanh kim quang trụ quang mang thu lại, mái đầu bạc trắng, hèm rượu mũi hoạn long thị đồng lão đầu, chỉ lên trời bên trên lôi kiếp giơ ngón tay giữa lên, đích sắc cũng không biên giới. Chương 595, đồng lão long hổ hổ hoa hồi hương, 1, chương 595, đồng lão long hổ hổ hoa hồi hương, 1, đồng gia ta thành. Trung thiên xuất quan đồng lão đầu, lão phu trò chuyện phát, hành vi phong túng, cất tiếng cười to. Tại đỉnh đầu hắn, mờ mịn hào quang từ hắn thể nội xung ra, tụ ma thành hình, ngũ sắc khí tức hội tụ, ong ong reo vang, cấu tạo ra một bộ to lớn lò luyện chi hình. Rõ ràng là long hổ lò luyện. Trong cái này dựng dục long hổ bí cảnh, lò luyện mặt ngoài có thanh kim sắc long văn đi khắp, tiếng long ngâm thét dài, cũng có từng đầu màu đỏ thần liên tạch 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 theo trong hư không sinh ra, vây quanh gấp rút xoay tròn long hổ lò luyện xoay tròn mà chấn động. Lúc này, trên trời mây đen áp thiên, giữa thiên địa bầu không khí dường như ngưng kết thành khối chỉ, lôi hỏa gào thét, xé rách thương khung. Đỉnh đầu thương khung, phương kia bị cổ sáng xuyên thủng mây động thoáng qua khép lại, cung cấp tốc sinh ra xoắn ốc mây, điện quang ấp ủ hoành, lôi đỉnh nổ vang, thiên lôi lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, lôi cuốn lấy thô to như thùng nước điện quang nện xuống, ở trong thiên địa rủ xuống một đạo ngân trụ, giống như xé rách thiên địa. Lôi kiếp đâm vào lò luyện bên trên sát na, ông một tiếng, phía trên thanh kim sắc long văn đống nhiên sáng lên, tiếng gầm gừ chấn động đến tầng mây cuộn cuộn, thưa không run lên. Ngay tại lúc đó, thân lò rung động, lôi quang vỡ nát, hóa thành điện xà lôi tiêu vào phía trên tư tư đi khắp, hướng xuống lan tràn mà đi, suy kéo một tiếng, trực tiếp đánh vào phía dưới đồng lão đầu trên thân. Trong chớp nhoáng này, vốn là tóc loạn khoác đồng lão đầu bị điện giật tóc như gai ngược đồng dạng chuẩn bị đứng thẳng, ôi hú lên quái dị, lôi ti đi khắp thân, đem đáp ý quên hình hắn cho địa tình. Hắn ngón giữa vẫn là dựng thẳng sớm điểm, còn có thiên kiếp không có độ đâu. Mắt thấy đạo thứ ba lôi hỏa theo nhau mà tới, lần này biến sắc, mang theo xích hồng sắc diễm lưu, hiển nhiên so trước đó uy thế càng nặng. Đồng lão đầu hế a một tiếng hí khang, một tay từ bên hông sờ mó, sau đó hướng trên đỉnh đầu một thế, một đạo thổ hoàng sắc lưu quang xoát kích thích, căng căng trướng. Một cái thổ hoàng sắc hồ lô lớn giao thiên mà lên, bay đến long hổ lò luyện phía trên, sau đó miệng hồ lô bên trong rầm rầm vang lên, từ đó bay ra từng đầu mang theo huyết sắc phủ văn khốn long khóa. Khốn long khóa xiển xích hành không, hướng phía bay bổ xuống lôi kiếp cùng nhau kích xạ, long ngâm cùng lên, hóa thành từng đầu hắc long, cùng nhau dạo sát lôi hỏa. Oanh 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 khốn long khóa quần long chiến dã, từng khúc vỡ nát lôi hỏa, trùng thiên gào thét mà lên, mắt rồng mang theo huyết quang, xé nát lôi hỏa cùng mây đen, mang theo bạo ngược long uy. Ha ha cho ra oanh. Muốn ngăn lão phu, không có cửa đâu. Nhất thời, lôi minh xen lẫn cùng thiếu, dẫn tới thiên địa hét giận dữ. Mà tại vị này ra độ kiếp bước vào long hổ chi cảnh lúc, này phương sơn lâm bên ngoài, có hai đạo nhân ảnh đứng ở 30 dặm có hơn. Trong đó một vị là Bắc Hải Long nữ, một vị chính là mới từ Vân Đỉnh Sơn đi chợ trở về Trần Uyên. Trần Uyên nhìn phía xa lôi kiếp cảnh tượng, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay không biết rõ ngày gì, một cái tiếp một cái độ kiếp, đều đổi tới cùng đi, chính mình qua lại đi chợ thuộc về là. Lúc này, tại trong lôi kiếp tâm, màu đen lôi vân cuộn cuộn, mà tại Trần Uyên đứng địa phương, ngăn cách ra một mảnh trời xanh mây trắng, kinh vị rõ ràng. Đồng thời đem toàn bộ lôi kiếp ngăn cách ra đơn độc thiên địa. Cái này tự nhiên là bút tích của hắn, miễn cho sinh ra một chút ngoài ý muốn sự tình, gây nên Thanh Sơn huyện cùng phụ cận sơn dân khủng hoảng. Cái này đồng lão gia tử, nhìn xem độ kiếp, làm cho nhiệt huyết dâng trào đồng lão đầu, Trần Uyên có chút dở khóc dở cười. Một bên Bắc Hải Long nữ hai tay ôm ngực, thanh lanh con ngươi nhìn xem lôi hỏa bên trong cười ha ha lão đồng, khóe miệng mang theo một tia đường cong, còn mang theo một tia ghét bỏ, không nói chuyện. Hai người yên lặng nhìn xem đồng lão đầu độ long hổ cướp, cũng không có cái gì lo lắng. Lấy đồng lão đầu góp nhặt thực lực, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, lại nói, còn có hai người ở một bên lực trợ. Mà không bao lâu, trên trời long hổ lôi kiếp tiến vào gây cấn, lôi cây chiếu rọi thương khung, đồng phục khốn long khóa đã cùng trên trời lôi kiếp liều liên tiếp đứt gãy, hoàng hổ lôi hút đủ lôi hỏa bị đánh xuống núi. Mà đồng lão đầu ép hiện ra đại long thân, hóa thành hình người long thân, giữ tận khí tức chấn vỡ lôi đỉnh, tóc trắng hóa thành râu rồng, mắt xanh kim tỉnh, rất có uy thế. Đến hay lắm. Gào thét một tiếng, song quyền đánh tung phía trên khắp dưới lôi xà, dẫn tới lò luyện xoay tròn như bay, đem theo nhau mà tới lôi hỏa toàn bộ bọc vào trong lò. Lôi đỉnh tại trong lò va chạm, xích hỏa liếm láp lấy bách lò. Bên trong có thiên địa vận hành pháp tắc thần liên ở trong đó ngưng tụ, cấu trúc lấy độc thuộc lấy đồng lão đầu bí cảnh, khi thì bị khủng bố lôi hỏa xé nát, lại bằng hắn linh lực trọng ngưng. Mà hóa thân mà ra đại long thân, bị càng ngày càng sáng chói lôi hỏa đánh cho long lân tung bay, máu thịt bé bét, nhưng đồng lão đầu tiếng cười lại càng lúc càng lớn, tràn ngập cuồng tính. Cùng ngày bên trên lôi vân hội tụ, tất cả khắp mở lôi cây hội tụ thành một nhánh, áp xúc đến cực hạn, thương khung truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Cú a la thương khung xé rách, một tiếng vang thật lớn. Một đạo tử sắc lôi hỏa hạ xuống. Giữa thiên địa dường như chỉ còn đạo này xuyên qua hoàn vũ có sáng. Vang một tiếng, đánh vào long hổ lò luyện đột nhiên hạ xuống, phát ra một tiếng kim cương tiếng vang. Lò luyện một cước nện ở đồng phục đầu vai, đập trên thân lân phiến mảng lớn chốc ra, huyết nhục đập nát, cũng để ép hắn khổng lồ đại long thân đột nhiên hướng xuống cong. Đồng lão đầu lại ngược lại cười to, đột nhiên đưa tay đặt tại lôi hỏa hừng hực nóng hổi bách lò bên trên, rủ xuống tinh huyết theo lòng bàn tay rót vào trong lò, trong cổ họng phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Dâm. Trong chốc lát, đồng lão đầu trên thân bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang. Thanh quang nở rộ ở giữa, vị này đại long thân ra lại dị biến, thân hình mở ra, lại hóa thành một đầu hoàn chỉnh thái to lớn thanh long. Thanh long tự quang mang bên trong giò xét thủ, phóng lên tận trời, ngàn vạn phiến long lân đang chết xạ mở mịt lưu quang, mỗi một phiến đều như hàn thiết đúc thành, biên giới hiện ra băng tôi qua lênh mang, lân giáp trùng điệp chỗ ẩn có lôi văn lưu chuyển, dường như cất giấu phiên giang đảo hải vĩ lực. Nhanh chóng vọt lên thân thể như là sơn linh bắt ngang trời cao, trên sống lưng nô ra cốt thứ như rừng kiếm trực chỉ thương khung, gào thét lúc vạch phá khí lưu hóa thành quét sạch thiên địa cương phong. Nhất khiếp người chính là cặp kia dựng thẳng đồng, kim mang bên trong lộ ra dữ tợn, lại dẫn thần thánh. Sơn linh giống như thân thể ngang nhiên xông vào màu đen biển mây, đuôi rồng hất lên liền quấy đến thương khung vỡ ra, mây đen xé nát, sau đó thứ nhất âm thanh long hống, đầu rồng bay lên, miệng rồng đại trường, càng đem kia hội tụ lôi vân sinh sinh nuốt vào trong bụng. Một sát na này, tầng mây cuồn cuộn lấy thối lui, sắc trời sáng lên, mà ở đằng kia thanh thiên ở giữa, đầu kia uy nghiêm thanh long miệng ngậm lò luyện, lan lộn thân lớp bảy màu xanh đẫm máu, trang nghiêm uy nghiêm, bốn chảo giá vân, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi chấn vỡ sơn hà gào thét, đem hơn 10 dặm lôi vân hoàn toàn đánh nát, thiên địa khôi phục thanh minh. Làm xong đây hết thảy, đồng lão đầu hóa thành thanh long, con ngươi xa xa hướng phía Trần Uyên hai người chỗ phương vị nhìn thoáng qua, không quên bước ra một ánh mắt, sau đó hướng phía dưới sơn cốc đáp xuống, đảo mắt không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ngoài 30 dặm, Trần Uyên thấy thế, dưới chân khẽ động, thân quyển một hồi thanh phong, vòng quanh bên người Bắc Hải Long nữ hướng mặt trước sơn cốc phóng đi. 30 dặm khoảng cách, bất quá hai bước công phu, Trần Uyên tầm mắt nhoáng một cái, xuất hiện tại sương mù mịt mở một ngọn núi khe. Nước chảy róc rách, bên trong có một gốc ngân cây đứng sừng sững, bốn phía kéo dài không tiêu tan vân khí chính là lấy cây này làm tâm điểm hội tụ. Chương 595, Đồng lão Long hổ hổ oa hồi hương, 2, chương 595, Đồng lão Long hổ hổ oa hồi hương, 2, chính là Âm Sơn Thánh Thụ bản thể. Dưới tầng cây, Hoán Long thị Đồng lão đầu ngồi xếp bằng, xiêm áo trên người rách tung toé, dính vết máu, quanh thân lại lưu chuyển lên ngũ thải hạ quang, nhắm mắt lại, thiếu đi mấy phần bình thường điên bộ dáng, nhiều một chút trang nghiêm thần thánh cảm giác. Trần Uyên cùng Bắc Hải Long nữ vô thanh vô tức rơi vào một bên, chân đạp lên tổ địa. Trần tướng quân nguyện mượn cái này quả thánh tụ cho lão đồng, vậy thì 10 phần chắc chín. Bắc Hải Long nữ rơi xuống đất, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn cái này quả ngân quang sáng chói, tinh khí như tinh quang điểm điểm Âm Sơn thánh tụ, trong miệng nhẹ giọng: "Chắc hẳn Đồng lão tiên sinh cùng Long nữ tại tình của ta nghĩa, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi." Đồng lão bản sự mang theo, Trần Mỗ ngược lại cũng không lo lắng. Nói, không quên cảm khái một câu: "Có người vui vẻ có người buồn a." Hắn lời này chỉ là Vân Đỉnh Sơn chuyện phát sinh, Tề Thiên đại tướng phá quan thất bại sự tình. Nếu là hai cọc sự tình đều có thể thành, vậy thì hoàn mỹ, bọn hắn bên này thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Bắc Hải Long nữ nghe nói đôi mắt đẹp hướng bên Trần Uyên lướt qua, nếu có tinh quang lưu chuyển, nhưng cũng không có lên tiếng hỏi thăm, dừng một chút, liền lại chuyển trở về. Trần Uyên cũng không chú ý, trên tay một chiều, điểm điểm tinh quang giống như vân khí tại trên tay hắn xoay tròn lấp lóe, giống như sao trời sinh diệt, lặng lặng chờ lấy Đồng lão đầu tỉnh lại. Hai người không nói gì, đại khái đợi thời gian một nén nhang, nhìn sắc trời đã đến buổi chiều đầu. Hoạn Long thị đồng phục theo Âm Sơn Thánh Thụ hạ mở ra hai con người, thân thể rung động, trung quanh thiên địa tinh khí thành vân long tượng, long hổ chi uy sơ thành, thần quang thu liễm tại thân. Đồng lão đầu từ đả tọa bên trong khôi phục lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Uyên hai người, trong mắt tinh quang trong vắt, câu nói đầu tiên là hỏi Trần Uyên: "Trần tiểu tử, ngươi nhìn lão phu vừa rồi đột phá long hổ chi uy, cùng ngươi khi đó Âm Sơn so sánh như thế nào?" Mặt kia bên trên mang theo đắc ý cùng mấy phần chờ mong. Đứng tại Trần Uyên bên cạnh Bắc Hải Long nữ nghe được lão đồng lời này, tay không nhịn được phủ vỗ chán đầu. Trần Uyên cũng không nghĩ đến lão nhân này vừa đột phá đến như vậy một câu, đem hắn đều cho hỏi ngộng, chầm một hồi: "Đồng lão ngươi là chăm chú?" "Tự nhiên." Đồng lão đầu nhẹ gật đầu, mau nói mau nói. "Còn thúc dụng." Đồng lão đối mặt tiên kiếp gia thần, mặt không đổi sắc, ngược lại vui cười giận mắng: "Phần này khinh thường tiên kiếp tâm khí, quả thực bất phàm, cuối cùng càng là hóa rồng, một ngụm nuốt mất tiên lôi, bá đạo phi phàm." Trần Uyên cười híp mắt, cho Đồng lão một cái ngón tay cái, để người ta Đồng lão đầu nghe mặt mày cong cong, sợi râu đều cười dạng thẳng chân. "Là cực kỳ cực." Nói, ánh mắt của hắn một trường, nhớ tới cái gì, nhấc tay bấm niệm pháp quyết, hướng bốn phía phương vị đánh ra mấy đạo linh quang, giống như là tác động vị gì chất pháp, có cái gì hướng cái này bay tới. Trần Uyên ánh mắt khẽ động, nhìn thấy bốn phía bay tới mấy đạo tinh quang, mà những này tinh quang bay đến Đồng lão đầu trước người, lại hiện ra mấy khối giống như là thủy tinh đồng dạng tảng đá, mà những này đá thủy tinh trong đầu có nhỏ bé tia điện ở giữa hội tụ. Đồng lão đầu đem những này đá thủy tinh làm tới, sau đó hướng phía trong đó một khối đánh vào một đạo linh quang, cái này thủy tinh trong đá bỗng nhiên kia kiểm chế điện quang lập tức lưu chuyển ra một vài bức hình tượng. Kia là Đồng lão đầu khi độ kiếp hình tượng. Tiếp lấy, đối phương lại đem hắn tảng đá kích hoạt, cùng nhau chiếu phim hình tượng, nhìn cái kia mặt mày hớn hở. Thì ra những vật này là Đồng lão đầu dùng để ghi chép chính mình đột phá long hộ độ kiếp ảnh lưu niệm thạch, vẫn là theo từng cái cơ vị. Ngược lại thấy Đồng lão đầu rất xú mỹ. Trần Uyên thì là đủ số đầu hấp tuyến. Náo mạch kín căn bản cũng không như thế. Long nữ, làm khó dễ ngươi, đi theo vị này một đường chạy buôn ba đến thủ, nghĩ đến cũng có mấy phần vất vả. Trần Uyên ra mặt khẽ run, cùng bên cạnh một cái tay vuốt cái chán vẩy tóc cắt ngang chán kiểu dáng Bắc Hải Long nữ nói một câu như vậy. Đối phương dừng một chút, quay đầu đi. Mà lúc này ngày, Thanh Sơn huyện phía tây, một đoạn dận sông sông đoạn. Buổi chiều xuân sắc bên trong nắng ấm giống như là hòa tan vàng, rồi tại dận sông lăn lộn đỉnh sóng bên trên. Nước sông tránh thoát năm ngoái tuyết lớn đủ rột, đang lấy một loại giá tính dáng vẻ trào lên, màu nâu xanh sóng cả sóng đánh sóng, tóe lên bọt nước bị dương quang độ thành nhỏ vụn lá vàng, lại dì rào trở về mặt nước, quay đến đầy sông vầng sáng chói mắt. Một chiếc thuyền gỗ đang từ thượng du du đang xuống tới, ô đồng dưới ánh mặt trời tỏa sáng, người cầm lái đi chân đất đứng tại đuôi thuyền, chúc cao một chút, thân thuyền liền nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi đầu sóng, tại lăn tăn ba quang bên trong vạch ra một đường vòng cung. Hai bên bờ núi xanh cởi quá khứ hoa râm, xanh mới theo chân núi tràn đến đỉnh núi, giống như là bị gió xuân thấm hạt sương nhiễm tấu. Trên núi các loại hoa lộ ra đầu, mở đang diễm, ra anh mở như mây dường như hạ, chim bên suýt tại nham thạch ở giữa, còn có không biết tên các loại tiểu hoa, theo bên bờ cây rong phiêu đãng, gió quá hạ, hoa ảnh liền cùng giang đảo cái bóng chồng lên nhau lay động. Ô đồng thuyền bên trên, ngoại trừ đôi thuyền người cầm lái, trên thuyền còn có bốn người. Hai cái đứng ở đầu thuyền, một cao một thấp, một cái là người mặc xanh trắng cẩm y tiểu thiếu niên, trên mặt má đỏ, khuôn mặt nhỏ hơi mập, mặt mày tỏa sáng, sáng ngời có thần, có thiếu niên non nớt dương cương chi khí, nhưng mặt mày còn lộ ra mấy phần khỏe mạnh kháo khỉnh. Tại thiếu niên bên cạnh là một vị người mặc màu lam thêu váy phụ nhân, một chuỗi màu lam nát hoa khăn cột vào trên đầu, một chiếc châm gỗ tử cắm ở búi tóc, khí chất cùng hình dạng lộ ra mấy phần mộc mạc. Phụ nhân chăm chú lôi kéo thiếu niên tay. Nương, phía trước chính là Thanh Sơn huyện. Ta thấy được. Chỉ thấy tiểu thiếu niên hưng phấn chỉ vào dận sông mặt sông mênh mông nơi xa, miệng thảo luận lấy, nơi đó du thuyền giao nhau, dường như một cái bến tàu. Mà phụ nhân cũng là không kịp chờ đợi nhón đầu ngón chân lên, hướng phía trước nhìn quanh, mang trên mặt trở lại quê hương sốt ruột biểu lộ. Thuyền kia đuôi người cầm lái gặp, dùng một ngụm tử nồng đậm giọng nói quê hương nói, yêu hoa nhi, nhìn một chút, đừng rơi trong nước đi, lập tức tới ngay vung chớ hoảng sợ. Các ngươi nói là hồi hương, ở cái nào ngõ nhỏ, nhìn ta có hay không nhận ra tới đi. Giáp ngõ hẻm. Tiểu thiếu niên tranh thủ thời gian quay đầu, ánh mắt mang theo hưng phấn cùng một loại nào đó mê mang, người cầm lái ra, ngài nhớ kỹ giáp ngõ hẻm sự tình không? Kia người cầm lái lại là ha ha cười nói, giáp ngõ hẻm, cái này biết ta, tại huyện thành đầu tây đi, hẻm cũ tử. Người cái này yêu ba nhi cũng hỏi quái, ta lại không ở kia, nhớ kỹ chuyện gì? Người cầm lái kỳ quái nói. Thiếu niên sờ lên đầu, có chút mê mang, quay đầu nhìn một chút mẫu thân, nương, tại sao ta cảm giác quên đi chuyện rất trọng yếu? Mà lúc này tại ô đồng thuyền trong khoang thuyền, có hai cái thanh niên nam nữ một thân trang phục, khoanh chân ngồi, nhìn xem một màn này, trong đó một người mặc huyền y thanh niên lắc đầu. Tiểu sư đệ nửa tháng trước đỗng nhiên nói mình giống như quên đi chuyện rất trọng yếu, tâm tư bất định, kiên chỉ phải hồi hương thăm viếng. Sư phụ cũng vậy, cũng không có căn cứ, đáp ứng tiểu sư đệ hồi hương thăm người thân, để chúng ta hai cái chạy khổ lực một đường hộ tống, cái này vạn dặm đường, trên đường đi thật sự là dày vò quá sức. Hiện tại thuộc địa thế đạo gì, sợ trên đường đắc tội một người, tiện tay đem chúng ta tiêu diệt. Thanh niên thanh âm bên trong mang theo một tia phản nàn cùng ảo não. Đối diện, một vị giống nhau người mặc màu đen trang phục nữ tử, dưới miệng có một nốt ruồi, mang theo vài tia thanh lệ, được rồi, chớ để tiểu sư đệ nghe thấy được. Nên thương tâm, có lẽ là sư đệ tuổi tác còn nhỏ, đi ra ngoài muốn về nhà nhìn xem. Sư phụ sủng ái sư đệ, liền từ hắn đi, coi như hiện tại thuộc địa loạn, cũng là loạn tại Cẩm Quan thành, nơi này ở thuộc địa vắng vẻ chi địa, xác nhận không có gì phiền phái. Lại thoải mái tinh thần chút, nghe nói sư phụ lúc ấy du lịch nơi này, thấy nơi đây sơn thanh thủy tú, vừa lúc thu tiểu sư đệ tới. Chương 596, trong núi nói nhảm luận đạo phẩm cửu, 1, chương 596, trong núi nói nhảm luận đạo phẩm cửu, 1, đồng lão đột phá long hổ, thật đáng mừng, đây là Trần Mộ chuẩn bị lễ mọn. Dương quang xuyên qua khe núi sương mù, nắng sớm đạo đạo chiếu vào phía dưới khe trong gốc. Âm sơn thánh thụ tắm rửa tại nghiêng nghiêng ánh nắng bên trong, thân cây hiện ra nhu hòa lạnh bạch, lá cánh lại bị phơi trong suốt, giống như là có vô số gương soi mặt nhỏ phản xạ mảnh vàng vụn giống như quang. Gió nhẹ thổi qua, lá cây đốt bên trong len keng, làm cây ngân quang giống như tinh hà chập chờn. Dưới cây, thánh thụ dễ dàng phá đất mà lên, biến thành một trường cây bàn, ba tấm ghế, Trần Uyên, Bắc Hải Long nữ, Hoạn Long thị đồng phục vây quanh mà ngồi. Trần Uyên theo trong tay áo xuất ra một cái bạch ngọc sắc hộp, hai thước lớn nhỏ, rơi vào trên mặt bàn, xem như đồng lão đột phá long hồ hạ lễ. Nhìn một cái này nhiều thật không tiện. Đồng lão đầu vui mừng, hai tay sờ đến trên cái hộp, cúi đầu xuống, hai tay đem hộp mở ra một đường nhỏ, bên trong lập tức hiện ra một hồi bảo quang, đem đồng lão đầu ánh mắt đều đâm nhau lại. Sau đó ba một chút tranh thủ thời gian khép lại, ánh mắt cười tủm tỉm đều muốn thành một đường, hướng phía Trần Uyên dựng đứng ngón tay cái, "Trần tiểu tử, còn phải là ngươi à? Tới tới tới, như thế ngày tốt cảnh đẹp, làm phụ tam đại bạch. Lão phu hôm nay cao hứng, xuất ra áp đáy hòm công phu chiêu đãi các ngươi hai người các ngươi nhưng có phúc." Nói, chỉ thấy đồng lão đầu tay áo hướng phía trên mặt bàn hất lên, trên mặt bàn trưng bày ra các loại đồ uống rượu, ngũ hoa tám môn, chói lọi kỳ vật. Sau đó một cái tay khác lại phẩy tay áo một cái, hướng phía bên cạnh thành tịnh thấy thạch khe nước một chiêu. Khe nước bên trong dòng nước xoạt, mỗi một đạo gợn sóng bên trong đều trồi lên nhỏ bé cá bơi, lân phiến loe hồng quang, sau đó thủy tuyến hút lên, hóa thành dòng nước, bay vào trên bàn tam sắc tôn bên trong. Tiếp lấy, chỉ thấy đồng lão đầu miệng niệm cầu quyết, lại hướng phía trên bàn một cái bẫu một chút, kia bẫu miệng bình bay lên, một hồi hào quang phun ra, sau đó liền thấy có phù quang lực ảnh bay ra. Hai cái mặc tiên vũ hà áo tiên nữ tung bay dục tiên, giống như đôn hoàng tiên nữ, vây quanh thánh thụ chạc cây bay múa, sau đó bay về phía bốn phía xuân dã, các nàng đem dã dâu xuyên thành vòng, khe núi bách hoa ở giữa bay lên linh quang, từng cái bay lên, hướng phía dưới cây kia thành tôn bên. Trong hội tụ mà đi. Theo quá trình này, bàn kia bên trên thanh tôn bên trong tam sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc, một cỗ dễ ngửi mùi thơm ngát bắt đầu tràn ngập. Nửa chén trà nhỏ sau, ngày đó nữ lực ảnh dây thắt lưng đồng bền theo trong sơn cốc lượn vòng, mang theo linh quang, hóa thành yên hà toàn bộ không có vào thanh tôn. Thanh tôn bên trong nháy mắt toát ra đại lượng sương trắng, mở mịt cuộn cuộn. Trần Uyên thấy một màn này, ánh mắt mang theo kỳ dị, dương dương tự đắc, một cái tay vô đầu gối, cái mũi khẽ nhúc nhích, lại ngửi thấy một cô mát lạnh xông vào mũi mùi rượu, tựa như hương hoa chui vào cái mũi, mùi thơm lờ lờ. Đã thấy lúc này, đồng lão đầu lại từ bên hông xuất ra cái kia bảo bối hồ lô. Ba hắn đem miệng hồ lô xoay mở, hướng tam sắc tôn bên trong khẽ đảo. Một giọt giống như nham tương giống như giọt nước nhỏ vào quần quần trong sương mù khói trắng, trong chốc lát, kia dâng trào mà bên ngoài sương trắng giống như về gió trở lại lửa, bị thanh tôn thôn tính mây hút vào, ngược co lại mà quay về. Theo sát, một cỗ nồng đậm mùi rượu theo tôn bên trong dâng lên mà ra, giống như hỏa diễm đồng dạng hừng hực. Làm xong đây hết thảy, đồng lão đầu mặt mũi tràn đầy mê say hít sâu một cái, sau đó một đôi mắt mở ra, ánh mắt rơi vào Trần Uyên trên thân. Trần tiểu tử, hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút, nếm thử ta cái này lấy thiên địa không có dễ nước, tiên nữ bách hoa tiểu, long huyết rượu điều phối rượu, uống một ngụm, dễ uống tới đánh 10 cái bàn tay đều không hé miệng cái chủng loại kia. Lão đầu từ một bên dùng kỳ quái hình dung từ khoa trương lấy thủ nghệ của mình, một bên đưa tay điểm tại thành tôn bên trên, từ đó bay ra ba đạo xích hồng sắc rượu dịch, tựa như hỏa vân đồng dạng lưu động, rơi vào ly thủy tinh bên trong trông rất đẹp mắt, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngào ngạt mùi rượu quanh quần ra. Bất quá cái này thật đúng là không phải đồng lão đầu khoa trương, làm hương rượu này bay hơi mà ra lúc, trong khe núi rất nhanh có gì rào dị động. Một đầu nhanh cao đến 2 trượng gấu đen lớn từ nơi không xa khe núi bơi tới lần này du, đi vào dưới cây cái này bằng phẳng sơn cốc, da lông bên trên treo giọt nước, hướng về phía bản đá nhìn quanh, ngửi ngửi cái mũi, đi một bước đỉnh chỉ một bước, sau đó dường như thông nhân tính theo khe nước bên trong bắt 2 con cá lớn, ngập lên ngôi, hướng bên này đi, còn có một cái phi thiên con sóc vọt tới, lẹn đến ngân trên cây, xoa tung cái đuôi đảo qua ngân lá cây, mang theo một hồi nhỏ vụn. Quang Vũ đen bóng trong mắt nhìn chằm chằm phía dưới cảnh tượng, con sóc xoa tay. Còn có cách đó không xa sơn lâm, có chửa bên trên bút lên hảo quang hiệu sao theo trong núi rừng chạy tới đi ra còn quân mấy nhánh vừa mở hoa dại. Sương hiệu bên trên, một cái màu xanh như ngọc chim nhỏ đứng tại trên đó, theo sát thanh điệu triển khai cánh trên ngọn, vụt vụt bay lên, bay về phía kia thánh thụ. Trong nháy mắt, một đám phi cầm tẩu thú bị cái này làm cho người thèm nhỏ nước dãi mùi rượu hấp dẫn tới. Trong đó, xảo chính là, còn có Trần Uyên khế yêu cũng bị hấp dẫn tới. Hôm nay sát thực mở mắt, hương rượu này, liền trong núi chim thú đều hấp dẫn tới, liền Trần Mộ Khê yêu đều nhịn không được. Ta liền không khách khí. Trần Uyên giơ ly lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Rượu này dịch chợt vừa vào cổ, liền hóa thành từng tia từng sợi khí lạnh theo hết hầu đốn lượn mà xuống, trong cổ hình như có ôn nhuận ngọc tuyến phất qua, lúc đầu chỉ cảm thấy cam liệt như suối, thoáng qua liền dâng lên liệt diễm giống như lửa nóng, theo huyết mạch toàn thân khắp mở, không tự giác dường như quanh thân lò luyện toàn bộ triển khai, nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại ôn hòa đến như là xuân suối tràn qua đá xanh, không đốt không gắt, ủi dính mỗi một tấc gân cốt tựa như muốn răng ra. Kia cố ấm áp chưa tán, lại có mát lạnh chi ý tự đỉnh đầu chậm rãi chạy xuống, lúc nóng lúc lạnh đan xen, lại thể nội phát họa ra huyền diệu quy tích, chỉ cần một lát, liền cảm giác sảng khoái tinh thần, liền nghe hoàn biển mây đều thành mình không ít. Nhất là kia bẩn dưỡng tại hoàng đình bên trong, vừa luyện thành chân long bảo giáp, hấp thu mấy sợi rượu dịch bên trong huyết khí, quang trạch lấp loé mấy lần, biến sáng một kia. Xách Trần Uyên xách một tiếng. Thế nào? Đồng lão đầu ánh mắt ba ba mà nhìn xem hắn, chờ đợi hắn đánh giá. Trần Uyên cười một tiếng, ánh mắt đi lên miết lên, lão đồng à, về sau có đồ tốt cũng không cần che giấu đi, còn có không có. Đồng lão đầu kia bởi vì nửa câu đầu mà triển khai nụ cười bởi vì nửa câu sau đống nhiên chỉ trệ. Không có không có, đây đều là ta hôm nay cao hứng, rút vốn ban đầu, ngươi có biết những tài liệu này ta góp nhặt bao nhiêu năm. Quỳnh Tương Ngọc Dịch cho ta cũng không đổi. Hắn đều muốn phẫn nộ. Đối với cái lao tiểu quỷ này mà nói, đây đều là mệnh căn của hắn. Kia Trần Mỗ về sau cho ngươi vật liệu, ngươi hỗ trợ nhưỡng cũng có thể a. Đồng lão đầu nghe xong, đôi mắt nhỏ sáng lên, vô bàn một cái, thành giao. Hắc, lấy Trần Uyên thực lực, cái gì gan rồng phượng tụy không nói, nói không chừng cả trên trời bảo bối đều làm cho xuống tới, đây chính là cơ tốt. Kỳ thật hắn sớm có ý tưởng này, lúc này đã nhịp. Ha ha. Chương 596, trong núi nói nhảm luận đạo phẩm hữu, 2, chương 596, trong núi nói nhảm luận đạo phẩm hữu, 2, Trần Uyên thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được cất tiếng cười to. Đồng lão đầu cũng là ha ha khoái trăng, nhớ tới cái này cái cọc chuyện tốt, so đột phá long hổ cao hứng. Một bên, Bắc Hải Long nữ nhìn xem hai người di nhiên tự đắc bộ dáng, lặng lặng bưng chén rượu lên, từng cơn gió nhẹ thổi qua, giữa lông mày dạng lấy mấy phần ngày xuân bên trong phong tình. Cứ như vậy, dương quang xuyên thấu qua ngân diệp khe hở, tại ba người trên thân bỏ ra pha tạp bừng sáng, theo cảnh lá lắc lư chậm rãi di động, giống tại áo bào chạy xuôi mảnh vàng vụn. Sương mù mông lung ở giữa, nơi đây giống như di thế tiên cảnh, tiên nhân dưới cây rót rượu, phi cầm tẩu thú ngậm tới quả dại xuân hoa, tô điểm ở giữa. Trong bữa tiệc, Trần Uyên mặt mày bỗng nhiên hướng phía tây một nghiêng, trên tay một chiều, kia rừng ở trên đầu ngân nhánh cây nhà bên trên thanh điệu lúc này vây cánh cánh, rơi vào trên bờ bay, một đôi như lục bảo thạch ánh mắt lóe ra thanh tịnh cùng linh động. Phía tây có cố nhân bỗng nhiên xuất hiện, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trần Uyên mặt mày nhẹ giơ lên, ngữ khí tùy ý, bàn giao một câu. Thanh điệu lúc này hiểu ý, cánh cánh vỗ, hóa thành một đạo thanh quang, lưu dịu hướng phía tây bay đi. Đồng lão đầu đang thừa dịp tự hứng, cùng Trần Uyên trò chuyện hạ phong mây thế cục, cùng tính toán cho sau này, thấy này cũng không hỏi nhiều, mà là tiếp tục mặt mày hớn hở. Theo lão phu nói, lần này thần tiên hạ giới, chính là trốn không thoát, trước rằng này. Thanh Sơn huyện, nhanh hoàng hôn lúc, chim về tổ, người trả lại. Giáp ngõ hẻm, làm thiếu niên hổ hoa cùng mẫu thân đi vào kia quen thuộc ngõ nhỏ lúc, mọi người trở về nhà trong ngõ nhỏ lập tức náo nhiệt. Ai nha, đây là nhà ai trở về? Hổ hoa, tiểu tử này biến dạng. Ta còn tưởng rằng nhà ai tiểu công tử đi nhầm trong ngõ nhỏ, cái này một thân tơ lụa mặc hỉ khí. Thái hoa muội tử, nhà ngươi đây là phát đạt à, năm ngoái rời nhà thời điểm, cùng bây giờ so, nhìn một cái, người đều trẻ già, cũng coi như khổ tận cam lai rồi. Đến, các ngươi vừa tới, vừa bận ăn cơm, tới trong nhà của ta ăn 2 cái. Theo một tiếng chào hỏi, lại nhanh tới hoàng hôn lúc giờ cơm, Quê nhà láng giềng nghe xong động tĩnh, lúc này đi ra ngoài đến xem, kiến thức cuối hẻm một nhà Thái Hoa mẫu tử hai, lúc này vây quanh, lôi kéo chút lời nói. Xem như sinh hoạt ở nơi này lão hàng xóm, đại gia vẫn là lộ ra nhiệt tình, lúc trước đôi cô nhi quả mẫu này sinh hoạt cũng không dễ dàng, cũng là người trong sạch, bây giờ nhìn tơ lụa cầm tú, sinh hoạt thay đổi, không khỏi tò mò. Năm ngoái mẹ nó hai rời nhà lúc, chỉ nói là đi nơi khác thay hổ hoa cầu học, lúc ấy láng giềng còn nói nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, cái này Thái Hoa muội tử cũng là dám liệu, đi theo. Lại chỉ trước mắt, người ta cầm y về quê, nhìn xem khí chất cũng thay đổi chút, để cho người ta cảm thán. Kia người mặc váy ngắn, đầu đội màu lam nát hoa khăn phụ nhân, nắm bước nhi tử hổ hoa tay, ý cười đầy mặt từ chối nhã nhặn lấy quê nhà hương thân phần cơm, cũng nhường hổ hoa nguyên một đám hâu người. Ngày xưa nghịch ngợm gây sự, la lên gọi bậy thiếu niên, vẫn như cũ như vậy khờ đầu khờ não, chỉ là ánh mắt linh động hơn không ít, nói chuyện cũng tinh thần khí, khéo léo hâu người, nhưng ánh mắt nhìn xem đại nhân ở giữa hai cái bắp đùi chui ra ngoài cái đầu nhỏ, lập tức thể hiện ra ngoan đồng lòng dạ, thanh âm đều lớn rồi lên, cậu đàn mùa xuân kia là trong ngõ nhỏ bạn chơi. Hổ hoa mấy cái bạn chơi gặp hổ hoa ngăn nắp bộ dáng, có chút nhút nhát lên tiếng chào, không có tiến lên, đầu nút ở đại nhân giữa hai chân, thân thể ở giữa. Chỉ thấy hổ hoa theo tay áo trong túi móc ra một chút quả làm ăn vặt, hào phóng chia cho mình bạn chơi, nhét vào bọn giá hỏa này trên tay. Trong lúc nhất thời, hiếm thấy ngây thơ tiếng cười dập dờn trong ngõ hẻm. Khu khu, tiểu sư đệ, thái thẩm, đuổi đến lâu như vậy đường, nên nghỉ chân một chút. Tại lúc này, một cái có chút im lặng thanh âm từ phía sau truyền đến, là vừa rồi trên thuyền ôm kiếm đồng hành thanh niên, cũng là hổ hoa sư minh. Vị sư minh này nhìn một đám nhà hàng xóm, không nhìn thẳng bọn hắn, đem bọn hắn chen ở một bên ôn chuyện, có loại kỳ dị không hài hòa cảm giác cùng xấu hổ. Hắn cứ như vậy không thấy được sao? Tốt xấu chính mình cũng là thiên quan cao thủ, khí chất cái này một hối, không phải là hạt giữa bầy gà sao? Kết quả giống như bị không để ý tới. Bao quát bên cạnh hắn sư muội, chính mình chỉ có thể tặng hắn một cái, đến biểu thị chính mình không vui, nhắc nhở tiểu sư đệ bọn hắn tiếp tục không cần dừng lại. Nhà hàng xóm bị như thế quấy rầy một cái, mới chú ý tới góc tưởng chuyện này đối với thanh niên nam nữ, ôm kiếm cong đao, nhìn rất có khí chất, nhưng kỳ quái là bọn hắn không cảm thấy có cái gì, chẳng khác người thường dáng vẻ. Nha, có khách. Kia mau trở về đi thôi. Sư đệ, hổ hoa ngươi đây là đi tập võ. Cái gì tiệm ăn, có thể hay không giới thiệu cho nhà ta nhị cầu đi học. Đại gia ngươi một lời, ta một câu, cười ha hả, tránh ra nói, để người khác qua. Nghe hổ hoa sư huynh một chán hát tuyến. Lẽ nào lại như vậy? Làm ta động tiên là hạ cửu lưu võ quán không thành. Muốn phát tác, lại bị bên cạnh khỏe miệng một quả nốt rồi duyên sư mội đè xuống cánh tay, cũng liền lười nhắc cùng những này sơn dân đưa khí. Mà lúc này, hổ hoa xuyên thấu qua tránh ra đám người, nhìn thấy cuối hẻm bức tường kia ngói đen tường trắng, nhìn xem trong cái ngõ kia lượn lờ dâng lên khói bếp, chỗ sâu trong óc kia trí nhớ mơ hồ tại thời khắc này đống nhiên rõ ràng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nương, ngươi nhìn. Mà Thái Hoa như có cảm giác, nhìn lên, thần sắc đè nén kích động, nhìn xem phụ cận láng giềng, đại nhân trở về. Đã thấy những này láng giềng vẻ mặt mờ mịt, cái gì đại nhân tiểu nhân? Thái Hoa có chút kỳ quái quê nhà mờ mịt, chỉ kia một tràng tường trắng rất nhỏ. À, nhà kia mới chuyển đến một bộ người ta, một đôi tuổi trẻ tiểu phu thê, sinh một cái nữ hoa hoa. Tiểu nói này, sát thực hai cái đại nhân sinh nho nhỏ người. Làm sao có thể? Thái Hoa có chút kích động, kia là đại nhân sân nhỏ, không có khả năng cho người khác. Các ngươi thế nào nàng nói, đối mặt đám người ánh mắt kỳ quái, đột nhiên cảm thấy một chút cổ quái, không có nói tiếp. Không có gì, vậy chúng ta về nhà trước. Thái Hoa nắm lướt hổ hoa tay, lắc lắc, nhường hổ hoa đừng nói lung tung, sau đó đi hướng bức tường kia ngói xanh tường trắng bên cạnh một gian phòng ốc. Mà hai mẹ con đằng sau, hổ hoa sư minh sư tỷ đuổi theo, có chút kỳ quái vừa rồi tiểu sư đệ cùng mẹ nó phản ứng. Đại nhân, thanh niên kia nghiêng đầu, nhìn một chút kia ngói xanh tường trắng tiểu viện, đang trông thấy một cái thanh điệu bay lên kia biệt đầu, một đôi ngọc lục bảo ánh mắt cùng hắn đối mặt mắt, liền lại với cánh bay mất. Ôm kiếm thanh niên nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, đi theo tiểu sư đệ hai mẹ con bước vào nhà của bọn hắn. Mà không bao lâu, 200 dặm ngoài núi, kia thanh điệu bay trở về Trần Uyên bà bay, miệng liễu díu, ghé vào lỗ tai hắn kêu vài tiếng. Trần Uyên gật đầu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sắc trời một chút, bất chi bất giác thời gian trôi qua rất nhanh, ngắn ngủi tiệc trà, không sai biệt lắm cũng nên tan cuộc. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hai vị lo lắng nhiều cân nhắc Trần Mỗ lời nói. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ tay áo, cuối cùng tay vừa nhấc, dưới chân chấn động, trên đầu ngân cây xoạt run rẩy, vụt nhỏ lại, sau đó bay đến Trần Uyên trong tay áo. Trần Uyên đưa tay nâng đỡ, chuẩn bị cùng hai người cáo tử, chỉ thấy có một đạo ngân quang kích xạ, phá vỡ mê vụ, giống như theo trong hư không đến. Là một cái vạn lý phủ. Chương 597, thành thánh địa người tới muốn thần tiên huyết nục, 1, chương 597, thành thánh địa người tới muốn thần tiên huyết nục, 1. Trần Uyên nhìn xem trước người giống như ngân sắc cá bơi phủ lục, lông mày hơi nhíu L hắn không biết rõ có ai dùng vạn lý phủ cho hắn truyền tin. Mấu chốt phù này có thể tìm tới vị trí của mình. Trần Uyên tay nâng lên, duỗi ra một ngón tay hướng trên bùa chú nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy vạn lý phù lúc này vỡ thành một mảnh ngân quang, như yên khí đồng dạng chui vào Trần Uyên mi tâm hai ba cái hô hấp sau, Trần Uyên nhẹ nhàng nâng mắt, mặt mày đang mở hí có điện quang chợt lóe lên. Bên cạnh, Đồng lão đầu đưa đầu, theo Trần Uyên bên cạnh cẩn thận bên cạnh đi qua, râu ria lắc một cái, trong mắt chuyển động, đây là lại có việc. Thấy Trần Uyên nghiêng đầu đến, tranh thủ thời gian quát tay, đầu đi theo dao, chớ cùng ta nói, lão giả ta không muốn biết. Đi nhanh lên, ta còn muốn tại cái này nhiều củng cố một chút tu vi đâu. Nói, bắt đầu đổi người. Trần Uyên nhìn hắn bộ dáng này, lúc đầu gấp lên lông mày lỏng một chút, dở khóc dở cười, đi đi. nói xong cười nghiêng đầu đi, lắc đầu, một cái tay áo về sau lắc lắc, tiếp lấy dưới chân thuận gió mà lên, hóa thành một đạo quang ảnh, xông lên trời. Nguyên địa, Hoạn Long thị đồng phục hướng phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn Trần Uyên quang ảnh biến mất, cái mũi nhún nhún, lão phu nhìn lên, vừa rồi tiểu tử kia nhất định là có chuyện. Ta bây giờ nhìn tiểu tử này biểu lộ đều biết, sợ sợ. Đồng lão đầu làm như có thật, một bộ ta đều hiểu dáng vẻ, bất quá tiểu tử này hiện tại đánh cục càng ngày càng cao bưng, hắn bộ xương giả này thực sự sợ. Nếu như chờ Trần Uyên mới mở miệng, hắn người này lại tốt mặt, lại bằng lòng lẫn vào một cước làm sao xử lý, xuống đài không được. Bắc Hải Long nữ ở bên cạnh một mình cao lãnh, lừa mắt tiểu lão đầu, sau đó dưới chân cùng một chỗ, hóa thành một đạo ngân sắc trường hồng cũng rời đi cái này khe nước sân gốc. Đồng lão đầu đưa mắt nhìn, sau đó cầm hồ lô hướng miệng bên trong ngực một hớp, xét nếu là thời gian cứ như vậy mới tốt rồi. Nói xong, trở lại, giơ hồ lô, trái một bước phải một bước, lung la lung lay, đi hai bước, biến mất trong sơn cốc trong sương mù. Mà lúc này, về Thanh Sơn huyện trên đường, Trần Uyên ngao du tại biển mây ở giữa, tà dương như dung kim, hát bay tại quần quần vân đảo phía trên, tay áo bị không trung gió nhấc lên, bay phất phới, dưới thân theo gió vượt sóng, vô ngần biển mây như bị vò nát gấm vóc. Thứ nhất ánh mắt hẹp dài nhắm lại, nhìn xuống dưới đi, dưới chân núi xanh một chút xíu chìm vào hoàng hôn, lông mày màu xanh hình dáng dần dần mơ hồ, chỉ còn lại lưng núi tuyến còn khảm một đạo viền vàng. Vừa rồi còn rõ ràng có thể thấy được núi non khe rãnh, giờ phút này đã co lại thành trên bàn cờ điểm đen, theo hắn tiến lên không ngừng lùi lại, cuối cùng tan rã tại biển mây cuối hào quang bên trong. Là ai? Trần Uyên nhìn xem dưới chân phủ quang lực ảnh, trong miệng nỉ non, trong mắt lóe ra trầm âm. Hắn chỉ chính là vừa rồi viên kia vạn lý phủ. Phù bên trong không có bao nhiêu tin tức, trong thư chỉ là hẹn hắn gặp mặt. Về phần là ai phát, không có đầu mối. Điều thỉnh cầu này mang theo không hiểu. Nếu như là bái thiếp lời nói, hẳn là nói rõ lai lịch cùng mục đích. Ngay tại hắn chậm rãi trầm tư ở giữa, Thanh Sơn huyện rất nhanh tới, dưới chân hắn dừng lại, thu hồi suy nghĩ, kịp phản ứng à, cười lạnh một tiếng. Loại này không đầu không đuôi ra hỏa, lãng phí thời gian. Sau đó hắn thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới sân nhỏ trên không, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, liếc nhìn bên cạnh sân nhỏ. Lúc này, sát vách trong tiểu viện, một quả cây rong rút ra mầm non, trong tiểu viện nghiêng chiếu sáng ảnh. Trong viện tới tới đi đi, có quê nhà láng giềng hoặc là đứa nhỏ thỉnh thoảng đến thông cửa, trên tay bưng bút hơi nóng thức nhắm. Thái Hoa muội tử, đây là nhà ta mới làm thức nhắm, ngươi trở về chậm khẳng định không có thời gian khai hỏa, khách tới nhà, không thể không có đồ vật chiêu đãi. Thím, làm phiền ngài, tạ ơn. Đây coi là móng vuốt đi, đi. Hoa Thẩm, đây là mẹ ta để cho ta đưa tới. Ăn ngon. Một cái tóc trái đào tiểu đồng, bước lên bong bóng nước mũi, bưng một bát đồ ăn đến, bước nhỏ chạy đến trong viện, ngửa đầu giơ hai tay. Ai, Nhị Hoa, thật ngoan, thay ta cảm ơn ngươi nương thái trong hoa tâm đối quê nhà láng giềng giúp đỡ trong lòng chạy qua nồng đậm ấm áp, ngồi xổm người xuống tiếp nhận chén đến, cười sờ lên tiểu gia hỏa này đầu, ngươi khoan hãy đi, thẩm lấy cho ngươi ăn ngon. Nói, vương chén tiến vào bụng trong. Mà gọi là Nhị Hoa chính là tiểu đồng dùng tay áo xoa xoa cái mũi, liếc nhìn xung quanh, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chạy đến kia cây rong hạ, ngẩng đầu hút lấy bong bóng nước mũi, "Ê, Hồ Hoa, Hồ Hoa, ngươi đang làm gì à? Ngươi thật là lợi hại, bò cao như vậy." Lúc này, kia chỗ nhánh xanh nhạt cây rong bên trên, Hồ Hoa đang đứng tại cao mấy trượng trên nhánh cây, hướng phía một bên nhìn ra xa. Dường như nhìn chuyên tâm, bị phía dưới bạn chơi vừa gọi, giật nảy mình, dưới chân trượt đi, "Ê a" kêu một tiếng, từ phía trên trượt xuống. Bất quá một giây sau, trên không trung một cái lật bổ nhào, vững vàng rơi xuống đất, đem kia tiểu đồng nhìn ánh mắt trừng lớn. Hoa miệng mở lớn. Hồ Hoa lúc này dường như đang bạn chơi trước mặt hiền thánh, toàn vẹn không để ý vừa rồi kém chút đến rơi xuống, trên mặt có loại đắc ý hưng phấn, đang bạn chơi trước mặt lắc lắc tư thế, lợi hại à. Kia tóc trái đảo tiểu đồng nhẹ gật đầu. Mà lúc này Hoa tỷ cũng mau từ buồng trong chạy đến, nhìn thấy bẻ gãy cảnh, cùng Sái Bảo nhi tử, bước nhanh đi ra, nàng cầm một thanh ăn vặt nhét vào đưa cơm tiểu đồng trong tay, trước cùng Nhan Duyệt sắc đạo, "Nhị Hoa, cầm, mẹ ngươi còn đang chờ ngươi trở về, đừng chậm." "Hoa, ta ơn thầm." Tiểu đồng được ăn vặt, lập tức không lay động, lanh lợi trở về. Mà lúc này, mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa Thái Hoa, quay đầu nhìn về phía nhà mình nhi tử, sắc mặt biến tức giận đến, nhặt lên trên mặt đất bẻ gãy cảnh, liền hướng Hồ Hoa trên mông rút, còn không có học được ít đồ liền mù khoe khoang bò cao như vậy làm cái gì. Hồ Hoa che lấy cái mông tránh, nhún nhảy một cái, ta nhìn sát vách sân nhỏ Hoa tỷ trong tay cành ngừng, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống vẻ mặt nghiêm túc đem Hồ Hoa kéo qua, nhìn chung quanh một chút, không cho phép nói lung tung, cũng không cho phép nhìn loạn, cũng không cần đối ngoại cùng bất luận kẻ nào, bao quát ngươi sư phụ sư mình, khoe khoang vị đại nhân kia sự tình, không phải nương không tha cho ngươi. Thái Chi Tiêu Lực nắm lấy con trai mình cánh tay, trịnh trọng khuyên bảo. Nói đến trong này cất giấu một cọ cận sự tình, năm ngoái, sát vách sân nhỏ đại nhân trở về, cho tiểu nhi một cọ phúc duyên, cũng nói sẽ chờ Hồ Hoa sau khi tỉnh lại tìm một cái sư phụ dạy hắn. Nàng nhớ kỹ, chờ a chờ, thật chờ đến một vị tiên phong đạo cốt cao nhân tới nàng nhà sân nhỏ, nói Hồ Hoa là thiên mầm, muốn thu nhập môn tưởng, hỏi hắn có bằng lòng hay không bái sư. Nàng lúc ấy một cái phụ đạo nhân ra, cái gì cũng đều không hiểu, tưởng rằng đại nhân cho mình tiểu nhi tìm sư phụ tới, liền miệng đầy ứng, chỉ là vị này sư phụ muốn dẫn tiểu nhi về núi bên trong tu hành. Nàng lúc ấy không biết cái này Thanh Sơn huyện bên ngoài thế giới lấy ngàn dặm vạn dặm kế, nói đưa Hồ Hoa lên núi an định lại liền chạy về Thanh Sơn huyện, thay đại nhân nhìn sân nhỏ. Kết quả, về sau, nàng phát hiện chuyện giống như đi lệch, kia sơn môn tại thuộc địa bên ngoài, cách Thanh Sơn huyện chừng vạn dặm. Chương 597, thành thánh địa người tới muốn thần tiên huyết nục, 2, chương 597, thành thánh địa người tới muốn thần tiên huyết nục, 2, tiểu nhi bái sư phụ, cũng không phải vị đại nhân kia tìm, nàng về sau kịp phản ứng, vẫn là Hổ Hoa nói cho nàng cái này là mẹ, chuyện trời xui đất khiến, thành bây giờ bộ dáng như vậy. Bây giờ, Thái Trong Hoa tâm phức tạp, luôn cảm thấy thẹn với Trần đại nhân, cũng không muốn Tiểu Nhi ở trước mặt người ngoài nhắc lên vị đại nhân kia liên quan, thủ khẩu như bình. Mà nàng lúc này trở về, phát hiện Thanh Sơn huyện quen thuộc lại lộ ra lạ lẫm, nàng theo trở về đến bây giờ, cùng đưa cơm nhà hàng xóm lời nói khách sáo, phát hiện nơi này hàng xóm mất tính, tựa hồ cũng không nhớ rõ Trần đại nhân, kết hợp nàng cùng Nhi tử Hổ Hoa trong trí nhớ xuất hiện hỗn loạn sự tình. Nàng tuy là hương giả xuất thân, nhưng cũng biết không giống bình thường, cho nên không tiếp tục nhiều lời làm nhiều cái gì, miễn cho đối vị đại nhân kia không tốt, liền tội đáng chết vạn lần. Ân, nương, ta biết. Hồ Hoa bằng lòng, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đi, đi ăn cơm. Thuận tiện đem sư huynh của ngươi sư tỷ hô trừ ra. Thái Hoa thấy thế, sờ lên tiểu gia hỏa đầu, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, đứng dậy, nắm Hồ Hoa đi đến phòng đi. Mà lúc này, vùng trong thu thập đi ra chủ sư phòng, một cánh cửa sổ khe hở đóng lại, bay lên một tia cho bụi. Nơi này thật chờ không quen. Ta xem chúng ta vẫn là ở khách sạn a. Tiểu sư đệ cái này hai mẹ con thế nào trở về nhà là lạ. Mà lúc này ngoài cửa truyền đến Hổ Vang lịch ngậm kêu to, gọi bọn họ đi ra ăn cơm. Cùng lúc đó, sát vách tiểu viện, Trần Uyên đã tiến vào bụng trong, sát vách động tĩnh một tia không rơi xuống đất truyền vào lỗ tai hắn. Hắn lắc đầu, không có tận lực đi làm cái gì, thuận theo tự nhiên, nhấc chân không có vào trong phòng tạ ảnh. Dường như trong phòng ngoài phòng chính là hai thế giới. Cũng quả thật là như thế. Nơi này thiết trí không gian thần thông, thường nhân nhìn trộm không được mảy may. Người ngoài coi như thi triển thần thông nhìn lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài sân nhỏ mặt một tầng biểu tượng. Cứ như vậy, nhoáng một cái hai ngày đã qua. Hai ngày này, Trần Uyên cùng ngày xưa đồng dạng, vào ban ngày làm bạn thế nữ, hoặc là dương thần xuất hiếu, hư không vô ảnh, thỉnh thoảng đi trên núi tìm Hạ Đồng lão đầu, ban đêm thì là hấp thu còn lại hương hỏa, rèn luyện dương thần, tiếp lấy thi triển tiên mục hình chiếu tổ hợp kỹ, đi hướng thập vạn đại sơn rèn luyện cải quái. Thời gian bình ổn phong phú, một điểm điểm tại biến cường đại. Mà liên tại ngày thứ ba ban đêm, ngày này bóng đêm đậm đến giống tan không ra mặc, từ phía chân trời đổ xuống, đem toàn bộ tiểu viện đều ngâm ở bên trong. Không có trăng sáng, cũng không có tinh quang, trong viện trúc ảnh đều thành mơ hồ mặt đoàn. Tối nay không có gió, trong tiểu viện hồ nước liền một tia gợn sóng đều không có, bình tĩnh như thế. Không khí nhiều giống ngưng kết một não, liền góc tường cỏ dại đều không nhúc nhích tí nào, chỉ có ngẫu nhiên không biết nhà ai song cửa sổ phát ra một tiếng kẹt, lại cấp tốc bị càng sâu yên tĩnh nuốt hết. Bóng đêm quá nặng, tựa hồ sợ đã quấy rầy cái gì, lại hình như có đồ vật gì liền nuốt ở bên trong, theo trong bóng đêm lan tràn tới. Trong hồ nước, một gốc thần quang mở mị thanh liên tại yên tĩnh trong nước hồ chợt trợn, trung quanh nồng đậm hắc ám xâm nhập không tiến. Mà tại lá sen hạ trung phản chiếu trong mặt nước, có một vòng phù quang lực ảnh, tay cầm trường thương Trần Uyên đang phá hủy một tòa yêu sơn. Theo sát, kia đại thương cùng bóng người của hắn đang vẽ mặt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngay tại thập vạn đại sơn tu luyện thần thông tổ hợp kỹ. Trần Uyên tầm mắt một đuổi, một giây sau chuẩn bị trở về tiểu biệt lúc, đột nhiên tầm mắt lấp bạch, xuất hiện một tầng sương mù. Cái này sương trắng ở trước mắt sinh quỷ dị, không có dấu hiệu nào. Trần Uyên trong mắt điện quang lóe lên, trong tay như trường thương một chạm, sương trắng bị chém ra, một tầng đen nhánh mặt bằng bên trên, bốn phía đều là hắc ám. Mà trong bóng tối, một đống thanh đăng nhóm lửa, vây tụ thành một loại đường vân, mà trong đó, đứng đấy một vị đưa lưng về phía người áo bào trắng ảnh. Kia bạch bào bên trên thêu đường vân, còn có mặt quỷ, thấy chi có loại mỹ cảm đặc biệt, có loại hấp dẫn sức mạnh tâm thần. Xoạt 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 Trần Uyên ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh ý thức được hắn bị một loại bí thuật cưỡng ép liên lụy đến một loại huyễn cảnh. Bất quá loại này huyễn cảnh, trong mắt hắn lộ thùng không ít, hắn muốn bài trừ lời nói cũng không phí khí là gì. Mà đối diện đạo thân ảnh kia cũng bất quá là nguyên thần hình chiếu. Trường thương trong tay của hắn vừa mất, ánh mắt lãnh đạm, ngựa khí dường như có chỗ suy đoán, ngươi là mấy ngày trước đây truyền tin người. Mà theo thanh âm hắn vừa rơi xuống, kia đưa lưng về phía bóng người trực tiếp nở nụ cười, chấn cái không gian này vang lên. Sau đó người này xoay người lại, cười mở miệng, ha ha, Trần Vũ Thánh thật đúng là khó mời. Tại hạ mới không thể không ra hạ sách này, thấy Trần Vũ Thánh một mặt, vì cái này một mặt, tại hạ thật là phí hết không ít công phu. Người này đang khi nói chuyện, quanh thân kia mấy chục trên trăm ngọn thanh đăng hỏa diễm vừa tăng, hỏa diễm biến xanh thẳm, như là quỷ hỏa, làm nổi bật ra đối phương trên mặt một trương xích quỷ mặt nạ. Mặt nạ toàn thân xích hồng, tại dưới ánh sáng hiện ra ám trầm quang trạch, dường như có thể chảy ra huyết châu đến. Cái chán nhô lên giữ tận góc cạnh, hốc mắt đào đến cực sâu, đen ngòm, sâu không thấy đáy, bờ môi tuét ra một cái khoa trường đường cong, để cho người ta nhìn lâu cảm thấy không rét mà run. Cố khí tức này nhường Trần Uyên có chút không thoải mái, lại cảm thấy mấy phần quen thuộc. Trần Mỗ luôn luôn không cùng hạng người vô danh bắt chuyện, ngươi là người phương nào? Trần Uyên mí mắt giơ lên, ánh mắt bê nghễ. Mà đối phương a cười một tiếng, quỷ kia mặt mũi cô bên trên đen nhánh con ngươi đột nhiên sáng lên lục quang, thành thánh địa, cửu trúc. Theo một tiếng này rơi, một cô âm lãnh rét lạnh khí tức gột rửa ra, một cô hắc phong quét sạch. Trần Uyên dương thần chí cương chí dương, dương thần kim hỏa xé rách cương phòng, tóc vàng cuốn ngược, mắt đầy ánh lửa. Rất lâu không nghe thấy địa phương này. Thành thánh địa, ban đầu là theo một đầu nhân ma nơi đó nghe được, nghe nói cái thế lực này bên trong đều là võ đạo tiên điên, vì trở nên càng mạnh mẽ hơn, tiến hành các loại nghịch thiên thí nghiệm. Ngươi tìm Trần Mỗ làm cái gì? Trần Uyên trong mắt kim hoàng muốn xuyên thủng đối diện kia dưới mặt nạ chân chính diện mục, ngựa khí không hề bận tâm. Cái thế lực này làm ra nhân ma, lúc trước như là như bệnh dịch tứ ngược, trong đó thủ bút có thể thấy được ban một, bây giờ bỗng nhiên hiện thân, tìm tới hắn nơi này, không biết toan tính cái gì. Trần Uyên không có lựa chọn trước tiên động thủ, trước nghe một chút. Chỉ thấy mặt quỷ nam tử mở miệng yếu ớt, Trần Vũ Thánh trước đây không lâu, nghịch phạt thiên người, danh chấn thiên hạ, tại hạ cố ý tìm đến, không phải là vì cái khác, là muốn từ Trần Vũ Thánh thủ bên trong đổi vài thứ. A, Thứ gì? Trần Uyên ngữ khí kéo dài, con ngươi híp lại. Thần tiên huyết đủ. Thành thánh địa cựu trúc thanh âm rung động, dưới mặt nạ thanh quang rực một chút. Trần Uyên lông mày rốt cục nhịn không được vẩy một cái. Khá lắm, vừa lên mà nói muốn đổi thần tiên huyết đủ. Hắn lắc đầu, ngươi không nên tìm ta. Trần Mỗ trong tay nhưng không có những đồ chơi này, những máu thịt kia sớm sẽ theo vị kia thần tiên nguyên thần binh giải. Các hạ thật muốn tìm, mấy ngày trước thập vạn đại sơn một trận đại chiến, có người chém giết một tôn thần tiên. Trần Uyên thanh âm lơ lửng không cố định, mang theo suy tư. Các ngươi thành thánh địa muốn thần tiên huyết đục làm cái gì? Chương 598, trở mặt, 1, chương 598, trở mặt, 1, các ngươi thành thánh địa muốn thần tiên huyết đục làm cái gì? Đối mặt Trần Uyên đặt câu hỏi, thành thánh địa cựu trúc con ngươi u quang lóe lên, trên mặt mặt nạ quỷ nở nụ cười, tại thanh đăng đèn đuốc hạ lộ ra dị thường làm người ta sợ hãi. Ha ha, Trần Vũ Thánh Minh biết còn cố hỏi, thần tiên tồn tại, thiên nhân hợp nhất, huyết đục của bọn hắn mang theo lực lượng pháp tắc, ăn được một ngụm, không nói có thể bạch nhật phi thăng, tối thiểu có thể để chúng ta cái loại này tồn tại đụng chạm đến một chút thần tiên pháp tắc, tất nhiên là vật đại bổ. Tiếng cười kia mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo. Trần Uyên nghe nói này, gia hỏa này muốn ăn thần tiên huyết đục, ánh mắt lại là không thay đổi, ngựa khí đạm mạc. Trần Mỗ cô lậu quả văn, bất quá mỗi người có mỗi người nói, nếu như chiếu các hạ nói, vậy cái này thần tiên huyết đục sợ không phải vật đại bổ, trái lại xuyên ruột độc dược a. Cái này không nhọc Trần Vũ Thánh phí tâm, ta thành thánh địa tự có thành thánh địa phương pháp xử lý. Cựu trúc yếu đất mà nói, sau đó tiếp tục nói, Trần Vũ Thánh thủ bên trong đã không có vật này, nhưng biết ngày đó mặt khác một tôn thần tiên hạ lạc. Có người quay lại hư không hình tượng, mặt khác một tôn thần tiên tại cùng các hạ một trận chiến bên trong biến mất, ta muốn các hạ hẳn là rõ ràng nhất vị này hạ lạc. Hắn cái này truy vấn, lộ ra một chút không bình thường khí tức, Trần Uyên trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, còn tiếp tục nghe ngóng một người khác thần tiên hạ lạc, chẳng lẽ còn muốn săn giết thần tiên không thành? Ngẫm lại có chút điên cuồng. Bất quá ngược phù hợp bọn gia hỏa này nghe đồn, đều là một chút tiên điên. Các hạ coi là, Trần Mô nếu là biết ngày đó dưới người rơi, sẽ bỏ mặc một cái sinh tử chi địch bên ngoài. Trần Mô cũng muốn biết tên kia ở đâu. Xác thực như thế, hắn cũng muốn biết tôn này thần tiên hạ lạc, dù sao cửu đoán đã kết, vị kia thần tiên tung tích không rõ, Trần Uyên từ quan về quê liền có một phần trong đó nguyên nhân. Hắn muốn, nếu là tôn này thần tiên khôi phục lại, chắc chắn tìm hắn để gây sự. Địch ở trong tối, điều này cũng làm cho Trần Uyên như có gai ở sau lưng, nhưng không có đầu mối, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối diện, tấm kia mặt nạ quỷ dữ tợn lên khóe miệng chậm rãi ép xuống, mảnh không gian này bắt đầu biến cuồng phong gào thét lên, giống như đúng là đạo lý này. Xem ra, bản tọa hôm nay tại Trần Vũ Thánh nơi này đổi không đã có dùng đồ vật. Bất quá, hôm nay có thể thấy các hạ phong thái, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nếu là ngày khác ta thành thánh địa tìm được tôn này thần tiên hạ lạc, bản tọa nói không chừng sẽ mời các hạ giúp đỡ, đến lúc đó Trần Vũ Thánh cũng không nên chối từ. Theo một câu cuối cùng, đối diện kia trong bóng tối ánh nến từng chiếc dập tắt, vị kia mặt mũi cô nhanh chóng bao phủ tại đèn đuốc dập tắt trong bóng tối, thanh âm cũng biến thành lơ lửng không cố định. Cùng lúc đó, mảnh này như hắc ám bình hồ huyễn cảnh cũng bắt đầu im ắng vỡ vụn. Mà liên tại một sát na này, Trần Uyên giữa lông mày thiên mục đột nhiên xé mở, lưu ly trong vắt hào quang đống nhiên xuyên thủng sâu trong bóng tối, ở đằng kia hắc ám ở giữa bắt được tâm kia mặt nạ quỷ bỏ chạy tàn ảnh. Vậy được thánh địa cựu trúc phản ứng rất nhanh, biến mất mặt nạ quỷ dường như sống lại, giữ tận giận lông mày, trong con mắt lục quang đại bạo, đoán ra thanh quang. Các hạ muốn làm rất. Một tiếng âm trầm thanh âm theo sâu trong bóng tối vang lên. Một giây sau, chính một tiếng kim thiết tranh minh. Thiên mục lưu ly quang cùng thanh quang chạm vào nhau, vạch phá hư vô không gian, thanh quang đột nhiên rút lui, cuối cùng thiên mục lưu ly chiếu sáng bắn tại mặt quỷ bóng người bên trên. Trần Mỗ không thích bị người theo dõi cảm giác, các hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Trần Nguyên thanh âm không hề bận tâm, chỉ là cặp mắt kia rực như tan kim, trong tay hất lên, trường thương như rồng phá vỡ mà vào trong bóng tối. Non nửa chén trà nhỏ sau, tiểu viện hồ nước, xoẹt một tiếng, bọt nước văng lên. Một đạo thân ảnh vàng nóng theo trong nước nhảy ra, rơi vào màu xanh hoa sen phía trên, hiện ra Trần Uyên dương thần. Giờ phút này, hắn mi tâm tiên mục mở ra, tại trong hồ nước hình chiếu ra vị kia người mặc bạch bào, mặt nạ quỷ nam thân ảnh. Thoáng qua, tiên mục nhắm lại, trong nước hình chiếu biến mất theo. Hắn dùng tiên mục thác ấn vị này thành thánh địa võ thánh cường giả nguyên thần khí tức, đem nó khóa chặt, bất quá không có soi sáng ra đến quan cảnh, nghĩ đến đối phương thi triển thủ đoạn che đậy khí tức. Bất quá, hiện tại chính mình thác ấn nguyên thần của đối phương khí tức, tùy thời có thể nếm thử lục soát đối phương, tìm tới vị trí của đối phương. Đối phương không có khả năng lúc nào cũng đề phòng. Nếu là có tất yếu, chính mình hoàn toàn có thể lợi dụng gần nhất tu luyện thiên mục hình chiếu cùng đối phương bàn luận luận đạo lý. Ai kêu ra hỏa này không hiểu quy củ, cái này gọi tới mà không hướng phi lễ cũng. Bất quá, cân nhắc tới đối phương là đến từ thành thánh địa tiên điên, nếu như đối phương không có tìm phiền toái, Trần Uyên cũng không có ý định cấp tiến, chính mình thật là coi trọng nhất đạo lý. Người kính một thước, ta kính một trượng. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá ngẫm lại vừa rồi đối thoại, gia hỏa này lại đem chủ ý đánh tới thần tiên trên đầu, thật không phải cái gì loại lương thiện. Về phần mục đích của đối phương là có hay không như đối phương nói tới, Trần Uyên không bình luận, luôn cảm thấy gia hỏa này lúc này hiện thân có mục đích riêng. Đề phòng điểm luôn luôn không sai. Suy tư một phen, Trần Uyên chậm rãi thu hồi suy nghĩ, sau đó an tĩnh lại, khoanh chân tại thanh liên phía trên, sau đó tay áo đi lên phất một cái mặc ngọc bình nhỏ bay lên đỉnh đầu, miệng bình hướng xuống, theo sát bay ra từng sợi khói trắng. Trần Uyên tiếp tục bắt đầu hương hỏa luyện hóa, bổ túc thiên mục, cũng tiếp tục tinh tiến. Mà lúc này, Thanh Sơn huyện tây nam phương hướng mấy ngàn dặm bên ngoài, một mảnh màu mực nhuộm dần sơn lâm, mê vụ lượn lờ. Sương mù giống như là thẩm thấu mực nước sợi đông, tầng tầng lớp lớp bao phủ một mảnh sơn lâm. Xe lạnh xuân hàn, gào thét gió núi ở giữa, cùng cái khác địa phương sơn lâm tỏa sáng tân xuân khác biệt, đỉnh núi không có nửa phần xanh mới, nơi này tương đổ, chỉ có trần trụi nham thạch, đứt gãy cây gỗ khô, bẻ gãy tại thạch ở giữa loạn kích, cùng mơ hồ hiện ra ở giữa sâm bạch hải cốt, chống chân xương sọ trong gió thổi lên chói tai gào thét. Tại cái này tĩnh mịch một mảnh trong núi rừng, một ngọn núi động ẩn dấu ở giữa, cửa hang vùng phong mấy sợi khô cạn dây leo, bị gió thổi táng đâm vào trên vách đá, phát ra xoạt xoạt nhẹ vang lên, giống như là có người từ một nơi bí mật gần đó mài răng. Trong động chỗ sâu, có u lục sắc hỏa diễm siêu siêu mèo mèo, tại trên vách đá làm nổi bật ra cổ quái đường cong, hoặc là vặn vẹo như rắn, hoặc là ngưng tụ thành dữ tợn bị ảnh, những này theo đèn đuốc lắc lư, phản phất muốn theo trong viên đá leo ra đồng dạng, rất là âm lanh sừng sững. Chỉ chốc lát, những cái kia u lục sắc đèn đuốc đống nhiên đè ép, giống như là đột nhiên dập tắt, toàn bộ sơn động lâm vào hắc ám. Sau một lúc lâu, một chút xíu ánh nến lại từ từ bay lên, chỉ là lúc này ánh nến biến thành màu vàng sáng, trên vách tường vặn vẹo bóng ma cũng biến mất theo không thấy. Rất nhanh, bên trong truyền tới một tiếng nói. Chuyện gì xảy ra? Thế nào thi pháp gây mất? Thanh âm này tựa như là hơi lạnh thổi qua miếng sắt thanh âm, rất là đâm hay, lại giống là cố ý treo tiếng nói. Chương 598, trở mặt 2, chương 598, trở mặt 2, kia họ Trần tạm thời trở mặt, đối ta làm thủ đoạn. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, là vừa rồi bị tiêu cửu trúc thanh âm, mang theo lành ý người này đem nguyên thần của ta khí tức tiêu ký, có thể cách không cảm ứng được ta tồn tại. Cái gì? Hắn phát hiện chúng ta bây giờ chỗ? Vừa rồi thanh âm đột nhiên bén nhọn. Ngươi gấp cái gì? Ta dùng bí pháp cản trở người này nhìn trộm. Ngươi sợ đối phương đi tìm đến? Cửu trúc thanh âm trầm xuống, mang theo cười lạnh. Hừ, bản tôn sợ cái gì? Người kia kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng, sau đó mang theo một tia bén nhọn. Người này nổi danh trở mặt không quen biết, thân ở triều đình cũng không bán triều đình mặt mũi, thậm chí truyền cho hắn có phản ý. Đối mặt loại người này, tất nhiên là phải cẩn thận một chút. Ha ha, người lão quỷ này lúc nào thời điểm như thế cẩn thận chặt chẽ? Ngươi không suy nghĩ ta thành thánh địa bên trong người làm việc khi nào cần như thế? Cửu trúc thanh âm bên trong mang theo một tia cuồng ý cùng ấm lãnh. Đừng nói những cái kia nhiều lời. Lão quỷ có chút nổi nóng, trực tiếp cắt ngang. Ngươi cùng người này liên hệ, có cái gì tin tức hữu dụng? Không có. Mặc kệ là thần tiên huyết nhục vẫn là thần tiên hạ lạc. Ngươi như thế đến nhà, lấy người này bản tính đương nhiên sẽ không muốn nói với ngươi. Hơn nữa người này phát tích cùng nhân ma một mạch có ân oán, sớm biết cũng không cần không duyên cớ trêu chọc người này. Gọi lão quỷ mở ra miệng, thanh âm kia thực sự khó nghe, cho người ta nổi da gà thẳng lên cảm giác. Người này thân ở thuộc địa, kế hoạch của chúng ta liền quân không ra hắn. Người này tại thuộc địa mánh khóe thông thiên, chuyện gì đều có người này cái bóng, sớm tiếp xúc không có gì chỗ xấu. Người lão quỷ này hào hào nhiều chuyện. Cửu trúc thanh âm mang theo bất mãn. Tốt tốt tốt, trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Bản tôn lười nhắc nhúng tay, kế tiếp ngươi định làm gì? Kế hoạch của chúng ta, càng nhiều người càng tốt, tự nhiên tìm càng nhiều người gia nhập, có mấy vị thú vị tồn tại, chúng ta có thể bái phòng một hai. Đi. Lời này rơi xuống, trong sơn động nổi lên một hồi cuồng phong, bên trong ánh nến rì rào mà diện. Theo sát, trong sơn động thổi ra một đạo hắc phong, hắc phong thổi ra sơn động, như vô cùng sắc bén phong đao, quát núi đá hóa thành cho bụi, rì rào mà rơi. Sau đó hắc phong đi về phía nam vừa đi, rơi vào trên một đỉnh núi. Hắc phong tán đi, cắt bay đá chạy. Bên trong hiện ra một thân bạch bào, đầu đội mặt đỏ mặt nạ ác quỷ cửu trúc. Tại cửu trúc bên cạnh là một vị người mặc hắc bào lão giả, áo choàng cạnh góc hắc khí như sương, theo gió phần phật ở giữa rông có vô số vô hình tay tại lôi kéo, phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc. Người này thân hình khô gầy như tuổi, áo bào đen đắp lên người như là máng lên móc áo, lộ ở bên ngoài xương tay tiết đột xuất, móng tay hiện ra sám xanh. Khuôn mặt giống như là cây gỗ khô, nếp nhăn sâu như lao khắc, tầng tầng lớp lớp nhét chung một chỗ, hốc mắt chỗ ham đến cực sâu, hai đoàn mông mông bụi bụi con mắt nuốt ở bên trong, giống như là cách tầng sương ngủ, nhưng lại lộ ra cỗ chui thẳng cốt tùy hàn ý chót mũi vóc nhọn thành câu, hạ bước đi bên khỏe miệng treo mấy sợi vàng xám sợi râu. Phát rối bởi mà khoác lên trên vai, một nửa khô bạch một nửa biến thành màu đen, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ như có như không hàn ý, cả người thân thể dường như dung nhập đêm tối ở trong. Mà theo hai người nhìn ra xa ánh mắt nhìn, phương xa hắc ám hơn 10 dặm có hơn, trung điệp chập trùng quần sơn ở giữa, có một tòa lớn quan đang nằm, màu đen hình dáng giống như một tòa ngủ say hung thú. Tường cao hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh quang, giống ngưng kết loang lộ vết máu. Mà ở đây đóng lại không, là ngập trời sát khí, lan lộn ma vân, đen nhánh bên trong hiện ra đỏ sẫm, lộ ra bên trong nhúc nhích đỏ sẫm rất lạ. Trên tường thành, càng là có một bộ dọa người cảnh tượng, từng gỗ trắng bệnh hải cốt, cào lấy vách đá, đi lên leo lên, lít nha lít nhít, hiện ra sâm bạch ánh sáng lạnh. Mà ở ngoài thành ra bên ngoài lan tràn đại địa, hải cốt khắp tại dã. Nơi này trước kia gọi Tĩnh Sa quan liền nhau trấn Nam phủ, chỉ là bây giờ cùng trấn Nam phủ như thế, bị Bất Tử Quân Vương chiếm cứ, bạch cốt di thành, thành tử vong sinh linh thiên hạ. Thành thánh địa hai vị trí cường tồn tại lúc này xuyên phá hắc ám, nhìn ra xa trong thành. Trong thành ma vân chỗ sâu, có một cô đáng sợ khí tức ẩn nút. Bọn hắn có thể cảm ứng được bên trong có một vị tồn tại đáng sợ. Kia áo bào đen lão giả che lớp mặt mày nhìn về phía Tĩnh Sa quan, đồ vật bên trong là cái gì? Không giống như là người sống khí tức, càng giống là quỷ đạo một mạch. Lão giả the thé giọng nói, tiết hầu như kim loại ống bế. Người ngoài để bọn hắn bạch cốt quân vương, nghe nói có 7 vị, mỗi một vị chiếm cứ lấy một tòa thành chết. Có người tận mắt nhìn thấy, thập vạn đại sơn bên trong xuất hiện hố trời chính là bọn chúng mở ra, bọn chúng trên người có bí mật có thể đào, không bằng hai người chúng ta đi bái phỏng. Nói không chừng có thể có thu hoạch. Cửu trúc mặt nạ quỷ bên trong màu xanh đồng quang lấp loé không yên, yếu ớt mà nói. Áo bào đen lão giả tối tăm mở mịt trong mắt híp híp, có chút ý tứ. Cái này bạch cốt sinh linh lít nha lít nhít, tính ra chừng mười mấy vạn chi cự, cái này chính hợp ta thánh địa chi đạo, bất quá, loại này tồn tại liên quan đến bí ẩn, cần cẩn thận một chút, đừng cái gì đều không có đổ tới, đem chính mình gây ở bên trong. Tự nhiên, Cửu Trúc Dầu dị ừ một tiếng, tiếp lấy, dưới chân một cỗ hắc khí xoay tròn, hóa thành một đoàn hắc phong hướng phía Tĩnh Sa Quan mau chóng đuổi theo. Mà áo bào đen lão giả thì là quần áo một quyển, thân hình biến đổi, hóa thành một cái đỏ mắt màu đen quạ đen tiềm hành tại bóng đêm ở giữa. Ngày kế tiếp, Thanh Sơn huyện, nắng sớm tảng sáng. Dương quang theo phía đông đỉnh núi hình dáng chiếu nghiêng xuống, sương sớm treo tại giữa sườn núi, từng kia từng sợi dọc theo màu xanh đen lưng núi, đem chân núi Thanh Sơn huyện bên trong xen vào nhau nóc nhà bá khỏa, chỉ lộ ra vài đoạn mái cong, giống tranh thủy mặc bên trong chưa khô bức mực. Dương quang xuyên qua sương mù, tại phố lớn ngõ nhỏ bàn đá xanh bên trên rệt ra tia sáng, ướt xuống mặt đường chiếu đến nhỏ vụn cuốn sáng. Giáp ngõ hẻm, Trần Uyên trong tiểu viện mới rút lá trúc dính lấy đêm qua hạ sương, gió quá hạn, lá nhọn hạ sương rì rào lăn xuống. Kẹt kẹt cửa sân tại ngày này sáng sớm mở. L từ bên trong đi ra một cái đầu bên trên ghim khăn lụa, người mặc màu trắng bay trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử đến. Nữ tử mở cửa, liền nhìn thấy sát vách sân nhỏ, một cái nho nhỏ đầu như bị kinh hãi con thỏ rụt trở về. Qua nửa ngày, kia cái đầu nhỏ lại từ sát vách cửa sân bên trong vụng trộm chui ra ngoài, lại phát hiện vị kia mọc ra con mắt màu xanh lam xinh đẹp tỷ tỷ chính nhất mặt mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Nữ tử chỉ hắn, ánh mắt mỉm cười, dường như cảm thấy có chút thú vị ngươi gọi hổ à. Nhìn cái gì đấy? Ta phát hiện ngươi mấy ngày nay đều tại hướng nhà ta nhìn, là đang tìm cái gì sao? Sát vách sân nhỏ. Hồ Ba trông thấy xinh đẹp như vậy thì tỷ nói chuyện với mình, rất là khẩn trương, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta không thấy cái gì. Tiểu Gia Hỏa lắp bắp nói xong, lại nghĩ tới mâu thân giáo lời nói, phải có cấp bậc lễ nghĩa, sư phụ cũng dạy qua người vô lễ không lập, thế là toàn bộ thân thể từ trong cửa đi ra, đứng thẳng, xinh đẹp tỷ tỷ sớm. Hắn cùng An Ca chào hỏi. An Ca nghe nói, trên mặt ý cười triển khai, hướng Hồ Ba vẫy vẫy tay, tới đi, Tiểu Gia Hỏa, tới nhà chơi. Trong nhà của ta còn có Tiểu Gia Hỏa, vừa bạn ngươi đến trêu chọc nàng. Hồ Ba đối mặt An Ca mời, có chút do dự, nhưng ngây thơ trên mặt vẫn là viết đầy hiếu kỳ, thế là từng bước một bước đã qua. Chương 599, ngươi so nhà ta tổ sư gia còn lợi hại hơn không thành. 1. Chương 599, ngươi so nhà ta tổ sư gia còn lợi hại hơn không thành. 1. Tại An Ca chào hỏi hạ, Hồ Ba khuôn mặt nhỏ đỏ lên lại mong đợi tiến vào ngói xanh tường trắng tiểu viện. Trên mặt giống như là táo đỏ, khỏe mạnh kháo khỉnh. An Ca sờ lên tiểu gia hỏa này đầu, đem hắn dắt tiến tiểu viện. Tiến vào cửa sân sau, Hồ Ba tròn căng ánh mắt muốn đánh lượng, lại không dám nhìn, nhưng ở bên cạnh đẹp mắt tỉ tỉ dịu dàng âm thanh bên trong, rất nhanh không thần trường, đến cùng là trẻ con tâm tính, rất nhanh đối chung quanh tò mò, nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái. Dần dần cùng trong trí nhớ cảnh tượng trùng hợp, không có thay đổi gì. Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi là mới dọn tới sao? Làm sao ngươi biết tên của ta đâu? Hồ Ba ngửa đầu hỏi bên cạnh An Ca. An Ca cũng làm nương người, bị loại này tiểu đồng xưng hô tỉ tỉ, mặt mày cười thành một đầu con khẽ hở, có người nói cho ta biết ta. Nàng mang theo Hồ Ba xuyên qua tiểu viện đũ kính, đi hướng cùng trong. Trong phòng lúc này chuyển đến ia ia non nớt giọng trẻ con. Sau đó, một đạo cao thân ảnh cao lớn ôm một vị mập con nít đi ra bụng trong. Trần Nguyên ôm An, một bên đưa tay đùa lấy nữ nhi nắm lấy chính mình tay nhỏ, một bên quay đầu nhìn về phía An Ca nắm đi tới Hồ Hoa, đầu lông mày đi lên bật lên. Hảo tiểu tử, cao lớn không ít. Một tiếng này mang theo thân thiết, bình thản. Mà Hồ Hoa trông thấy Trần Nguyên, trong mắt trợn căng tròn, miệng nhỏ trương lên, thân thể khẩn trương vô ý thức hướng An Ca phía sau chuyển, nhưng ngay lúc đó nhớ tới cái gì, buông ra xinh đẹp tỉ tỉ tay, bình một tiếng. Đầu gối cúi tại phiến đá bên trên văng lên, thân thể nho nhỏ hướng xuống cúi đầu, hai tay nhào vào phía trước, ra dáng. Tiểu hổ bài kiến. Hắn gái này quấn lên, trong cổ họng ngược lại không kêu được, cũng có vẻ có chút buồn cười. Bên cạnh An Ca thấy tiểu ba nhi đầu gối đập bang, một cái tay đem hắn kéo lên, thân thể không xuống đưa tay giúp hổ ba vô vô đầu gối. Ngươi tiểu gia hỏa này, đi lên đi lớn như thế lễ, đập có đau hay không? Nói xong, nghiêng đầu nghiêng qua mắt đang khoe môi nết lên ý cười Trần Uyên, giận một cái, ngươi cũng không ăn, đều hù đến đứa nhỏ này. Trần Uyên có chút xấu hổ. Ta cũng không nghĩ đến tiểu gia hỏa này động tác nhanh như vậy, tựa như ngày Tết lúc tiểu hài tử đòi hỏi tiền mừng tuổi đồng dạng, kia đập vừa nhanh vừa động. Nói chính hắn đều nở nụ cười, nhìn xem ánh mắt khẩn trương sợ hãi Hồ Hoa, sợ ta sao? Hồ Hoa tranh thủ thời gian lắc đầu, trong mồm nhỏ giọng nói, đương nói, nhìn thấy ngài, muốn ba bái chi khấu. Nói ngài là người tốt, đại nhân vật. Kỳ thật, Hồ Hoa tuổi tác, chính là ngây thơ vô tri thời điểm, trong lòng không có việc gì, hắn cũng không tin tưởng thế tục lòng kính sợ, cũng không rõ ràng mẫu thân trong miệng nhà bên đại nhân lớn bao nhiêu, có nhiều lợi hại. Chỉ là tại mẫu thân thường xuyên nhắc tới bên trong phải nhớ lấy cảm ơn, muốn cung kính, không thể không có lễ phép. Nhắc tới lâu, ngay tại hắn nho nhỏ trong lòng reo. Trần Uyên đối Hồ Hoa ngây thơ chi ngôn cười cười, ha ha, một hồi thời gian không gặp, cũng là chi sự chút, ngươi tiểu gia hỏa này, lúc trước cũng không có thiếu chọc giận ngươi nương sinh khí. Mấy năm trước, hắn vẫn là tuần sơn giáo bí lúc, sắt vách sân nhỏ, cái này hai mẹ con luôn luôn gà bay chó chạy, nghịch ngợm gốc, ngẫm lại đều vẫn như cũ tươi sống thú vị. Đi, đem mẹ ngươi kêu đến a. Đúng rồi, về sau gọi thúc. Hắn mấy câu nói đó xuống tới, giống như người bình thường nhà, dần dần đánh tan Hồ Hoa khẩn trương. Hồ Hoa nhẹ gật đầu, sau đó quay người tranh thủ thời gian hấp tấp bên ngoài sân nhỏ chạy tới. Một bên chạy, một bên hô, nương, nương. Cứ như vậy Hồ Hoa chạy ra sân nhỏ, chạy tới sát vách nhà mình, hào hứng bội vàng. Lúc này, mẹ hắn, cũng chính là Thái Hoa, ngay tại buồng trong bên trong thu thập, trong nhà hồi lâu không có người ở, quét dọn lên cần phí chút thời gian. Nàng nghe được Hồ Hoa tiếng kêu gọi, cầm trong tay một cái cùng loại cây cọ cần chế tác bàn trải lông, trên đầu được vải, bước nhanh đi ra. Trông thấy nhi tử Hồ Hoa hào hứng đội vàng bộ dáng, vẻ mặt hiếu kỳ, thế nào? Đều to cái gì? Chỉ thấy Hồ Hoa xuống lại, trong miệng hô, thúc, trở về. Thúc, trở về. Thái Hoa lại càng kỳ quái, tràn đầy không hiểu, cái gì thúc ca, thật dễ nói chuyện. Chỉ thấy Hồ Hoa vọt tới trước gót chân nàng, ngón tay chỉ sát vách, chính là sát vách đại nhân tới, đại nhân để cho ta gọi nương người đi qua. Thái Hoa nghe xong, thân thể sững sờ, ánh mắt một trường, trong tay dâu dài đem rớt xuống đất, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, toàn thân biến khẩn trương lên. Nàng nhanh lên đem tay vãng thân thượng vây túi xoa xoa, sau đó bước nhanh hướng mặt ngoài đi, bất quá đi hai bước lại ngừng lại, lại nhanh lên đem trên người mình tràn đầy cho bụi tập dề, trên đầu mê đầu khăn hiệu xuống dưới, sau đó lại sửa sang lại tóc của mình, quần áo. Làm xong những này, nàng tranh thủ thời gian nắm nhi tử, đi ra phía ngoài, vừa đi vừa điều chỉnh khí tức, làm dịu lấy tự thân tâm tình cẩn trương, thẳng đến đi đến Trần Nguyên cửa tiểu viện đứng vững, lại sửa sang lại chính mình dung nhan y phục phải trang sạch sẽ. Nương, ngươi thật khẩn trương. Hồ Hoa không quá lý giải. Nhà bên đại nhân rất bình hòa, trước kia cũng là, mẫu thân vì cái gì đem chuyện làm phức tạp như vậy? Thái Hoa không nói chuyện, cho nhi tử Hồ Hoa sửa sang lại y phục, mới hít sâu một hơi đi vào. Lúc này, dường như so trước kia khẩn trương không ít. Làm Thái Hoa nắm nhi tử đi vào tiểu viện, nhìn thấy buồng trong trước cửa đứng đấy Trần Nguyên lúc, một nháy mắt có cảm giác hoảng hốt, sau đó mọi thứ đều không thay đổi, nhưng tất cả lại thay đổi. Bên người đại nhân đứng đấy một vị mỹ lệ như tiên nữ tử, hơn nữa trong ngực còn ôm một cái con nít. Một màn này, vậy mà nhường nàng vị này phụ nhân có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Nàng bước chân tăng tốc, đi vào Trần Nguyên trước mặt, cách một khoảng cách, liền phải lôi kéo Hồ Hoa quỳ xuống, dân phụ Thái Hoa gặp qua đại nhân. Thanh âm tình chân ý thiết. Nhưng một giây sau, quỳ xuống thân thể bị một cỗ nhu hòa thanh phong nâng lên, đem nó hai mẹ còn đỡ lên. Không cần đa lễ. Trần Nguyên thanh âm truyền đến. Mà cái này ngược lại nhường Thái Hoa thần sắc mang theo hoảng loạn, muốn, dân phụ xin lỗi đại nhân, trong lòng ấy nấy, đáp ứng ban đầu đại nhân chiếu khán tòa nhà này, về sau dân phụ lỡ lời. Trong nội tâm nàng một mực ghi nhớ lấy việc này, trong lòng băn khoăn, thấy Trần Uyên không nhận lễ này, nàng ngược lại trong lòng suy nghĩ miên man. Trần Uyên nghe nói lời ấy, mới giật mình nhớ lại, xác thực có chuyện như thế. Bất quá món này không quan trọng việc nhỏ, hắn không có để ở trong lòng. Không sao, một chút việc nhỏ, cũng là ngươi sự tình ra có nguyên nhân, không cần lo lắng, nghe nói Hổ Hoa bị cao nhân khai quật, mang ra ngoài núi ra học nghệ đi. Hắn lời này vừa ra, Thái Hoa hai tay nắm nuốt bánh ngắn, thuận tiện đem việc này nói thẳng ra, đem hiểu lầm của mình cùng lúc trước Trần Uyên bằng dao, nói ra đều do dân phụ ngu dốt, cái gì cũng không hiểu, cô phụ đại nhân ân huệ. Thái Hoa cảm giác xấu hổ, cảm thấy cô phụ Trần Uyên một mảnh hảo tâm. Nàng hết sức giải thích, chỉ là không muốn để cho Trần Uyên cảm thấy hai mẹ con bọn nàng vong ân phụ nghĩa, đảo mắt liền tìm nơi nương tựa những người khác đi. Trần Uyên lại là lắc đầu, chỉ là hỏi, những này đều không quan trọng, ta lại hỏi ngươi, kia sơn môn bên trong người đối mẹ ngươi tí nhị người như thế nào? Chương 599, ngươi so nhà ta tổ sư gia còn lợi hại hơn không thành. 2, chương 599, ngươi so nhà ta tổ sư gia còn lợi hại hơn không thành. 2, cao nhân kia đối Hổ Hoa coi trọng, hao tâm tổn trí dạy bảo, là tốt sư phụ. Thái Hoa nói rằng, Trần Uyên lúc này mới gật đầu, đây chính là, chỉ cần như thế, làm gì còn xoắn suýt những này, vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, có lẽ đây chính là bọn họ ở giữa sư đồ duyên phận. Trần Uyên cảm thấy dạng này rất tốt, lúc trước hắn thi pháp cho Hổ Hoa một trận phúc duyên sau, lúc đầu dự định thuận đội vàng nhường ở tại Thanh Sơn huyện luyện nghe thường đi giáo tiểu gia hỏa này, chỉ là về sau hắn cuốn vào Thập Vạn Đại Sơn, luyện nghe thường cũng đi theo chẳng chọc gia nhập chiến trường, chuyện chậm trễ. Dạng này cũng là không tệ duyên phận, không có gì có thể nói. Dân phụ chỉ là lo lắng đại nhân cho là ta mẹ con hai người đứng núi này trông núi nọ. Thái Tiêu lấy gấp giải thích nói. Nàng cái này nói chuyện, Trần Uyên nhịn không được ha ha nở nụ cười, liền bên cạnh An Ca cũng nhịn không được, khẽ cười duyên. Ha ha, Hoa tỷ, đứng núi này trông núi nọ cái từ này cũng không phải hiện tại như thế dùng. Sợ là ngươi bị Hổ Hoa tiểu gia hỏa này cho mang lệnh. Nói lên thành ngữ giải thích, Hổ Hoa thật là người trong nghề. Hoa tỷ bị nháo cái đỏ chót mặt, mà nụ cười này quấy dày một cái, không lưu loát bầu không khí hòa hợp không ít. Hoa tỷ tâm cũng buông xuống một chút. Lúc này, Trần Uyên ánh mắt một bên, nhìn xem Hoa tỷ bên cạnh Hổ tiểu tử. Hổ Hoa, ngươi bên ngoài học nghệ hơn phân nửa năm, có thể học tới thứ gì? Về lớn. Thúc lời nói, tiểu tử học được thung công cùng quyền pháp. Sư phụ nói, đứng như cọc gỗ lập nhân, tập quyền trắng phách, trước muốn đem cơ sở làm chắc. Nói không sai. Xem ra học được thật đồ vật, vậy ta liền tới khảo giáo ngươi. Vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, điều giáo hạ tiểu tử này, nhìn có phải hay không luyện chút bản lãnh. Trần Uyên nói, nghiêng đầu nhìn xem ngoan ngoãn ở tại hắn cử tay, tò mò trận tròn mắt nhìn xem người xa lạ An An, tràn đầy sủng ái, An An, để ngươi nương ôm ngươi có được hay không? Nói, điểm một cái tiểu bất điểm cái mũi nhỏ, đem tiểu An An bùa nha nha gọi. Mà An Ca tràn đầy yêu thương đưa tay, thuận thế đem tiểu nha đầu ôm ở trong lồng ngực của mình. Nửa chén trà nhỏ sau, tiểu viện hồ nước, từng cây gỗ phẩm chất cột đá đứng sừng sững trong nước, chiều cao không đồng nhất. Một cây thạch cọc bên trên, một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ở trên đó. Chỉ thấy hai chân đứng trung bình tấn, song quyền khởi thế, thân ảnh nho nhỏ rất nhanh thay đổi khí chất. Hô trong miệng hô quát một tiếng, hai tay như thư biên, thân eo nhất chuyển, dưới chân một chuyển, đổi cái cọc vị. Nắm đấm mang theo một chút thanh âm xé gió bung ra. Tiếp lấy, dưới chân không ngừng đổi cái cọc, song quyền đi khắp biến chiều, khi thì như bọ ngựa song câu, quyền phong sắc bén. Khi thì dường như rắn ra khỏi hang, cổ tay xoay chuyển ở giữa nhanh nhẹn một thế. Thời gian dần qua, quyền này gió nổi lên thế, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong không khí truyền đến một chút trầm muộn nổ đùng. Mà nho nhỏ thiếu niên tại trong hồ nước huy quyền đóng cọc lúc, Bên cạnh đình nghỉ mát hạ, Trần Uyên gác tay dựa vào lan can, ánh mắt theo kia nho nhỏ thân ảnh đi khắp, lóe ra ánh sáng nhạt. Mà liền tại tiểu viện xảy ra cảnh này lúc, bên ngoài sân nhỏ, giáp trong ngõ, hai thân ảnh đang hướng phía bên này ngõ nhỏ cái đuôi đi tới. Trong đó, một vị người mặc huyền bào, cầm trong tay một thanh kiếm thanh niên, một vị khác thì là người mặc thủy vân sắc trang phục, khoe miệng điểm một nốt rồi tuổi trẻ nữ tử. Chính là hồ hoa tại động thiên bên trong hai vị kia sư minh sư tỷ. Nam gọi Sở Ngọc, nữ tử gọi Quỳnh Vui. Chuyện này đối với hộ tống hồ hoa hai mẹ con về Thanh Sơn huyện quê quán động thiên đệ tử, bởi vì hồ hoa nhà địa phương thực sự đơn sơ chút, cho nên lựa chọn tại trong huyện thành khách sạn ở lại. Hai ngày này, các nàng trong lúc rảnh rỗi, đi dạo Thanh Sơn huyện, phát hiện huyện thành này quá nhỏ, thực sự không có gì niềm vui thú có thể nói, cùng động thiên linh tú chi địa thực sự kém ý tứ. Lúc này hai người đến, là tìm đến tiểu sư đệ hai mẹ con hỏi một chút, bọn hắn lo nghĩ sự tình thế nào, lúc nào thời điểm được về. Cũng không biết tiểu sư đệ bọn hắn hai mẹ con chấp nhất về cái này vắng vẻ chi địa làm cái gì. Làm cái gì cũng không tiện. Trong thành liền ra dáng cao thủ đều không có. Thực sự không thú vị chút. Sở Ngọc trong ngực ôm kiếm, màu đỏ kiếm tuệ đông đường, miệng bên trong hứng hở nói, hướng phía hổ ba nhà đi đến. Tiểu sư đệ số tuổi nhỏ, rời nhà lâu luôn luôn nhớ nhà, sư minh không cần quá nghĩ đến những này, nơi này rất tốt ta, sinh hoạt khí tức có đủ. Sư minh, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta một đường đi đường tới, chung quanh không ít huyện thành đều là nhân khẩu thưa thớt, không có nhiều nhân khí, nhưng cái này huyện thành nhỏ lại náo nhiệt gấp, khói lửa mười phần, bách tính đều sinh hoạt tan nhàn. Vị kia khỏe miệng mang nốt rồi, gọi Quỳnh Vui nữ tử, vừa đi, một bên nghiêng đầu nói rằng, mang theo vài phần suy tư. Đây là nàng gần nhất quan sát được, nàng còn chuyên môn vì thế hỏi qua khách sạn hỏa kế, chỉ là khách sạn hỏa kế nói, trước kia ra ma họa, chung quanh huyện thành đều đã chết không ít người. Về phần đằng sau hỏi vì cái gì liền huyện thành này nhiều người, hỏa kế kia giống như cũng kỳ quái, hướng đại nào đừng máy như thế, liền hắn cũng không biết. Ai biết được, có lẽ là nơi này xa xôi chút, đều chạy nơi đây tị nạn tới. Sở Ngọc không chút để ý nói, sư minh muội hai đi tới hổ hoa trước cửa nhà, phát hiện cửa sân mở ra, bọn hắn liền đi vào. Tiểu sư đệ. Sở Ngọc đứng ở trong sân, không có phát giác được hai mẹ con khí tức, có chút kỳ quái, hô một tiếng. Không ai. Quỳnh Vui bước chân trong phòng bước nhanh đi dạo một vòng, không có phát hiện người. Ra cửa. Hai người đứng ở cùng một chỗ, có chút kỳ quái. Sở sư minh, ngươi nghe, tựa như là tiểu sư đệ thanh âm. Lúc này, Quỳnh Vui xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sát vách tường viện, nơi đó mơ hồ chuyển đến hô quát non nớt động tĩnh. Giống như là đang đánh quyền, là bọn hắn một mạch kia đỉnh cấp quyền pháp đặc hữu tiếng xé gió, giống như là viên dích đảo. Sở Ngọc nghe xong, lỗ tai giật giật, sau đó hướng phía bên ngoài đi, ra cửa đi, sau đó nhìn về phía cuối hẻm ngói đen tường trắng tiểu viện, đi tới. Đến cửa viện, kia động tĩnh rơi vào bọn hắn bên tai cũng càng ngày càng rõ ràng. Tiểu sư đệ đúng là cái này. Sở Ngọc xem xét, nhà này tiểu viện cửa cũng là mở. Đây là nhà ai người? Tiểu sư đệ thế nào tại cái này luyện quyền? Sở Ngọc cùng Bình Vui vừa hơi nghi hoặc một chút, liền nghe động tĩnh bên trong ngừng lại, giống như là tiểu sư đệ thu quyền. Hai người lướt nhau, bước chân hướng phía trước nhất, chuẩn bị nhìn xem, một giây sau, liền nghe bên trong vang lên một đạo âm thanh trong trẻo, tiểu gia hỏa không tệ, xem ra vẫn là hạ điểm công phu, luyện được quyền kình, có thể từ bên ngoài luyện chuyển thành nội luyện, ma luyện gân xương ra, lớn mạnh khí huyết, chính là môn quyền pháp này còn có thiếu hụt, không thể mức độ lớn nhất điều động trong cơ thể người khí huyết. Âm thanh này không lớn, rơi vào Sở Ngọc cùng Bình Vui hai người trong lỗ tai lại cảm giác rất là chói tai, ngay cả nữ đệ tử kia cũng không nhịn được nhíu mày. Kia ma viên quyền thật là bọn hắn nhất mạch kia đỉnh cấp quyền lộ, là động thiên đệ tử trúc cơ đỉnh cấp pháp môn, là tổ sư gia truyền thừa. Kết quả tại người này trong miệng giống như không đáng giá nhắc tới đồng dạng, chẳng lẽ ngươi so nhà ta tổ sư gia còn lợi hại hơn không thành? Chương 600, ta thanh âm mới vừa rồi có phải hay không hơi bị lớn? 1. Chương 600, ta thanh âm mới vừa rồi có phải hay không hơi bị lớn? 1. Thanh trúc trong tiểu viện, bên hồ nước. Hồ Hoa thu quyền mà đứng, lan lộn thân nhiệt khí bốc hơi, trên mặt đỏ bừng. Thẳng tắp lấy quổng, một đôi mắt sáng long lánh mà nhìn xem Trần Uyên, giống như là sa trường chịu kiểm binh giáp, chờ đợi tướng quân kiểm duyệt. Có chút ngây thơ. Trần Thi nhẹ gật đầu, khóe mắt mang theo vài tia đường vân, phê bình một phen, không tệ, quyền này cũng là tinh diệu, có thể bên ngoài luyện chuyển nội luyện, dẫn động khí huyết, lớn mạnh thể phách, nhưng quyền pháp này vẫn có thiếu một chỗ, không thể lớn nhất điều động trong cơ thể người khí huyết. Tổng thể mà nói, cũng không tệ lắm. Vẫn là học được bản lĩnh thật sự. Thạch cái cọc bên trên, Hồ Hoa nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ phồng lên kỉnh, ngực cao đến cao hơn. Trần Uyên nhìn hắn cái này buồn cười bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng, bất quá hắn rất nhanh lông mày một nghiêng, ánh mắt hướng phía cửa sân phương hướng ở bên. Một giây sau, một đạo hừ lạnh cao giọng truyền đến, thử khẩu khí thật lớn. Nói ta Đông Huyền Sơn luyện thể chi pháp chỉ là vẫn được, có thiếu hụt, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Người chưa đến, tiến tới trước. Theo sát, cửa tiểu viện, một thân màu đen huyền bảo Sở Ngọc cầm kiếm xài bước đi tiến đến. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hai đầu lông mày níu lại, tràn đầy xem kỹ ánh mắt. Khoe miệng điểm nốt rồi Quỳnh Vui theo sát phía sau, thủy vân váy động ở giữa tiến vào tiểu viện, hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú, một đôi mắt dò xét, dẫn đầu rơi xuống tiểu sư đệ hổ hoa trên thân, tiếp lấy rơi vào trong lương đỉnh cái kia đạo cao đại nhân ảnh bên trên. Tam sư minh, ngũ sư tỷ. Hồ Hoa thấy đông nhiên người tới, xem xét là sư minh sư tỷ, bất quá thấy sư minh sư tỷ vẻ mặt không đúng, nho nhỏ âm thanh đều. Trần Uyên nhìn xem sắc mặt khó coi tiến đến hai người, vẻ mặt như thường, chỉ là đầu lông mày chớp chớp, hai vị xem ra là Hồ Hoa đồng môn sư minh. Hắn chậm ung dung mở miệng, tiểu gia hỏa này cũng là làm phiền hai vị chiếu cố. Sở Ngọc nghe xong Trần Uyên loại này ẩn cư trưởng bối ngữ khí, cái mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thật là khiến người ta khó chịu. rõ ràng nhìn tuổi tác không sai biệt lắm, cùng hắn giả trang cái gì? Đặc biệt là vừa rồi đối phương đối tông môn công pháp đánh giá, không khỏi không biết trời cao đất rộng chút. Xem như động thiên đệ tử, Sở Ngọc tất nhiên là có ngạo khí. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào tại cái này? Vị này là ai? Lúc này, Quỳnh Vui mở miệng, so sánh sư minh Sở Ngọc khó chịu, vị này Hồ Hoa Ngũ sư tỷ là tỷ mỹ người. Nàng thân cư thiên quan đạo bình, không có phát giác được Trần Nguyên phi cơ, nhưng nghe vừa rồi lời bình, vị này rõ ràng là thông hiểu võ đạo. Trừ phi tu vi của đối phương cao hơn nhiều bọn hắn, nhưng vị nam tử này tuổi tác nhìn cùng bọn hắn đồng dạng lớn, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thế là lên tiếng hỏi thăm. Sư tỷ, đây là ta. Thúc. Hồ Hoa có chút cả lăm, nói xong lại gật đầu một cái. Sở Ngọc cùng Quỳnh Vui nghe nói, quả cu é không vui bầu không khí chậm chậm, có chút ngoài ý muốn. Không có nghe tiểu sư đệ nói qua, chỉ là Sở Ngọc vẫn như cũ mặt lạnh lấy, tuy nói người không biết vô tội, nhưng ta Đông Huyền Sơn giã không phải là cái gì người có thể đánh giá. Sở Ngọc thủ trung tướng kiếm nâng lên, hướng phía trước quét ngang rung động, suy một tiếng, thân kiếm ma sát vỏ kiếm thanh âm loại sáng. Chôi kiếm vừa ra, bạch quang chợt hiện. Một giây sau, dương trúc rủ xuống vài miếng lá trúc hưu đứt thành hai đoạn. Sau đó, vài miếng xanh biết lá trúc hóa thành mấy đạo lục quang, khoảnh khắc pha không, thẳng hướng trong lương đình đi. Sư Minh, Quỳnh Vui lên tiếng, cảm thấy không ổn. Nhưng dứt lời khoảng cách, lá trúc điện quang hỏa thạch mà tới. Đông 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 từng mảnh lá trúc kích xạ rơi vào đỉnh nghỉ mát một bên sơn hồng trên cây cột, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lá nhọn giống như cương đao, khảm vào trong trụ đá. Còn bên cạnh, dựa vào lan can chỗ, Trần Nguyên mặt không đổi sắc, chắp tay sau lưng, khóe mắt vẫn như cũ ngậm lấy ý cười. Cửa sân sau, Sở Ngọc thấy một màn này, vẻ mặt sững sờ, sau đó lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt đến, rốt cục đang lên sắc. Thân ở phong mang, mặt không đổi sắc. Tiểu sư đệ cái này đống nhiên xuất hiện thúc không phải đơn giản người. Mà đúng lúc này, một tiếng kinh hô lên. Liền thấy Hoa tỷ lúc này xông ra, hướng phía Sở Ngọc hai người, hậu chi hậu giác sốt ruột hô, các ngươi làm cái gì vậy? Sau đó hướng phía đình nghỉ mát phương hướng đội đội vàng vàng phải quỳ hạ cầu tình, đại nhân bất giận. Bọn hắn là Hồ Hoa sư minh sư tỷ, va chạm đại nhân, dân phụ không có cáo chi đại nhân tồn tại, cái này Hoa tỷ có chút nói không ra lời, nàng thật là biết Trần Uyên thân phận. Nàng cũng không nghĩ đến có thể như vậy, tranh thủ thời gian thay Hồ Hoa sư minh sư tỷ cầu tình. Đình nghỉ mát hạ, Trần Uyên khoát tay áo, đem Hoa tỷ đỡ dậy, không có để cho người ta quỳ xuống đến, ánh mắt lại nhìn xem Sở Ngọc hai người bất động, ý vị thâm trường. Dám ra tay với hắn người, mộ phần thảo đều dài cao vài thước. Nếu là kia La Trúc Phàm là có hướng phương hướng của hắn lệnh trí tứ, đối phương hiện tại đã đầu người rơi xuống đất. Bất quá, hắn người này không phải lạm sát người, mặt mày nhẹ giơ lên, trong mắt dần dần nổi lên kim quang, chậm rãi mở miệng, chính như hổ hòa vị sư minh này lời nói, người không biết vô tội. Nói, trong mắt của hắn kim quang hóa thành điểm sơn, rơi vào kia giơ kiếm Sở Ngọc trên thân. Mấy trượng bên ngoài, Sở Ngọc đột nhiên toàn thân rung động, sau đó liền phát hiện toàn thân mình bệnh mà không động được, hắn biến sắc, đột nhiên cảm giác trước mắt tầm mắt biến đổi. Còn bên cạnh, sư muội Quỳnh Vui bị Hoa tỷ cử động, làm trong lòng giật mình. Đối phương thay bọn hắn hướng người kia cầu tình, tịnh xưng hô đối phương vì đại nhân. Nhìn bộ dáng kia, là sợ người này sẽ ra tay đem bọn hắn sư huynh muội thế nào, có thể Hồ Hoa mẹ hắn hẳn là cũng biết, bọn hắn là động thiên đệ tử, cũng là có bối cảnh. Hơn nữa, Hồ Hoa không phải nói người này là hắn thúc sao? Quỳnh Vui lúc này suy nghĩ phân loạn, không làm rõ ràng được tình hình hiện tại như thế nào. Rất nhanh, nàng phát hiện phía trước sư huynh thân thể đang chấn động, sắc mặt giật mình, tiến lên xem xét, phát hiện sợ sư huynh vẻ mặt ngốc trệ, sư huynh. Nàng tranh thủ thời gian vận khí đưa tay, hướng phía sư huynh vỗ. Phanh một tiếng vang trầm, một cỗ lực phản chấn trực tiếp đưa nàng cho chân khai, chấn động đến nàng hổ khẩu run lên, thân thể lảo đảo lùi lại, kém chút ngã sắp xuống. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Nàng ý thức được không đúng, ánh mắt chuyển hướng đỉnh nghỉ mát phương hướng, liền thấy được một đôi con mắt bằng kim, trái tim run lên, tranh thủ thời gian tránh đi, hô một tiếng. Theo lời này rơi, một hai hô hấp sau, chỉ nghe một tiếng thở hào hển vang lên. Chỉ thấy nguyên bản cứng ngắc Sở Ngọc hít một hơi dài, tựa như là sắp chết chìm người hô hấp tới không khí mới mẻ đồng dạng. Hắn đột nhiên hồi hồn, con ngươi thích chặt, lộ ra sợ hãi, sau đó kịp phản ứng, quay người lôi kéo sau lưng sư muội, đi mau. Tiếp lấy, thả người bắn ra ngoài viện, thân hình lướt qua vung lên gió tương lai cửa sân cũng ba một cái đóng lại. Ra viện sau, Sở Nai Lương Ngọc lấy sư muội Quỳnh Vui một mạch lật ra mấy đầu ngõ nhỏ, thẳng đến rơi xuống trong huyện thành khu náo nhiệt bên cạnh một đầu chật trội ngõ nhỏ mới dừng lại. Vừa rơi xuống, Sở Vui một cái tay liền tranh thủ thời gian đỡ lấy tường, dưới chân mềm nhũn, kém chút đứng không vững. Sư Minh, bên cạnh sư muội Quỳnh Vui tranh thủ thời gian thuận thế đem hắn nâng lên. Chỉ thấy sư Minh sắc mặt tái nhợt, trên mặt toát ra đại lượng mồ hôi, tựa như là bệnh nặng một trận, không khỏi lộ ra lo gấp chi sắc. Sư Minh, ngươi làm sao? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chương 600, ta thanh âm mới vừa rồi có phải hay không hơi bị lớn? 2, chương 600, ta thanh âm mới vừa rồi có phải hay không hơi bị lớn? 2, Sở Ngọc lúc này không có trước đó ngạo khí, hiệu xịu cốc cốc, thở mạnh lấy khí, lắc đầu, đừng hỏi nữa. Ta vừa rồi kém chút thấy tổ sư ra đi. Quá đáng sợ. Chính là một cái, hồn phách của ta kém chút không chịu nổi. Sở Ngọc tâm có sợ hãi, ngữ khí nghĩ mà sợ. Sư Minh, ngươi nói vừa rồi người kia. Quỳnh Vui khỏe miệng nốt rồi hù dọa, sư Minh là thiên quan đạo quả cảnh, ngưng kết đạo quả, một đôi mắt đem sư Minh biến thành dạng này, kinh khủng như thế, người kia đến cùng là ai? Đừng suy nghĩ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, rất có thể là một tôn lão quái vật. Sở Ngọc lắc đầu, nếu không, chúng ta rời đi trước. Bất quá, hắn lập tức lại bắt bỏ, không được, đây không phải trột dạ à, người ta muốn thật động thủ liền không có ta chuyện gì, hẳn là sẽ không. nói xong, giống như là xương đánh quả cà đồng dạng, nghiêng đầu nhìn về phía sư muội, ta mới vừa rồi là không phải nói chuyện quá lớn tiếng. Quỳnh Vui nhíu mày, chăm chú nhìn một chút sư minh, cảm thấy sư minh có chút tố chất thần kinh. Về khách sạn trước, sư minh hảo hảo điều tức, vị tiền bối kia ứng sẽ không làm khó, đến lúc đó hỏi lại tiểu sư đệ. Một bên khác, khác hơn 8000 dặm Cẩm Quan thành, theo trung sớm gõ vang, 4 thành 9 đạo thông cửa thứ tự dần dần mở, nhân mã lần lượt tràn vào, nối liền không dứt. Phố lớn ngõ nhỏ cấp tốc náo nhiệt lên, trà lâu tiểu quán càng là lần lượt thượng khách, tam giáo cửu lưu, người buôn bán nhỏ, tại rượu hàm thai sướng bên trong, mang đến 4 phương 8 hướng tin tức. Cẩm Quan thành Tây thành, một tòa tên là Phi Thiên lâu điêu trên xà nhà, kim sơn cuốn nhánh sen tại nắng sớm mờ mờ ở giữa hiện ra nước quang, màu son cột trụ hành lang ở giữa qua lại tân khách, nhao nhao hỗn loạn. Dưới lầu đại đường chậm rãi ngồi đầy người, khách giang hồ, khách thương, muôn hình muôn vẻ người gặp nhau một đường, kêu gọi tiểu nhị thanh âm nối liền không dứt. Nghe nói không? Chỗ gần Nghĩa Nguyên thành bên kia náo nhiệt. Đại đường trên một cái bàn, một vị xuyên vải xanh cổ tròn tơ lụa hành thương hướng miệng bên trong đút lấy đậu phộng, cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chung quanh cái bàn mấy người, nước bọt ở tại trong chén rượu. Nghĩa Nguyên thành, nghe nói nơi đó không an toàn, ma quốc yêu ma tại làm loạn, Tây tuyến binh mã lui về đóng giữ. Có người đáp lại, người tin tức này đều quá hạ, nghe nói phương Tây bên kia tỉnh thổ có cao tăng hạ tu di sơn, Phật pháp vô biên, chảm yêu trừ ma, độ hóa chúng sinh, một đường cứu được vài tòa huyện thành bách tính tính mệnh L. Quả nhiên là Phật pháp quảng đại, được người kính ngưỡng. Chỉ thấy đối diện mang khăn buông nho sinh cười nhạo một tiếng, đong đưa quạt xếp, một người cứu mấy thành, nào có như vậy mơ hồ, chỗ kia không phải truyền thuyết à? Gạt người à? Cũng không phải. Một nhà nào đó có thể làm chứng. Chúng ta tiêu cục đi Quảng Nguyên áp một chuyến tiêu, thấy tận mắt gửi qua. Sát với bàn, có một vị tiêu sư đập đến cái bàn văng lên, bên hông bội đao sáng rõ lợi hại, liền ngày hôm trước, Nghiễm Nguyên thành bên ngoài, ma vân ngập trời, mây đen ép thành, trong thành khẩn cấp, có một tôn kim thân phá vỡ ma vân, chỉ nhặt xuyên Phật châu, niệm tiếng niệm Phật, đầy trời ma vân rút đi. Tin tức này nghe được khách nhân khác nghe được thẳng trợn lưỡi, có người kinh hô, lợi hại như vậy, liền tu di sơn đều xuất thế, xem ra thần tiên hạ giới, những truyền thuyết kia đều nhao nhao nhập thế ứng kiếp. Ngược lại tin tức truyền thần hồ kỳ thần, nói chân chính Phật pháp hiện thế, bây giờ Nghĩa Nguyên thành rất nhiều trăm họ thành thiện tin, đi theo vị này cao tăng, mở rộng hương hỏa, nói Phật pháp đông độ, Phật môn muốn như vậy hướng khởi. Mà lúc này, có sách theo bầu rượu tiểu nhị xuyên thẳng qua ở giữa, lau bàn khăn lau vung đến bay lên, khách quan nhóm đường cái cỏ, tin tức của các ngươi đã trễ rồi, hôm qua có cái theo Quảng Nguyên tới hiệp khách, nói kia cao tăng một đường không ngừng, hướng phía đông đi, nói không chừng lập tức tới ngay chúng ta chỗ này. Lời này vừa ra, đại gia nhao nhao chấn động, sau đó chính là đối với cái này càng náo nhiệt tiếng thảo luận. Mà liên tại tiểu lâu này nghị luận âm ỉ ở giữa, thây thành ngoài cửa sơn lâm sương mù ở giữa. Đốt lang thanh thúy kim loại tiếng đánh xuyên phá núi rừng bên trong sương mù. Sau đó không lâu, trong sương mù, một vị tăng nhân đi ra. Hắn người mặc cà sa tẩy tới trắng bệnh, tay trái nâng kim sắc tích trượng nghiêng nghiêng chia xuống đất, đầu trượng vòng đồng phát ra đốt lang tiếng vang, theo tích trượng một bước một chút, mấy sợi sương mù theo thân trượng, tại dưới chân ngưng tụ thành hơi mở hoa sen, sau đó lại chui vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Cái này tăng nhân tuổi trẻ tuấn mỹ, thậm chí tuấn mỹ có chút yêu dị, nhưng này trên mặt nhưng lại có một bộ Phật môn trong chùa miếu vẻ từ bi. Trong lúc người đứng vững, kia như trăng sao con ngươi nâng lên, nhìn về phía nơi xa đứng vững tại vùng quê bên trong tòa kia cự thành, cửa thành lầu bên trên, thượng thư Cẩm Quan thành 3 cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Mà tại tăng nhân sau lưng, hai đội kim đồng ngọc nữ điểm tứ hai bên, nguyên một đám tròng mắt nhìn phía xa cự thành, từ đen nhánh chuyển thành quái dị, tham lam, hung lệ, hoặc tinh hồng như máu, hoặc u lục sừng sững. Từng tôn kinh khủng khổng lồ hư ảnh tự sau lưng của bọn nó từ từ bay lên. Lúc này, đốt một tiếng thanh thúy, tăng nhân trong tay tích trượng chia xuống đất. Một sát na này, bốn vị này kim đồng ngọc nữ trên người giữ tận biểu tượng khoảnh khắc lùi về, khôi phục như thường. A Di Đà Phật tăng nhân hô một tiếng Phật hiệu, tiếp tục giơ chân lên, tiến về Cẩm Quan thành. Sau đó không lâu, bọn hắn xuất hiện tại Tây thành trước cửa, xuyên qua cửa thành, đốt lang âm thanh theo đồng hành xe ngựa bên trên L chuyển vào Cẩm Quan thành. Cửa thành lầu, thủ thành nam thành phòng giữ chớ ngàn mây, nhìn thấy trẻ tuổi tăng nhân tổ hợp, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nghĩ đến cấp trên nhận được mệnh lệnh, trong hai mắt xuất hiện một vệt kim quang, hướng phía vị này tăng nhân nhìn thoáng qua. Một giây sau, trong mắt một đâm, kim quang pha vỡ, ánh mắt kịch liệt đau nhức, che lấy hai mắt. Tướng quân, thủ hạ binh lính tranh thủ thời gian nâng. Chớ ngàn mây cảm giác mắt như hỏa tiêu, nội tâm kinh hãi, tranh thủ thời gian truyền lệnh, nhanh đi báo cáo nhanh cho Vân Định Sơn. Có tăng nhân theo Tây thành cửa nhập, thực lực không biết. Mặt khác, để cho người ta nhìn chằm chằm. Theo cái này truyền lệnh một chút, tin tức này rất nhanh truyền đến Vân Định Sơn tuần tra đại điện, truyền đến bây giờ chủ lý phủ ti Hách Liên Sơn trong lỗ hai. Hách Liên Sơn gọi tới bây giờ phủ ti người đứng thứ hai, trấn ma đại tướng Tề Thiên đến nghị sự. Trước đó không lâu đột phá thất bại, cũng không để cho Tề Thiên có bất kỳ tâm trí bên trên thất bại, ngược lại thực lực càng thêm tinh tiến. Mà Tề Thiên trước đó trấn áp 8 bộ ma quốc. Đại nhân, Tề Thiên tiến bộ hậu, cùng Hách Liên Sơn thi cái lễ. Tới. Hách Liên Sơn nhẹ gật đầu, lông mày cau lại, có một việc, tìm ngươi tham mưu một chút. Chuyện gì? Nghĩa Nguyên thành chạy ra truyền ngôn, có một vị tăng nhân từ phương Tây tịnh thổ đi ra, phổ độ Phật pháp, vị này cao tăng bây giờ đi tới Cẩm Quan thành. Nói, Hách Liên Sơn đưa tay hướng phía hư không một chút, hư không lúc này nhộn nhạo lên bạch quang rất nhanh cho thấy một mảnh hình tượng. Hình tượng bên trong, vị kia tuấn mỹ dị thường tuổi trẻ tăng nhân, cầm trong tay tích trượng, đi vào Cẩm Quan thành, đi theo phía sau 4 vị kim đồng ngọc nữ. Mà lúc này, bên đường không biết rõ xảy ra chuyện gì, quán trà tử quán, dường như có người nhận ra tăng nhân, dẫn tới ra đường quỳ lạy, sau đó bầu không khí này chuyển nhiễm tới bách tính, quỳ xuống một mảnh. Chương 601, Thánh tăng cùng hai nữ, 1, chương 601, Thánh tăng cùng hai nữ, 1, tuần tra đại điện. Đại tướng Tề Thiên một đôi kỳ lân mắt thấy hư không kính mặt bên trong cảnh tượng, nồng đậm lông mày thật sâu đi lên. Hắn nghe nói phía Tây sự tình, truyền ngôn phương Tây Tu Di Sơn xuống tới một vị cao tăng, hoành không xuất thế, Phật pháp vô biên. Nhìn xem hình tượng bên trong vị kia tuấn mỹ tới yêu dị tăng nhân, khí chất thoát tục, chẳng lẽ chính là người này? Nhìn không thấu. Bất quá, ánh mắt của hắn đặt ở này tăng phía sau bốn vị kim đồng ngọc nữ lúc, mí mắt giật giật. Mặc dù không nhìn ra cái gì dị dạng, nhưng cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh, nhất thời cũng không nói lên được. Lông mày có chút nhíu lại. Đã thấy Hách Liên Sơn để tay ở sau lưng, đi về phía trước mấy bước, đục ngầu ánh mắt có tinh quang lấp lóe, trong miệng a một tiếng, "À, không chỉ có ngươi nhìn không thấu, liền lão phu cũng nhìn không thấu." Xem ra Tu Di Sơn xuống tới một tôn đại Phật, cái chỗ kia tự thành thiên địa, ai cũng không chui vào loạn, hoặc là thành Phật, cùng bọn chúng một đạo, hoặc là thành ma, bị bọn chúng độ hóa. Xem ra phương Tây Phật thổ mỗi ngày đi lên người, cũng ở thời điểm này động tâm tư, nhìn một cái những cái kia bách tính, người phản sơn quân tướng sĩ vì bọn họ bên ngoài lúc đang chém giết, nhưng có như thế thành kính. Hách Liên Sơn tiếng cười có chút đâm hai, đại tướng Tề Thiên chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Hắn nhìn xem hình tượng bên trong bên đường quỳ xuống lệ bách tính, cảm thấy có chút chướng mắt. Bất quá hắn tất nhiên là tâm tính quả tuyệt người, không bị những này chỗ nhiễu, đại nhân có thể nhìn ra này tăng đằng sau bốn vị người phục vụ căn nguyên. Hách Liên Sơn đứng vững, con ngươi thanh quang phun trào, một giây sau, lắc đầu, bị một tầng Phật quang chỗ cản. Tề tướng quân cảm thấy có gì đó quái lạ. Có chút, trực giác, bất quá phương Tây tỉnh thổ đều người đến, liên đại nhân đều nhìn không thấu, xem ra Tu Di Sơn xuống tới một tôn La Hán, có gì đó quái lạ cũng bình thường. Tề Thiên trên mặt nghiêm trọng, xem như lâu dài trấn thủ tám bộ ma quốc chủ tướng, hắn nghe nói qua này phương tỉnh thổ rất nhiều nghe đồn, thần bí, mỹ lệ, cường đại. Phương kia tỉnh thổ, siêu nhiên thế ngoại, tự thành một phương thế giới, thần bí phi phàm. Mà muốn đi vào phương kia lượn quanh thế giới, muôn vàn khó khăn, bình thường bậc đại thần thông chỉ là xuyên việt ma quốc liền cựu tử nhất sinh, coi như đến lúc đó, là nhìn sơn không thấy sơn, chỉ có số ít lao quái vật khả năng chân chính bước vào phương kia tỉnh thổ. Chuyến luôn nơi đó hoàng kim là, thất bảo hợp thành, quang hách dục nhấp nháy, khắp nơi có thể thấy được cung điện lầu cát, trên mặt đất hoặc lơ lửng giữa trời. Nơi đó có vô số thất bảo ao, trong ao đựng đầy tám công nước, trong vắt, thanh lãnh, thơm ngọt, nhẹ mềm, trơn bóng, an cùng, chứ mắc, tăng thêm, nước lặp đi lặp lại khuấy động lúc có thể phát diệu âm, như tuyên truyền giảng giải diệu pháp. Đồng thời theo từng nhập trong cái này đại năng nói, trong cái này không cần phải nhật nguyện, hạ theo lên, từ hư không, tất cả vạn vật đều tỏa ra ánh sáng, lâu cát, bảo trì, sắc tây, hoa sen chợt đều tản ra quang mang, không dừng ngủ đêm từ không trung bay xuống chúng diệu thiên hoa, lượn quanh mỹ diệu, tường hoa thần thánh, làm cho người vô hạn mơ màng. Thật sự là phiền toái. Hách Liên Sơn tay áo hất lên, đem hư không kính mặt xóa đi, có chút âm trầm hướng phía trước điện dạo bước, đều tới đây tham gia náo nhiệt, chẳng lẽ coi là lao phu thanh này xương cốt cân lượng càng ngày càng nhẹ, ép không được người. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tề Thiên, "Tề tướng quân, ngươi lâu dài trấn thủ bên kia phòng tuyến, liên quan tới bên kia ngươi hiểu rõ nhiều một chút, việc này ngươi theo vào một chút, phái bọn thủ hạ xem như thiệt tin, nhìn phương Tây tỉnh thổ bên trong đi ra tôn này đại Phật đến cầm quan thành làm cái gì?" "Cái gì khác cũng không cần làm." Tề Thiên đưa tay ôm quyền, "Việc này ngược lại không khó, ta lập tức xuống dưới an bài." Một bên khác, Tây thành đường lớn, nguyên bản ngựa xe như nước, ồn ào huyên náo trên đường phố, tự động tránh ra một đuôi đến. Đốt lang một vị sám trắng tăng bảo, khuôn mặt tuấn mỹ tuổi trẻ tăng nhân đi chân trần đất, chân không dính bụi, khuôn mặt từ bi, để cho người ta nhịn không được tránh ra đường tới, liền xuất sinh cũng ngoan ngoãn nhường đến một bên. Như thế khí chất xuất trần tuổi trẻ tăng nhân, tự nhiên dẫn tới không ít người ghé mắt, cái nào đó thời điểm, bên đường tử quán, có người nhận ra vị này. Thánh tăng. Cái kia chính là Nghĩa Nguyên Thành, lấy kim thân trừ ma triệu thánh tăng. Có người kích động lên tiếng. Trong nháy mắt cái này âm thanh nối thành một mảnh, gây nên bạo động. Liên quan tới vị này thánh tăng sự tích cũng tại cái này truyền miệng ở giữa truyền ra, gây nên náo nhiệt. Từng bóng người lao ra, muốn cùng bực này nhân vật tiếp xúc gần gũi, người dạn dĩ thậm chí trực tiếp ngăn ở phía trước, quỳ xuống, trong miệng hô to cầu thánh tăng giải thích nghi hoặc, muốn đi theo thánh tăng lời nói. Mà vị kia tuổi trẻ tăng nhân lại là bước chân không ngừng, không có nửa điểm dừng lại, kỳ quái là không có nhận một tia trở ngại. Đại gia ngạc nhiên, huyên áo, đi theo đi khắp, không ai có thể ngăn ở tăng nhân phía trước, thẳng đến một vị tràn đầy số khổ, tóc hai rối bời mẫu thân, trong ngực ôm một cái đầu đầy mồ hôi, hôn mê chìm vào giấc ngủ tiểu nữ hoa. Bịch quỷ gối tăng nhân trước mặt, cầu thánh tăng mau cứu hải tử nhà ta. Có lẽ là ôm liều lĩnh thử một chút thái độ, vị này phụ nhân thanh âm mang theo run rẩy. Ngay tại tất cả mọi người coi là vị này thánh tăng sẽ không dừng bước lại, tuổi trẻ tăng nhân ngừng lại, như trăng sao giống như con ngươi buông xuống, nhìn xem khuôn mặt sầu khổ phụ nhân, cùng trong ngực trong túi quần hơi thở mong manh tiểu nữ hoa. Sau đó thân thể không xuống, duỗi ra một cái tay sờ tại tiểu nữ hoa trên trán, sau đó một cái tay khác dựng thẳng tại trước ngực, Phật châu treo ở giữa ngón tay, khuôn mặt từ bi, hô một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Theo cái này tiếng niệm Phật rơi xuống, một hồi kim quang tại nữ hoa trên trán nổi lên, rất nhanh liền thấy sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi nữ hoa, sắc mặt nhanh chóng biến hồng nhuận, yếu ớt hô hấp cũng cấp tốc biến bình ổn, ánh mắt càng là mở ra đen bóng, lộ ra mê mang cùng hiếu kỳ. Nhìn thấy người xa lạ, miệng một xẹp, hoa liền khóc lên, tiếng khóc thanh thúy to rõ. Một tiếng này đem phụ nhân trên mặt sợ hãi chờ mong đổi lại vui mừng như điên, đem xung quanh đám người ồn ào náo động đẩy hướng ồn ào náo động, sau đó quỳ xuống một mảng lớn. Tình thật tỉnh thánh tăng a Phật sống rất nhiều bách tính gặp một màn này kích động thích thú, thành kính làm bái. Còn nữ kia em bé mẫu thân theo trong vui mừng kịp phản ứng, chuẩn bị hướng phía thánh tăng vì lễ lúc, lại phát hiện người đã không tại, ôm nữ nhi đầu gối nhất chuyển, nhìn xem tiếp tục ồn ào náo động đi xa dòng người, xa xa cúi đầu. Ngay hôm đó, trên phố giai truyền, cẩm quan thành tới một vị đến từ phương Tây tịnh thổ thánh tăng, hồng chân nhập thế, người am hiểu không khó, tùy tùng sắp xếp bài dặm, cuối cùng tiến vào trong thành tự ấn tự, trong chùa tăng nhân đủ bái, Phật tượng phát quang, chùa miếu hương hỏa tăng gọn. Mà tại trận này náo nhiệt bên trong, Tây thành tới gần trong thành phương hướng, một gian thanh trúc tiểu viện ở chỗ này, chỉ có tiến biệt lạc, trong tiểu viện trồng lục trúc, thấp thoáng hai bên tường viện, chương 601, thánh tăng cùng hai nữ, 2, chương 601, thánh tăng cùng hai nữ, 2, tiến vào trong viện, ngan đoan thạch lắt thành đường nhỏ, vốn lượn kéo dài đến một tòa hai tầng làm bằng gỗ lầu nhỏ trước, lầu nhỏ màu sắc cổ xưa thơm ngát, mái hiên dưới chung gió nhẹ nhàng lắc lư, thanh thủy êm. 2. Cửa sổ mở ra, chỉ thấy theo cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Trong phòng, giờ phút này khói hương lượn lờ, hai vị nữ tử đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem trên đường náo nhiệt đám người, cùng nghiêng phía tây gần giảm bên ngoài, một tòa núi thấp bóng cây xanh râm mát ở giữa cổ tháp, nơi đó có đông 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 chuông vàng vang lên. Thế gian lại có tuấn tú như vậy hòa thượng, phương Tây tịnh thổ thật như vậy nuôi người. Ta nhìn trên đường những cái kia tiểu nữ tử, đều từ bỏ thận trọng, truy hung nhất, thánh tăng ca ca đều gọi hiện ra phía trước cửa sổ, một đạo nóng bỏng mang theo trêu tức thanh âm vang lên. Nói, còn kẹp lấy thanh âm bắt trước một tiếng, sau đó đem chính mình chọc cho nhánh hoa run rẩy. Chỉ thấy, nói chuyện người này, người mặc một thân quần màu đen, một bên cao xẻ tà, tiếng cười vũ mị kèm theo trước ngực của quận, có chút ngạo nhân. Độc cô già la, bất bại thần hầu độc nữ, chẳng biết lúc nào quay trở về cơ quan. Bên cạnh là một thân ngũ sắc thải y tần như sương, thanh đạm như thế khí chất, bị độc cô già la mấy câu, làm đôi mi thanh tú quất thẳng tới. Nàng con ngươi nhìn phía xa hương hỏa lượn lờ từ ấn tự, có phải hay không phương Tây tịnh thổ tới, còn khó nói, tin tức không biết từ nơi nào chuyển tới, bất quá kia tăng nhân, ta nhìn không thấu, liền sau người đi theo bốn cái người phục vụ cũng là, thật không đơn giản. Tần Như Sương nhìn xem đường lớn bên trên trận này náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Một phần tin đồn thanh danh, lại triển lộ hạ mấy điểm bất phàm, có thể dẫn bách tính như thế thành kính, tung hô. Có chút nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng cũng không ở phương diện này suy nghĩ nhiều, mà là luận sự, cảm thấy kia tăng nhân thần bí khó lường, nhìn không thấu. Bên cạnh, độc cô giả la một đôi đan phượng mắt lưu chuyển, bộ vô ngực, nếp miệng lên, thế nào, muội muội đối cái này để bụng, hẳn là đối hòa thượng này có ý nghĩ gì? Nói, tranh thủ thời gian lại mặt xích lại gần, ý vị thâm trường, khép mắt lại cười một tiếng, không đúng, muội muội ngưỡng mộ trong lòng vị kia mới là thiên hạ vô số nữ tử người trong động. Thuộc địa ngàn năm qua vị thứ nhất võ thánh, kiêm ba đạo tuần tiên sứ, kiêm phản kháng bệ hạ, giận phạt thiên người, từ quan về quê đệ nhất nhân, còn có không có. Tần Như Sương kia thanh lệ thanh lịch mặt, bị độc cô giả la híp mắt khuôn mặt tươi cười đối lấy, hốc mắt có hơi hơi trướng, vẻ mặt bất đắc dĩ, giả la tỷ, suy nghĩ của ngươi người bình thường thật là theo không kịp, cũng đừng trêu ghẹo ta, Trần huynh bây giờ là cao quý võ thánh, nói như vậy không thích hợp. Độc cô giả la lại là không buông tha, hảo muội muội, ngươi nghĩ gì thế, võ thánh cũng là người, chỉ cần gan lớn. Ai, nghe nói lần này, nhà các ngươi lão gia tử để ngươi làm thuyết khách, đi gọi Trần tướng quân buông xuống thành kiến, tiếp tục nghe chịu điều khiển. Ân, tiểu muội kỳ thật cũng có chút đầu óc choáng váng. Tần Như Sương đôi mi thanh tú cao lại, lý không rõ tại sao phải nàng một nữ tử đi làm việc này. Cái này còn không đơn giản, thái phó phía sau là thái tử gia. Thái tử gia phía sau là ai, chẳng phải nhất thanh nhị sở. Chúng ta vị này bệ hạ, tại chuyển quan phân cao thấp đâu. Độc cô giả la thân thể thẳng lên, một trương diễm lệ khuôn mặt nói lên việc này đến, đạo lý rõ ràng, ngươi cùng Trần tướng quân quan hệ cá nhân rất tốt, lần trước thần đô, vị kia bị triều đình những quyền quý kia cô lập, ngươi mượn thái tử phi binh nghi, đi cùng người ta gặp nhau, đoán chừng bệ hạ biết, hoặc là nói thái tử bên kia cáo chi, mới có ngươi một màn này. Cho nên, ngươi dự định lúc nào thời điểm lên đường đi tìm Trần tướng quân? Vị này từ quan về quê, có một đoạn thời gian. Tần Như Sương lắc đầu, lời kia ta sẽ không nói, dùng giao tình làm thẻ đánh bạc, ta Tần Như Sương nhưng làm không được. Độc cô giả la nhìn nàng cái này chết đầu óc, hảo muội muội của ta, ai muốn ngươi nói, chúng ta coi như đi tìm Trần tướng quân, gặp mặt một lần, tâm sự, cùng dạng này một vị võ thánh có quan hệ cá nhân, Như Sương muội muội, ngươi khả năng không biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Ngươi quá đơn thuần. Độc cô giả la nói, thực tên hâm mộ. Cùng một vị võ thánh quan hệ cá nhân rất sâu đậm, kia không chỉ có là có thể người, thậm chí toàn cả gia tộc mang đến các loại ẩn tính phúc lợi, nếu là gắn bó tốt, có thể bảo đảm một phương gia tộc mấy trăm năm trưởng thành. Độc cô giả la gan lớn, không gì kiêng kỵ, đối với mấy cái này sự tình thấy rõ ràng, cũng chưa từng cảm thấy đem lời nói rõ như vậy bạch có cái gì chỗ xấu. Ta xác thực muốn gặp Trần huynh, chờ mấy ngày này, ta trước liên hệ những người khác, Tần huynh từ quan, chúng ta những người này vẫn ăn cũng là phải. Tần Như Sương gật gật đầu, cũng không nhăn nhó, cũng nhớ tới những người khác. Lúc trước uy viện bại kiệt, Phục Long xem Lý đạo trưởng, Tố nữ kiếm an môn chủ, Thục Sơn kiếm phái Thanh Dương tử. Đại gia từng trên chiến trường kết thâm hậu đồng bào hữu nghị. Tùy tiện, ngược lại mang ta lên là được, tỷ tỷ ta có thể hiểu có. Độc cô giả la cười nói xong, hai tay đi lên rồi ra, duỗi lưng một cái, giãn ra ra huyền chuyển dáng người. Sau đó quay người, khoát tay áo, vừa mở miệng, một bên hướng trong phòng đi đến, tỷ tỷ ta đi ngủ hồi lung rác, bên ngoài ồn ào quá, liền vì nhìn tên hòa thượng. Nói, thanh âm biến mất tại chỗ rẽ trong phòng. Mà Tần Như Sương coi lại mắt ngoài cửa sổ, sau đó thu tầm mắt lại, đem cửa sổ đóng lại. Hâm mộ giả la tỷ lòng cảm giác, nàng cảm thấy cũng nên học một ít. Thanh Sơn huyện, ngày hôm đó buổi chiều, sau buổi cơm trưa, núi xanh khách sạn, tầng cao nhất một gian phòng trên. Gian phòng trên mặt bàn bày mấy đĩa tốt nhất đồ ăn, chỉ động mấy bữa, đều lạnh. Hồ Hoa Tam sư Minh Sở Ngọc cùng Ngũ sư tỷ Quỳnh Vui hiển nhiên không có cái gì ăn cơm tâm tư, ngồi trước bàn, một cái dùng chuôi đao chống đỡ lấy cái cằm, vẻ mặt ngơ ngác, nếu mày tự hỏi chuyện gì, cơm nước không vào, một cái khác đâu, thì nhìn xem mở ra ngoài cửa sổ, không biết rõ đang nhìn cái gì. Hai người cứ như vậy ngồi, cũng không nói chuyện, thẳng đến Ngũ sư muội mở miệng, tiểu sư đệ tới. Sở Ngọc lập ngựa lấy lại tinh thần, rốt cuộc đã đến. Bà đứng dậy, hỏi sư muội, chỗ nào? Quỳnh Vui chỉ ngoài cửa sổ trên đường. Mà lúc này, theo chỉ phương hướng, một cái nho nhỏ thiếu niên đang sờ lấy bụng, vẻ mặt hài lòng, giữa trưa tại thúc nhà ăn cơm quá thơm. Nếu không phải mẫu thân thúc giục hắn đi xem hắn một chút sư minh sư tỷ, hắn còn muốn lưu thêm một hồi. Hồ Hoa biết núi xanh khách sạn, chỉ là hắn vừa tới núi xanh khách sạn dưới đáy, bờ vai của hắn liền bị người ta tóm lấy, không đợi hắn kịp phản ứng, xoát một cái, chính mình xuất hiện tại trong một cái phòng. Tiểu sư đệ, ngươi có thể tính tới. Vũ sư tỷ thanh âm có một chút hai đoán ý tứ, mà Hồ Hoa bị cái này kịch liệt một vùng, vừa ăn cơm, không từ thật dài ở một cái. Nấp tam sư minh, ngũ sư tỷ, thật không tiện, ăn nhiều. Sở mặt ngọc sắc tối sầm, tiểu tử ngươi chính mình là chuyện hồi sáng này cơm nước không vào, đứng ngồi không yên, như có gai ở sau lưng, tiểu sư đệ lại như thế không có lương tâm, ăn xong một bữa cơm no mới tới. Bất quá nghe vị này, ăn xong rất thơm, tiểu tử này giữa chưa ăn cái gì. Sở Ngọc tranh thủ thời gian dừng lại bởi vì một cái ở một cái mà tán loạn suy nghĩ, đoán chừng chính mình thần hồn bất ổn đưa đến, vội vàng hỏi ra bản thân vấn đề mấu chốt, một đôi mắt nghiêm túc nhìn xem Hồ Hoa, tiểu sư đệ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cái kia thúc là người phương nào? Mẹ ngươi vì sao xưng hô hắn là đại nhân? Sở Ngọc gấp a, không thể không chăm chú đối đại vấn đề này. Chương 602 lập thân cảnh. Chương 602 lập thân cảnh. Đối mặt tam sư minh vấn đề, Hồ Hoa lắc đầu. Tiểu sư đệ ngươi cũng không biết. Vũ sư tỷ Quỳnh Lạc ở một bên hiếu kỳ. Không thể nói. Hồ Hoa trả lời, mẹ ta không để cho. Sở Ngọc trên trán hát tuyến lại nhiều một sợi, tiểu sư đệ vẫn rất thành thật. Chúng ta trước đó không biết, có thể không nói, hiện tại biết liền không có quan hệ, tự nhiên có thể nói, có phải hay không? Cái này, tựa như là Hồ Hoa cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói một chút. Sở Ngọc cũng không dám thúc, dỗ dành thôi. Ta chỉ nhớ rõ, thúc trước đó là nơi này Tuần Sơn giáo úy, về sau. Nghe mẹ nói thành Trung Lang tướng, cái gì? Trong núi Lang tướng, ta đầu óc đần, không có nhớ quá rõ. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng. Bên cạnh, Tam sư tỷ Quỳnh Lạc kinh nghi vừa đội gấp rút thanh âm vang lên. A ân, đối với. Hồ Hoa nhớ tới, dùng sức gật đầu, thanh âm non nớt. Ngũ sư tỷ Quỳnh Lạc nghe chút, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt phong phú chọn thêm đứng lên. Từ lúc mới bắt đầu không thể tin, hốc mắt phồng lớn, đến chấn kinh, con ngươi thích chặt, lại đến mở mịt, hoảng hốt. Nàng vô ý thức nghiêng đi ánh mắt, phát hiện sư huynh Sở Ngọc chân có chút run rẩy. Sư huynh. Nàng tay mắt lanh lẹ, nhanh đi đứng dậy một thanh đỡ lên kém chút đứng không vững sư huynh Sở Ngọc. Mà Sở Ngọc cũng là mạnh miệng, sư muội, ta chỉ là đột nhiên chân có chút rút gân, ta có thể làm. Quỳnh Lạc nhìn xem mạnh miệng tam sư huynh, kém chút liếc mắt. Tam sư huynh, chân của ngươi run thật nhanh, đều rũ ra tàn ảnh. Lúc này, Hồ Hoa mở to hai mắt, thiên chân vô tả, cho Sở Ngọc một cái chí mạng bạo kích. Sở Ngọc sắc mặt đỏ lên, sư muội Quỳnh Lạc lúc này đưa chân nhấc cầu, đem bên cạnh ghế nhấc tới, chuyển đến Sở Ngọc dưới mông, để hắn ngồi xuống. Sở Ngọc tay đè chặt ngăn không được run run đùi, trong lòng tâm loạn như ma, một cỗ mãnh liệt bối rối xông lên đầu, cái kia sợ a cái gì? Ngươi nói đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, cái danh hiệu này, thiên hạ ai không biết, uy danh chấn thiên hạ, huống chi bọn hắn Đông Huyền Sơn ngay tại đất thủ sắt vách Bắc Lương. Cho nên, nếu như Hồ Hoa nhớ không lầm, chính mình sáng sớm đối với một vị hung danh ở bên ngoài võ thánh trang bước. Sở Ngọc hậu chi hậu giác mình tại Quỷ Môn Quan bên trên đi một lượt, mồ hôi lạnh ngâm đi ra. Tỉnh táo một chút, loại nghe đồn này bên trong đại nhân vật đều cao thâm mặt chắc. Ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào tiểu sư đệ trên thân, sau đó một tay lấy Hồ Hoa đưa đến cao cao trên ghế ngồi xuống. Sở Ngọc vỗ Hồ Hoa bả vai, khoe miệng kéo ra cứng ngắc dáng tươi cười, "Tiểu sư đệ, sư minh ngày bình thường đối với ngươi kiểu gì?" Hồ Hoa nhìn xem Tam sư minh trên mặt nụ cười khó coi, khuôn mặt nhỏ có chút sợ hãi, "Tam sư minh, ngươi cười ta có chút sợ sệt." Trên mặt Sở Ngọc cứng đờ, lại là nghe được bên cạnh Ngũ sư muội nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. "Sư minh, chớ tự mình dọa chính mình bị đại nhân kia nếu quả thật muốn thế nào, người ta sao có thể an ổn đợi?" Loại này nhân vật vô thượng, người ta bây giờ nói lời nói không chừng đều có thể bị nghe được. Nếu như ngươi đem tiểu sư đệ hù dọa, vậy coi như nói không chừng. Vị sư muội này ngược lại là lòng dạ sắc bén người, trừ chấn kinh, nàng tự giác sáng sớm không có ra chỗ sơ suất, áp lực tâm lý nhỏ rất nhiều, huống chi mấu chốt trong đó là tiểu sư đệ, chính mình là tiểu sư đệ sư tỷ, không có vấn đề gì, cho nên nói những lời này. Sở Ngọc nghe lời này, nhìn một chút tiểu sư đệ biểu lộ, vỗ bả vai tay xấu hổ lùi về. Hắn đương nhiên biết Ngũ sư muội nói có đạo lý, nhưng nghĩ đến chính mình sáng sớm làm sự tình, chứ có một loại đem đầu hận không thể nhét trong đất xấu hổ, còn có đối mặt to lớn thân phận tu vi trên lệnh sinh ra kinh hoàng. Không phải vô cùng đơn giản có thể làm nó không tồn tại. Đây chính là võ thánh. Thiên hạ võ đạo chi sĩ truy cầu, ngay cả nhắc lên hai chữ này đều cần ôm lòng kính sợ nghĩ tồn tại. Mà vị này nghe nói cả trên trời người tới đều chém, thần thông quảng đại, hung uy ngập trời. Đổi ai cũng không dám không cầm vị này coi ra gì. Cho nên, khi từ nhỏ sư đệ trong miệng vị này danh hảo, Sở Ngọc cảm thấy mình đều tính chấn định. "Tiểu sư đệ, đừng sợ, sư minh à, không có ý tứ gì khác, chính là để cho ngươi trở về. Cái này, thay sư minh cùng ngươi thúc nói lời xin lỗi. Sư minh a, sáng sớm nói chuyện lớn tiếng một chút, để cho ngươi vị này thúc bỏ qua cho a." Sở Ngọc ra vẻ nhẹ nhõm bộ dáng, lại có chút thẹn thùng, cười ha hả. Hồ Hoa nghe thẳng gật đầu, non âm thanh non khí vô vô ngực, "Tam sư minh, ta đã biết. Ta cũng cảm thấy sư minh sáng sớm là có chút quá mức sư phụ dạy bảo ta nói, biết sai liền đuổi, không gì tốt hơn, sư minh biết sai liền đuổi, tiểu hổ cũng muốn hướng sư minh học tập." Hắn lời nói này chăm chú, thẳng đem Sở Ngọc cho nghẹn lại, đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Cuối cùng biện xuất một câu, "Đi thôi đi thôi. Sư muội, người đưa tiểu sư đệ trở về." Quỳnh Lạc, "Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Ngay tại ngoại giới mưa gió nổi lên, thành nhỏ an tĩnh bình thản, chợt có mấy cái khúc nhạc dạo ngắn trong quá trình, thời gian bất chi bất giác đi tới Lập Hạ. Lập Hạ thời tiết, lang thang núi rút đi trong ngày xuân mỏng lạnh, trên núi trùm lên một thân nồng lục. Dẫn trong nước nước sông tăng không ít, lôi cuốn lấy trắng bóng sóng nước trào lên, trên bờ người kéo thuyền phòng giam âm thanh càng thêm to rõ thời tiết này, trên núi vân khí nồng đậm, khí trời bắt đầu hay thay đổi. Trước một khắc còn tinh lấy, đột nhiên, mây đen cuốn tới, vài tiếng trầm muộn ầm ầm qua đi, chính là một trận lốc buốt, to như hạt đậu hạt mưa đã nện xuống đến. Trong huyện thành, nguyên bản náo nhiệt trên đường, nương theo lấy từng tiếng kinh hô, đám người hóa thành chim tu tán, bách tính người bán hàng rong, chạy chạy, thu thập, đỉnh lấy mưa to phi nước đại, bốn chỗ tránh mưa. Một giác ngõ hẻm, thanh trúc tiểu viện. Trúc mới mang áo vừa cởi một nửa, non can còn hiện ra xanh nhạt, bị mưa rơi đến thẳng lay động, trúc giả phiến lá bị nện đến nôm nốt rung động. Giọt nước thuận lá cây lăn thành tuyến, rơi tại thông hướng trong viện đá xanh đường mòn, vẽ lên từng vòng vết ướt, đảo mắt liền nối liền thành tuyến, đường lát đá dần dần ung lên bùn nước. Trong nội viện nước hồ nóng mặt nào đứng lên, hạt mưa nện vào mặt nước, tràn ra lít nha lít nhít bọt nước. Trong nước cá, từng đầu bơi tới mặt nước, miệng há ra hợp lại, giống như là tại tiếp nhận hạt mưa, vây đuôi đảo qua, quay đến mặt nước bạc vụn tản mắt ra. Vùng trong, dưới mái hiên màn mưa thành màn vải, nước mưa thuận ngói mái hiên nhà rót thành cỗ, đồng loạt rủ xuống. Đường tiền, cửa mở rộng ra, một thân áo bào trắng Trần Uyên nhìn xem màn mưa, thiên địa một màu, đưa tay hướng phía trước, luồn vào màn mưa. Vừa vươn ra, đốt nốt một trận giọt mưa rơi xuống, sau đó nổ tung, hóa thành bạc vụn. Chỉ là một giây sau, tiểu viện thời gian phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Mưa rơi thanh trúc, vừa rồi còn tại cuồng vũ mưa bụi, chuẩn bị rõ ràng, ngưng kết xuống tới. Trên không hồ nước, những cái kia chính tràn ra bọt nước ngưng kết, hồng lý vây đuôi còn duy trì đong đưa độ cong, miệng há thành hình tròn, treo tại cách hạt mưa nửa tấc địa phương, ngay cả trên lân phiến phản xạ thủy quang đều không nhúc nhích tí nào. Mái hiên màn mưa thành tuyệt diệu nhất cảnh trí, mỗi một giọt nước đều định nghiên cứu, từ trên xuống dưới xếp thành chỉnh tề hàng dọc, giống như châu rơi rèm ngọc. Ngay cả mái hiên trung đồng duy trì lay động tư thái, linh lưỡi treo giữa không trung, toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Phảng phất một giây sau, chỉ cần ai ho nhẹ một tiếng, cái này ngàn vạn quả giọt nước liền sẽ ứng thanh rơi xuống, đem ngưng kết tiên tĩnh đập phá. Trên trời những giọt nước này không rơi, bên trong phản chiếu lấy trong tiểu viện tính cảnh, như hơi co lại tiểu thế giới, tự thành một phương thiên địa. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, một loại huyền diệu khí cơ lưu chuyển tại trong tiểu viện. Trần Uyên đưa tay thu hồi, một giây sau, nguyên bản tĩnh mịch thiên địa khoảnh khắc ồn ào, nước mưa xoạt chép miệng rơi, hết thảy khôi phục như thường. Khả Trần Uyên trong mắt kim quang lại dị thường tỏa sáng. Trần Uyên, Tây Nam ba đạo tuần tiên sứ cảnh giới, thất cảnh võ thánh lập thân cảnh điểm khí vận, không thần thông ăn, thiên mục giai đoạn thứ 2 kiếm thuật, Đam Sơn, Giám Ngộng, Hồ Thiên, Trận Pháp, Ký Trượng, Thiên Cương Ngũ Lôi, Hoa Khai Quỷ Khắc, Thai Hóa Dịch Hình, Hô Phong Hoán Vũ, Rời Sông Lấp Biển, Thiên Sơn Rời Thạch, Di Tinh Hoán Đầu, Bất Diệt Chi Thể, Đại Tiểu Như Ý Công Pháp, Hàng Long Thung Viên Mãn Phục Ma Quyền Viên Mãn Đạo Gia Nội Kinh Hình Viên Mãn Địa Sát. 72 thuật 7, 72 Thiên Cương 36 pháp 8, 36 Bạch Cốt Luyện Thần Pháp. Thiên mục giai đoạn thứ 2, thoát thai từ pháp nhãn, có thể đột phá không gian, khoảng cách chướng ngại hạn chế, hiểu rõ sắc giới, không màu giới, có thể nhìn rõ nhân quả, truy bản tố nguyên, một khi bị thiên mục chỗ chiếu, sẽ hư không tiêu ký, không chỗ trốn chạy, lập thân cảnh, võ thánh phân lập thân, thần đến, hợp nhất tam trọng lâu, hợp nhất lúc, nhục thân cùng nguyên thần thiên nhân hợp nhất, tính mệnh đồng thể, sẽ bị phá mở thiên môn, bạch nhật phi thăng, thành tựu thiên nhân. Mà lập thân cảnh, lóng tay thân dung nhập quanh thân hư không, tự thân có thể nắm giữ một phương thiên địa, không gì làm không được, đứng ở thế bất bại Trần Uyên trải qua một đoạn thời gian tiến giai võ thánh tích lũy, cùng xuất điểm, không có bất kỳ cái gì ngưng trệ bước vào võ thánh cái này trọng lâu. Chính mình tiên mục thần thông cũng tại luyện hóa xong một đạo chi địa một năm hương hòa sau, có tiến bộ nhảy vọt, bước vào giai đoạn mới, môn thần thông này bắt đầu đụng chạm đến nhân quả nhận phụ và cửa, có thể lấy thiên mục hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này tuy là nhàn nhã, nhưng hắn tu hành tiến độ thế nhưng là một chút cũng không rơi xuống, hắn bây giờ thủ đoạn đã không cần hắn tự thân tới chiến trận, coi như thân ở ngoài vạn dặm, cũng có thể bằng vào thần thông hạ xuống lôi đỉnh thủ đoạn. Mà hắn có thai mắt ở bên ngoài, coi như không ra khỏi cửa, cũng có thể biết chuyện thiên hạ. Loại ngày này, Trần Uyên là càng ngày càng hài lòng. Nghe nói, cẩm quan trong thành tới một vị thánh tăng, căn cứ còn không có khảo chứng truyền ngôn, đến từ mảnh kia thần bí phương Tây tịnh thổ, căn cứ phủ tư trước mắt nắm giữ tin tức, độ cao hư hư thực thực là vị chứng được A La Hán chính quả La Hán, bởi vì ngay cả quốc sư Hách Liên Sơn đều nhìn không thấu. Cái kia thánh tăng Phật pháp vô biên, độ người khai ngộ, dẫn tới vô số thiện lương tín nữ truy phủng, bây giờ từ ân tự hương hỏa cường thịnh, dân hương người nối liền không dứt, đây là Trần Uyên gần nhất nghe được báo cáo, trong lòng cũng có chủng đi xem một chút ý nghĩ, phương Tây tịnh thổ tăng nhân, hắn còn không có gặp qua. Bất quá, hắn cũng chỉ là suy nghĩ chuyển động thôi. Lúc này, mưa tới mãnh liệt, đi cũng nhanh, bất quá thời gian một chén trà công phu, mưa rơi liền chậm, trên lá trúc đôm nốt âm thanh biến thành tuôn rơi nhẹ vang lên, hồ nước bọt nước hiếm con cá cũng chậm chậm chìm nước đọng đáy, chỉ có mái hiên màn mưa còn tại tí tách buông phóng, nhỏ tại trước bậc rêu xanh bên trên, choáng mở từng vòng xanh lục. Cha, nhà ngay tại Trần Uyên thưởng thức trong mưa cảnh sắc, cùng bên trong hòa làm một thể, hài hòa tự nhiên lúc, trong nhà chính, đột nhiên truyền đến một tiếng mại thanh mại khí hê a âm thanh. An An hơn 8 tháng sẽ gọi cha. Rất thông minh. Một tiếng này mãi hoa tử tiếng kêu, lập tức đem Trần Uyển từ trong màn mưa một bộ phận kéo lại. Ai hắn quay người, bước nhanh trở lại trong phòng, khí chất kia liền hoàn toàn tản. Mà lúc này, Thanh Sơn huyện, đi tây bắc phương hướng 9000 dặm. Một mảnh núi non trùng điệp, lôi điện đan xen, mưa to mưa lớn. Trong đó, trên một ngọn núi, lôi vân quấn quanh, thỉnh thoảng có kinh lôi đánh xuống, điện trụ ngang qua trời cao, bổ vào núi này ở giữa. Núi này tên là Buôn Lôi Sơn, gọi tên tại ngọn núi sinh hấp lôi thạch. Loại tảng đá này toàn thân hiện ra màu tím đen, thạch biểu che kín hình mạng nhện ngân văn, trời sinh có thể dẫn tụ lôi đỉnh. Mỗi khi gặp thời tiết giông tố, bốn phía dãy núi trên là mây đen dày đặc, núi này hội tụ ngân xả giống như thiểm điện, không ngừng đánh xuống, ở trong núi nổ tung ngàn vạn hỏa hoa, tiếng sấm lột ngạt như trống, quanh quần sơn cốc không dứt. Bất quá cũng là kỳ dị. Đều vui mừng núi này quanh năm gặp sét đánh, nhưng cây cỏ mọc rậm rạp, thanh thúy tươi tốt sinh cơ, tân không có hoang vu rách nát, phản bởi vì quanh năm thụ lôi điện tầm bổ, sinh ra không ít kỳ hoa dị thảo. Kỳ dị như vậy bảo địa, tự nhiên bị thế lực chiếm cứ, nơi này liền có một cái tông môn chiếm cứ, liền cứ gọi Buôn Lôi Sơn, nhân thế địa lợi, chủ tu lôi pháp. Núi này sơn chủ từng là uy viên thất kiệt một trong, dẫn đầu thủ hạ đệ tử theo quân thượng qua yêu ma chiến trường, đã từng ở trên thiên hành quân bên trong từng cướp phạm nhân. Lúc này, mây đen giống ngâm mực sợi đông, chiếu nặng đặt ở Buôn Lôi Sơn, to như hạt đậu hạt mưa đập xuống, thiên địa hợp thành đen như mực màn mưa, đánh cho sơn lâm ào ào làm. Trên trời lôi điện của vũ, phích lịch loạn xạ, từ đám mây hung hăng đánh tới hướng trong núi, một gốc trăm năm cổ tùng bị chặn ngang bổ trúng, lá thông trong nháy mắt cháy đen, đứt gãy thân cây mang theo hỏa tinh rơi vào trong mưa, ầm một tiếng dâng lên mạnh vụ. Cú a la lại một đạo trắng bệnh phích lịch xé rách màn trời, chiếu sáng trong núi giữ tợn nham thạch, màn mưa bị đánh đến vỡ nát, lập tức lại bị càng dày đặc mưa bụi khâu lại. Tiếng sấm vang rền, trầm muộn nổ vang từ lòng đất quần quần đi lên, đâm vào trên vách đá bắn ngược, tầm tầng lớp lớp ở trong cốc quanh quần, chấn người mảng nhị du lên. Gió bọc lấy mưa mạnh mẽ đâm tới, vén đến bụi cây thấp kề sát đất đổ, trên đường núi nước bùn rót thành chọc chảy, lôi cuốn lấy đá vụn hướng xuống phi nước đại. Toàn bộ Buôn Lôi Sơn như bị đầu nhập sôi trào nồi đun nước, điện tiềm lấy ánh lửa, đè nén để cho người ta thở không nổi. Từng đạo thiểm điện xé rách đâm trầm màn trời, chiếu sáng trong núi đỉnh đài lầu cát. Nơi đó một mảnh đen kịt, lại không có chút nào lửa đèn. Hốt 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 chia từng đạo đạp nước âm thanh xuất hiện ở trong núi một gian khí phái nhất kiến trúc trước. Chuyện gì xảy ra? Núi này đệ tử làm sao đều không thấy? Nguyên đạo hữu chưa có trở về tin, xem ra Buôn Lôi Sơn có đại sự xảy ra. Sự tình không có khả năng trì hoãn, lập tức gửi thư tín truyền cho Tần đạo hữu, không, trực tiếp truyền đến phụ tư đi, tìm đệ tử Sơn. Một người mở miệng, thanh âm cứng cáp hữu lực. Có thể làm sao? Dù sao việc này chúng ta còn chưa kịp điều tra. Kinh động vị tướng quân kia nói, có phải hay không không tốt lắm. Một thanh âm khác vang lên, mang theo vài phần chần chờ. Trong núi một người đệ tử đều không có, sự tình quá mức quỷ dị, thủ đoạn của chúng ta không giải quyết được, chỉ có thể như vậy. Cũng là, ngay tại lời này khoảng cách, một đạo ngân điện xé rách màn mưa, chiếu sáng phía dưới hai đạo nhân ảnh. Một vị người mặc đạo bào màu xanh lam, đầu đội hôn nguyên khăn, dưới chân một đôi giày vải tấm lót trắng, cầm trong tay một cây phất trần, rủ xuống một đầu màu đen râu đẹp đạo sĩ. Một vị khác, một thân áo bào trò, hai tóc mai sẩm trắng, manh mối ẩn có uy nghiêm, mắt lộ ra tinh quang. Chính là Phục Long quan lý quan nhất, thuộc Sơn kiếm phái Thanh Dương tử nhị nhân. Tấu chương xong, chương 603, gặp nạn, 1, chương 603, gặp nạn, 1, sấm sét vang rội, mưa to tầm tã, sắc trời ám trầm. Cú A La một đạo trắng bệnh điện quang xé rách chân trời, giống thiên thần bùng xuống cự phủ, hung hăng bổ vào trên tầng mây. Trong chốc lát, Buôn Lôi Sơn trong một ngôi đại điện sáng như ban ngày. Lương trụ nơi hẻo lánh ở giữa mạng nhện bóng ma bị hung hăng lôi ra, chính giữa tôn kia cung phụng tượng thần đỗng nhiên hiện hình, mặt xanh nhanh vàng, trận mắt uy nghiêm, cầm trong tay pháp kiếm, hồ quang điện quấn quanh. Mỗi một đạo nô ra lang văn đều bị điện quang chiếu lên rõ ràng. Trước điện, điện quang làm nổi bật ra Thanh Dương tử cùng Lý Quan nhất thân ảnh. Hai người mấy ngày trước thu đến Tần cô nương mời, đi Cẩm Quan thành tụ lại, hai người vui vẻ mà đi, lộ kinh bái phỏng, cùng nhau tiến đến Cẩm Quan thành. Lần trước gặp nhau, đã cách hồi lâu, hay là hai năm trước kia, mọi người dẫn đầu đệ tử theo đệ Cửu Sơn tham chiến, đánh ra cái uy viễn bắt kiệt danh hảo. Chỉ là đi tới nửa đường, lần nữa thu đến Tần cô nương đưa tin, nói không liên lạc được Buôn Lôi Sơn Nguyên Côn đạo hữu, để hai người liên lạc một chút. Cho nên bọn họ hai người tự mình trang trọng đi vào Buôn Lôi Sơn, phát hiện người ở đây đi nhà trống, không có mưa hay. Tình cảnh này lộ ra quỷ dị. Lớn như vậy trong núi, đình đài lầu cát, hoàn toàn không có sinh khí, chỉ có rông tố đan sen, ẩm ẩm rung động. Nơi đây không có phát hiện rõ ràng đánh nhau vết tích. Lớn như vậy Buôn Lôi Sơn, tốt xấu cũng có mấy trăm đệ tử, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Trong điện đều lên cho bụi mạng nhện, đã có chút thời gian không có quét dọn, nói rõ xác thực mất tích. Trước đó một chút tin tức đều không có nghe nói, rất là cổ quái. Cái này vượt qua ngươi và ta năng lực. Nơi đây không nên ở lâu, mau đem tin tức mang đi ra ngoài. Lý Quan Nhất cùng Thanh Dương Tử tại cung phụng trước tượng thần, sắc mặt lộ ra kinh nghi, ngưng trọng. Lúc này, Lý đạo trưởng từ trong tay áo móc ra một khối ảnh lưu niệm thạch, hướng phía trong núi ném đi, trong tay phất trần hất lên, vậy lưu ảnh thạch lúc này hóa thành một đạo bạch quang, bay về phía Buôn Lôi Sơn ở giữa kiến trúc, bay lường cuốn trụ. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian sau, bạch quang kích xạ mà quay về, chuẩn bị trong điện lại lượn vòng một vòng kết thúc công việc lúc, vậy lưu ảnh thạch phi đến trong điện trước tượng thần, đột nhiên, tượng thần kia đại thủ động, đại thủ đột nhiên bắt lấy ảnh lưu niệm thạch, năm ngón tay bóp, bạch quang sụp đổ. Nguyên bản u ám trong điện, ánh đến đông nhiên vào tới, tự đốt mà minh, tiếp lấy, cao năm trượng tượng thần xuống lại. Cái kia mặt xanh hiện ra lạnh lẽo qua mang, khuôn mặt vỡ ra giống mạng nhện đường vân, khóe miệng toét ra không phải người độ cong, lộ ra sâm bạch răng nanh. Trán mắt tròn xoe lúc, hốc mắt chỗ sâu lại dâng lên hai đóa u lục hàn mang, trong cổ họng càng là phát ra không phải người bình thường gào thét. Ầm ầm, dưới chân thần đài bỗng nhiên vỡ toang, điêu lan ngọc thế vỡ thành một mịn, trong khói bụi tràn ngập, tượng thần tranh mắt răng nanh, bàn tay siết chặt pháp kiếm, hướng phía trước một chém, tiếng xé gió gấp rít gào. Những nơi đi qua không khí đều bị xé nứt, đỉnh điện ngói lưu ly liên miên vỡ nát, khói bụi như mưa to đập xuống, kiếm phong đảo qua thờ đèn, hỏa diễm trong nháy mắt hướng hai bên đổ, lộ ra tượng thần khuôn mặt dữ tợn tại trong bóng tối lúc sáng lúc tối. Chuyện đột nhiên xảy ra, tượng thần bạo khởi, ầm ầm khói bụi bay múa, kinh người hàn quang như lôi đỉnh chiếu đêm, điện quang hỏa thạch. Không tốt, nghiệt trướng. Thanh Dương Tử cùng Lý Đạo Trường con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ lóe sáng, tượng thần này cách bọn họ gần như vậy, bọn hắn vậy mà không có nửa điểm phát giác. Nhất thời trong miệng kinh sợ á âm thanh, phản ứng cực nhanh, thân hình như báo táp lui mà đi, rời khỏi đại điện, chui vào trong núi màn mưa. Đồng thời hai người xuất thủ. Thanh Dương Tử một tay hóa thành kiếm chỉ, trong tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay phát quang, mắt đầy lãnh điện, ra khỏi vỏ. Sát na, kiếm minh trong trẻo, tranh nhiên mà lên, sau lưng nó song kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như bay tinh, thẳng chém mà đi. Một bên khác, Lý Quan Nhất Lý Đạo Trường tay thân hình lùi lại ở giữa, trong tay phất trần hướng phía trước vung lên xoay tròn, màu trắng mao tu lớn lên theo gió, linh động như rắn, cuốn về phía pháp kiếm kia kiếm mang. Trong chớp mắt, Thanh Dương Tử song kiếm như sừng châu đỉnh núi, một trái một phải chém trúng kiếm mang. Đinh đinh hai kiếm giáp công, tại phách chạm mà đến to lớn trên kiếm mang vạch ra chói lọi hỏa tinh. Kiếm mang thế đi gần như không giảm, mắt thấy muốn kề mặt mà đến, Thanh Dương Tử con ngươi rụt lại, đúng lúc này, pháp phối dâu bạc kích sạng, hướng phía pháp kiếm kiếm mang một quyển, kéo một phát. Kiếm mang chết đi, chỉ gặp Lý Đạo Trường chẳng biết lúc nào, chui lên trên không, tay kéo phất trần cái kia dâu bạc giống như tiên nhân dâu bạc, cầm cố lại thanh đồng kiếm mang. Chỉ gặp cái kia thanh diện thần giống trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, song đồng u mang lóe lên, trong tay thanh đồng trên pháp kiếm đôm đốp nhảy vọt lên sáng lạ ngân điện. Hồ quang điện đôm đốp đại tác, gậy tại dâu bạc phía trên, giấy lên đại hỏa, tiếp lấy pháp kiếm đem dâu bạc chém ra. Oanh một tiếng, cái kia thanh diện thần giống cuốn lên quần quần khói bụi, xô ra đại điện, đẳng không mà lên, xông vào màn mưa. Một đôi thanh quang u mắt, quả nhiên dọa người, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, trong tay thanh đồng pháp kiếm chỉ lên trời một chỉ. Lập tức, trên trời lôi minh như nước thủy triều, thiểm điện như là linh xà luân vũ, hướng phía phương này điên cuồng hạ xuống. Thanh Dương Tử, đi mau, tượng thần này là tử vật, có gì đó quái lạ. Vọt tới phía trên phục long xem Lý Đạo Trường, giờ phút này trên đầu hỗn nguyên khăn bay múa, dâu tóc phần phật, hai mắt hiện ra hừng hực bạch mang. Bạch mang phía dưới tầm mắt, trắng xóa như là một tấm màn vải, giữa thiên địa nước mưa như là màu đen nhạt nước, nhuộm dần trong đó, mà phía dưới thanh diện thần giống, hình dáng giống như phát họa kỹ pháp, từng chút hiện ra, bên trong đều là màu đen, chưa chắc có mặt khác nhan sắc, ngay cả cặp kia con ngươi màu xanh, tại màn vải bên trong cũng là nổi bật ra không có chút nào tức giận chết màu đen, không có linh động. Nói rõ tượng thần này hoàn toàn không có sinh cơ, cũng vô thần hồn, càng giống là một tôn bị người điều khiển khối lỗi. Hắn thúc giục Thanh Dương Tử nhanh chóng rời đi. Trong tay thì phất tay áo, vung ra mấy đạo lưu quang màu vàng, kích xạ hướng phía dưới thi pháp thanh diện thần giống. Sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm động, thiên viên địa phương, pháp lệnh chiến trường. Ta nay hạ lệnh, vạn quỷ nằm dấu. Sắc Lý Đạo Trường miệng tụng đạo trường, không giận tự uy, hướng xuống một chỉ. Mà cái kia mấy đạo lưu quang màu vàng, như hư không nhảy vọt, giống như thuấn di xuất hiện tại cái kia màu xanh tượng thần bốn phía, sau đó hiện ra mấy tấm phù lục màu vàng. Tiếp lấy, trên phù lục bút tẩu long xà hiện ra từng đạo chu sa thơ hồng, bay ra ngoài, hóa thành sợi tơ màu đỏ quấn quanh ở thanh diện thần giống tượng bùn trên thân, thẳng đem phù văn in dấu lên đi, thậm chí bay thẳng tượng thần này màu xanh biếc trong hốc mắt đi. Thanh diện thần giống trong cổ họng phát ra khiếp người gầm thét, mắt xanh bên trong như là chảy xuống huyết lệ, trong tay pháp kiếm lay động. Quanh trên trời một đạo lôi trụ xé rách thương khung, ngang nhiên đánh xuống, trực tiếp thuận pháp kiếm bổ vào thanh diện thần thần tượng bên trên. Một sát na này, hồ quang điện màu bạc đôm đốp nhảy vọt tượng bùn toàn thân, đem phía trên chu sa tơ hồng từng cái vỡ nát, liền như là ngân tương vỡ nát. Tượng thần khí tức điên cuồng phát ra, thân hình cũng theo đó xoạt 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 biến lớn, trở nên càng phát ra khủng bố. Toàn bộ tượng thần như là lôi đình đúc thành, một đôi u lục sắc con mắt lạnh như băng nhìn xem Lý Đạo Trưởng cùng Thanh Dương Tử hai người. Chương 603, gặp nạn 2, chương 603, gặp nạn 2. Giờ phút này, Thanh Dương Tử tại Lý Quan Nhất Đạo Trưởng phát ra rút lui tín hiệu, kéo dài đối phương lúc, đã cấp tốc triệt thoái phía sau. Lý Đạo Trưởng gặp tượng thần này khí tức tăng vọt, hơi nhướng mày, tranh thủ thời gian hất lên phất trần, phá không phóng tới Buôn Lôi Sơn bên dưới. Hai người một trước một sau, tại trong màn mưa phá không cùng sông, xét qua hai đầu màu trắng vũ tuyến, hướng phía dưới sơn lâm phóng đi, muốn nhờ vào đó che lấp hành tích. Mà lúc này thanh diện thần giống tại Thiên Lôi Quan chú đã tăng vọt đến trăm trượng có thừa, như là một ngọn núi nhỏ, trên thân nó lôi hồ nhảy vọt, lôi văn hội tụ, trong tay dẫn lôi pháp kiếm, đột nhiên huy động, hướng phía hai người phương hướng chính là một chỉ. Âm ầm màu mực đám mây tại trên dãy núi lộn mèo tuôn ra như sôi, màu xám trắng màn trời bị lôi đình oanh minh xé rách, kia chớp màu bạc trôi nổi tại loạn vân ở giữa, oanh minh đánh xuống. Đạo thứ nhất lôi đình phảng phất từ cựu thiên thẳng rơi, mang theo hủy diệt khí lãng bổ vào phía sau hai người, đá vụn cùng cây gãy trong nháy mắt bị hoành thành một biển. Đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đỉnh theo nhau mà tới, thiên uy hạo đãng. Điện quang màu bạc tại giữa rừng núi nổ tung, như bóng với hình, đuổi theo Thanh Dương Tử cùng phục lòng xem Lý Đạo Trường đánh tung. Lý Đạo Trường, thứ này đến cùng là cái gì? Ngươi nói không phải vật sống, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Trốn tránh xét đánh, chân đạp kiếm quang, khống chế phi hành tại giữa rừng núi Thanh Dương Tử, tràn đầy chất vật, né tránh thiên lôi, xông phá bay loạn mảnh gỗ vụn cùng bùn đất, cảm giác được một cỗ vội vàng cảm giác nguy cơ. Vật kia càng đổi càng lợi hại, khí tức uy áp đã tới võ tàng. Không biết, không có sinh cơ cùng thần hồn, giống như là một tôn khôi lỗi. Có người ở sau lưng thúc đẩy. Lý đạo trường tay cầm phất trần, thân hình như khói xanh, linh động phi phàm, nhìn xem liền muốn so Thanh Dương Tử nhẹ nhõm không ít. Thanh Dương Tử làm thuộc sơn kiếm phái nhất phong phong chủ, tu vi tại 2 năm này đã từ thiên quan đạo binh nhảy vọt đến đạo quả giai đoạn thứ 2, lúc này đối mặt đẩy trời lôi đỉnh, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, coi chừng. Đúng lúc này, Lý đạo trường cảnh cáo âm thanh thốt nhiên tại Thanh Dương Tử vang lên bên tai. Thanh Dương Tử sắc mặt run lên, vô ý thức hai tay hư không quấn tròn, nó dưới chân kiếm ảnh chia hết, lúc này hóa thành kiếm vẫn. Một giây sau, vang một tiếng vang thật lớn. Kiếm vẫn thoáng qua gặp sét đánh, kiếm vẫn bù bù lại tác, bị trực tiếp đánh xuống sơn lâm, nện vào một khe núi. Rất nhanh, Thanh Dương Tử từ trong nước bùn bay ra, để hắn ngoài ý muốn chính là, trên người hắn trừ quần áo cháy đen, mặt khác không có gì đáng ngại, cũng không có lôi đỉnh tiếp tục đánh kích. Lại ngẩng đầu, không ngờ phát hiện Phục Long xem vị kia Lý đạo trưởng, ở phía trên đầu râu tóc bay múa, đạo bào màu xanh lam bị cuồng phong nhấc lên cạnh góc, huấn nguyên khăn bên trên ngọc khấu tùy thân hình khẽ động, rủ xuống màu đen râu đẹp theo gió tung bay, một cỗ cường đại khí tức gào thét trùng kích lôi vân. Khi thô to như thùng nước lôi đình đánh rớt, mang theo băng sơn liệt thạch uy thế thẳng đện xuống đến. Vị này Lý đạo trưởng chỉ lên trời vung lên phất trần, tơ bạc đông nhiên thẳng băng như thép, nó hai mắt đông nhiên mà tăng mạnh rồi, hoàng đình sử, một cỗ khí cơ ẩm vang thức tỉnh. Trong chốc lát, một đạo gần cao trăm trượng hư ảnh từ hắn sau lưng lắc trời mà lên, người khoác đạo bào, tay trái cầm kiếm bắt quái, tay phải cầm pháp kiếm, rõ ràng là nguyên thần pháp tướng. Võ tàng, phía dưới, Thanh Dương Tử mặt mày nhịn không được một tấm, chấn động trong lòng. Vị này Phục Long xem Lý đạo trưởng chẳng biết lúc nào không ngờ đột phá võ tàng, đi tại trước mặt bọn họ, nhất thời trong lòng mừng rỡ lại khó tránh khỏi phức tạp. Mà chỉ gặp Lý đạo trưởng hiện ra nguyên thần pháp tướng sau, cự thủ giương lên, pháp kiếm gỗ đào mang theo phá không gào thét, phóng lên tận trời, nên tiếp kích xạ mà rơi lôi đỉnh, một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi đỉnh trong nháy mắt bị chém thất linh bất lạc, hóa thành đầy trời hồ quang điện rơi lạ chã. Lại một đạo lôi đỉnh theo nhau mà tới, pháp tướng tức giận hừ, giơ lên tay trái, trong tay kiếm bắt quái quang hoa đại thịnh, trong kính bắn ra bạch quang, giống như thác nước chút xuống, đem lôi đỉnh từ đó xé ra, đốm đốm rung động điện tương giống như bình bạc nổ tung nước tương tóe. Sau đó, nguyên thần pháp tướng đánh tung, đem liên tiếp quanh tới lôi đỉnh đều đánh nát. Trên trời lôi đỉnh gào thét, nhưng thủy trung xâm nhập không được pháp tướng quanh thân mảnh kia một tấc vuông. Thanh Dương đạo hữu, còn lo lắng cái gì, thừa dịp thứ này còn không có phản ứng đến nay, ngươi rút lui trước, vần đạo đoạn hậu, chúng ta tại 800 dặm bên ngoài truy nhật lĩnh tụ hợp. Ngay tại Thanh Dương Tử nhìn xem Lý Quan Nhất đại phát thần uy thời điểm, bên hai lại vang lên vị này Lý đạo trưởng truyền âm, thanh âm mang theo chút gấp rút, hiển nhiên vị này cũng không thoải mái. Thanh Dương Tử trong lòng run lên, vật kia coi là thật khó giải quyết như thế, phía sau ra hỏa là ai, ngay cả bước vào võ tàng cảnh giới Lý đạo trưởng đều cần thừa dịp thứ này không có kịp phản ứng. Trong lòng không làm hắn muốn, hắn tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết, dưới chân nhảy lên, một đạo kiếm quang từ trong bùn đất bay ra, mang theo hắn hướng phía nam phương hướng đâm rách màn mưa, phi nhanh rời đi. Tại hắn lập tức biến mất ở chân trời, quay đầu nhìn lại lúc, nhìn thấy tôn kia thanh diện thần giống đông 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 phóng tới Lý đạo trưởng nguyên thần pháp tướng. Cả hai đại chiến đến cùng một chỗ. 800 dặm bên ngoài, truy nhật lĩnh, thế núi kéo dài dốc đứng. Lúc này sắc trời gần hoàng hôn, dãy núi ngâm ở màu hổ phách ánh sáng bên trong. Lưng núi tuyến bị lạc nhật dung thành một đầu kim hồng đường vòng cung, mạn sơn mã vĩ tùng rủ xuống dài nhỏ bóng dáng, theo sơn phong nhẹ nhàng lay động. Trong đó một chỗ trên sườn đồi, vài quặng cúc dại chính đón gió đêm giãn ra cánh hoa, màu vàng đĩa tuyến trong bóng chiều đặc biệt sáng tỏ. Vách đá cắm một thanh trường kiếm, bên cạnh một thân áo bào cho, hai tóc mai xám trắng Thanh Dương Tử ngồi xếp bằng. Hắn cách mỗi mười mấy hơi thở thời gian, liền cách không dùng ngón tay đạn một chút trước người cầm kiếm. Thân kiếm chấn động, mang theo một tia vụ vụ. Theo thời gian trôi qua, Thanh Dương Tử mặt mày trở nên có chút cháy bỏng. Làm sao còn không đến? Qua nửa ngày, hắn hô đứng dậy. Không được, hắn muốn. Hắn chuẩn bị quay trở lại nhìn xem. Hắn có chút hối hận rút lui trước, sẽ không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngay tại hắn rút ra cắm ở trong viên đá kiếm khí lúc, một cái về chim cánh cắt bỏ dần dần dày hoàng hôn, bay đến vách đá. Xoay quanh vừa rơi xuống, sau đó phốc một đoàn hơi khói toát ra, từ đó biến ra một người đến. Chính là qua tiểu bán nhật mới một lần nữa xuất hiện Lý đạo trưởng. Lúc này Lý đạo trưởng bưng bít lấy một cái bà bay, khí tức có chút gấp rút, sắc mặt mang theo tái nhợt. Lý đạo hữu, Thanh Dương Tử gặp tráng, đi đỡ. Lý đạo trưởng khoát tay áo, vật kia bần đạo không biết có hay không thoát khỏi, đi nhanh lên. Nói, vị đạo trưởng này trong tay áo bay ra hai tấm giấy vàng khắc ra giáp ngựa. Lý Quan Nhất hướng phía ngựa này thổi một ngụm bạch khí, hai mảnh giấy vàng lập tức cổ trường đứng lên. Vật này ngày đi và dặm, đi cầm quan thành. Tiếp lấy, Lý Quan Nhất ngồi lên một thất giáp ngựa. Thanh Dương Tử làm theo, ngồi lên mặt khác một bộ. Tiếp lấy, đạo trưởng hất lên phất trần, hai người theo giáp ngựa hô một chút, hóa thành một cỗ màu trắng của khói, phóng lên tận trời. Thân ảnh của hai người cứ thế biến mất. Chỉ là tại không bao lâu sau, một đạo lưu quang chạy nhanh đến, rơi vào truy nhật linh trên không. Lưu quang vừa hiện, vừa rồi Lý đạo trưởng lại xuất hiện ở chỗ này. Làm sao không thấy Thanh Dương Tử đạo hữu? Lưu quang tại truy nhật linh bốn chỗ rơi xuống, không có phát hiện vị đạo hữu kia tung tích, Lý Hoan Nhất nhíu mày. Chính mình lúc đó nói chính là tại này sẽ mà ta. Lý Quan Nhất cảm giác mơ hồ có chút không đối. Trong khi liếc mắt hiện ra bạch mang, tìm kiếm khắp nơi. Rốt cục, hắn tại một chỗ trên sườn đồi ngừng lại, lông mày nghi hoặc. Đấu chương xong, chương 604, sông đệ Tiểu Sơn, 1, chương 604, sông đệ Tiểu Sơn, 1, Thanh Sơn huyện. Lập hạ sau, trên núi bắt đầu nhiều một tia nhiệt ý, sau giờ ngọ thái dương biến động các chút. Chi chi ve kêu bắt đầu ở góc sân rừng trúc ở giữa lên đầu, mang theo tràn đầy sinh cơ. Bên hồ nước, vài lũng đất bị khai khẩn đi ra, rõ ràng hẹp hẹp sân nhỏ, nhưng cô có thể khai khẩn ra hai lũng đi ra. Ngay hôm đó, một lớn một nhỏ, hai người chính xoay người tại trong đất này bận rộn. Lớn đào, nhỏ thì cầm một cái chậu nhỏ, hướng đào lên trong hố ném lấy cái gì. Bên cạnh đường mặt đã bị lục hà phủ kín, màu hồng nụ hoa từ lá trong khe chui ra ngoài, tiểu hà tài lộ tiêm tiêm rác, có gió thổi qua, trên lá sen giọt nước tuôn rơi lăn tiến đường bên trong, cả kinh lá sen bên dưới tránh âm hồng lý vẫy đuôi bơi ra, xoắn nát áo ảnh. Tê, tiểu sư đệ, nghỉ một lát. Lúc này, trong đất không người đào nam tử ngồi dậy, một bàn tay chống đỡ lấy cái cuốc, một bàn tay che eo, sau đó đấm đấm mỏi như eo, mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Tam sư minh, ngài thường nói ngài là thiên quan đại cao thủ, còn giống như không có cuốc bao lâu à? Còn làm hư ba cây cái cuốc. Hồ Ai nhìn xem chính mình tam sư minh, một bộ thở hồng hộc dáng vẻ, một đôi mắt có chút không hiểu. Sở Ngọc lòng bàn tay lấy cao cỡ một người cái cuốc, trang phục màu đen bị hoàng thổ lộng có chút đầy bụi đất, bị tiểu sư đệ hỏi lên như vậy, trên mặt tối sầm. Hắn cũng không nghĩ tới trồng trọt khổ cực như vậy a. Đất này so với hắn miệng còn cứng rắn, đặc biệt là cần trong đó nắm giữ lực đạo, dùng sức quá mạnh, cái cuốc lại rất dễ dàng bẻ gãy. Tâm thần quan chú, tăng thêm mặc một thân quần áo màu đen xuống đất, thái dương thẳng phơi, đơn giản bờ UFF trồng đấy. Không có khổ miễn cưỡng ăn thuộc về là, mà chuyện nguyên nhân gây ra, dĩ nhiên chính là mấy ngày trước cái kia cái cọc sự tình, Sở Ngọc vẫn muốn làm sao bổ cứu. Tại hắn một mạc giá trị quan bên trong, vị đại nhân kia mặc dù không có truy cứu đến tiếp sau, nhưng hắn cũng không thể không hề làm gì. Ân, thông qua mấy ngày gió êm sóng lặng kỳ, tăng thêm từ nhỏ sư đệ nơi đó dò xét ý, Sở Ngọc cảm thấy nên thời điểm đến cái đến nhà xin lỗi, mới lộ ra có thành ý cho nên hôm nay cố ý đi ra ngoài hảo hảo sửa sang lại một phen, là cho vị đại nhân kia lưu cái ấn tượng tốt. Cấp độ kia đại nhân vật, chính mình tự nhiên muốn chăm chú đối đãi. Tiếp lấy, hắn cố ý mang theo tiểu sư đệ đến nhà, chỉ thấy đường đường võ thánh đại nhân vậy mà tự mình hạ, Sở Ngọc muốn đây chính là chính mình biểu hiện thời điểm, thế là nhiệt tình lửa cháy tiếp nhận môn này còn công việc. Sau đó cứ như vậy, không có cần bao nhiêu, cái quốc ngược lại là phí hết mấy món, quả thực có chút xấu hổ. Lúc này, bên hồ nước dưới đình nghỉ mát, một thân áo xanh Trần Uyên nghiêng người ngồi, dương dương tự đắc uống trà. Có người cấp hỗ trợ làm việc, hắn liền rảnh rỗi, tay mang theo thanh hoa ấm trà, hướng đình nghỉ mát bên ngoài hất lên, bay thẳng qua hồ nước hạ ảnh, bay tới Sở Ngọc trước người, quay tròn xoay tròn. Tiếp lấy, lại bay tới hai cái chén gốm sứ. Sở Ngọc hơi kinh hãi, hướng phía đình nghỉ mát phương hướng nhìn sang, liền nghe vang lên bên tai thanh âm, mệt mỏi uống chút trà, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, còn có bận điệu. Sở Ngọc thấy thế, tranh thủ thời gian xoay người, hướng phía lá sen thấp thoáng ở giữa, đối diện đỉnh không người cúi đầu tay, tạ tiền bối thông cảm. Vạn bối chắc chắn dốc hết toàn lực. Sở Ngọc ngữ khi âm vang, chỉ nói là đến phía sau có chút đỏ mặt, khiến cho như chính mình ngay tại làm cái gì rất sắc bén làm hại sự tình một dạng. Hắn sát thực miệng đắng lưỡi khô, cũng không có làm thái, nghiêng người nhấc lên ống trà, cầm lấy cái chén, rót hai chén trà. Nước trà không phải loại kia trà màu xanh lá, nhìn xem ngược lại chính là phổ thông nước sôi để nguội. Bất quá cũng không để ý, một chén trước cho tiểu sư đệ, chính mình thì rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Chỉ là theo chén nước này vào trong bụng, Sở Ngọc hốc mắt vừa tăng, con người giật mình. Nồng đậm mà nhu hòa thiên địa tinh khí thuận tiết hầu vào trong bụng, một cỗ thanh lương chi khí lưu chuyển toàn thân, trong khoảnh khắc, mọi mệnh giết hết, toàn thân tư thái. Sở Ngọc mở mắt nhìn bình trà trong tay, rất nhanh kịp phản ứng. Thế này sao lại là nước sôi để nguội, rõ ràng là bảo dược, bên trong ẩn chứa nồng đậm mà nhu hòa thiên địa tinh khí, khí dấu tại hình, không chút nào lộ ra, mà lại không chút nào cần loại bỏ tạp chất, thân thể không phụ tải đều hấp thu. Chén nước trà này thì tương đương với một viên linh đan. Sở Ngọc vị này động thiên đệ tử trong lòng nhịn không được sinh ra cảm thán, võ thánh đại lao chính là võ thánh đại lão, tự mình tính là móc lấy. Hoa, thật nhiều khí lạnh, thật mát mẻ. Bên cạnh, Hồ Hoa uống xong nước trà một mặt ngạc nhiên. Sư Minh, ta còn muốn uống nói, dơ lên cao cao cái chén. Sở Ngọc nghe nói, liếm liếm đầu lưỡi, chính mình kỳ thật cũng nghĩ mê rượu, trong đó tư vị quả thực dễ chịu, nhưng hắn vẫn là nhịn được, nghiêm trang ho khan đồng thanh, dạy bảo tiểu sư đệ nói tiểu sư đệ, một chén đầy đủ, không thể tham lam. Sư phụ thường nói, thỏa mãn không có nhục, biết dừng không thua, mới có thể lâu dài. Hiểu không? Nói, trên tay phất một cái, ấm trà cùng chén trà, quay tròn xoay tròn, bay về phía đỉnh nghỉ mát. Sau đó nghiêng người sang đi, đối với đỉnh nghỉ mát, đốt tay áo quỳ lạy, tạ đại nhân ban thưởng trà. Trong lương đỉnh, Trần Uyên khoát tay áo, không để ý, bận bịu đi thôi. Người ta hỗ trợ làm sống, chính mình cho điểm chỗ tốt cũng là nên. Sở Ngọc được tin, lập tức mừng rỡ, toàn thân tràn ngập nhiệt tình, hắn không trông cậy vào chính mình có thể được dạng này đại nhân ưu ái, có thể may mắn thông qua tiểu sư đệ nhìn thấy dạng này nhân vật truyền kỳ, đã là chuyện may mắn. Đại lão chính là đại lão, không cùng chính mình so đo. Sau đó cầm lấy cái cuốc, tiểu sư đệ, chúng ta nhanh đi. Nói, thở hổn hển đào lên đến. Hắn Sở Ngọc, hôm nay xem như cùng chơi lên. Lúc này, sát vách sân nhỏ, hoa tả nhà trên cây hoè, Hồ Hoa ngũ sư tỷ Quỳnh Lạc ngồi tại một cây thụ nha bên trên, nhìn xem tam sư minh cùng tiểu sư đệ tại sát vách trong viện thở hổn hển đào đất, ôm bụng, người đều cười đau hai bên sườn khi thở. Về phần dưới đình nghỉ mát, Trần Uyên mừng rỡ thanh nhàn, có miễn phí sức lao động cấp giúp hắn làm việc, cớ sao mà không làm? Hắn chuẩn bị ở trong sân phát triển ra càng nhiều không gian, là loại kia trên mặt chữ mở rộng không gian, chuyện này với hắn không tính là gì. Chuẩn bị trồng chút rau, trồng chút hoa. Mà lúc này, 8000 dặm bên ngoài cẩm quan thành, vài con khoái mã chạy về phía Vân Đỉnh Sơn. Ra mặt trời chói chang trên không, dưới núi trên quan đạo đuổi đất tung bay, Năm thất khoái mã như mũi tên rời cùng, móng ngựa đạp vỡ trong rừng tĩnh mịch, cả kinh chim chóc quịch quịch bay về phía bầu trời. Đằng trước nhất là vị nữ tử y phục rực rỡ, sinh ra kẽ hở ngân châm linh rơi theo ngựa sóc này đình linh văng lên. Nó đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, trong con ngươi mang theo lệnh ý, trong tay dây cương mang theo gấp rút, không ngừng dục ngựa chạy vội. Nếu không phải Vân đỉnh sơn phong sơn cấm chế khởi động, nàng đã phá không sông sơn. Bên trái, một vị người mặc màu tím xẻ tà váy lụa nữ tử xinh đẹp, bờ môi mím chặt, thân hình như lửa giống như tiểu diễm. Bên phải, một vị thanh niên áo trắng tay áo dài, y phục bị móng ngựa quyển đến tràn đầy điểm bùn, nguyên bản buộc đến chỉnh tề dây cột tóc tán loạn dán tại mồ hôi ở ướt thái dương, có thể trong cặp mắt kia đốt lửa, so trên trời liệt nhật còn muốn đốt người. Sau lưng, còn có hai con ngựa suýt ở phía sau. Tiếng vó ngựa dày đặc giống như nội trống, mỗi một âm thanh đều đập vào căng cứng trong không khí, kích thông hướng Vân đỉnh sơn bên trên quan đạo lẻ xẹt rung động. Khoái mã lao nhanh, lên núi. Chương 604, sông đệ Cửu Sơn 2, chương 604, sông đệ Cửu Sơn 2, chỉ chốc lát, trong núi vang lên vài tiếng tiếng quát. Người đến người nào? Binh ra trong địa, người xông vào giết không tha. Chỉ gặp phía trước quan đạo hai bên sơn lâm, hai đạo quang mang đột nhiên mà lên, theo sát, hai tôn kim giáp cự nhân dung thân mà ra, 5-6 trượng to lớn, cầm trong tay thanh đồng trường kích, nghiêng hướng quan đạo một bên một xiên, bụi đất vẩy ra, hai thanh trường kích giao nhau lấy, ngăn lại đường đi. Hí 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 hí. Người tới kéo mạnh dây cương, khoái mã từng tiếng hí dài, móng ngựa cao cao giơ lên, phát ra nôn nóng thanh âm. Ta chính là thái tử thái phó trưởng tôn nữ Tần Như Dương, tránh ra. Ta có chuyện quan trọng phụng mệnh lên núi. Vào đầu làm đầu, Tần Như Dương lạnh giọng quát lớn. Đã thấy cái kia hai tôn kim giáp tự nhân, đồng tử màu vàng nhất chuyển, hiện lên một tia kinh nghi, có thể có công văn. Tần Như Dương nhíu mày không nói chuyện. Thời kỳ phi thường, cả tòa phủ ti phong cấm, không công văn phê chuẩn, bất luận kẻ nào không được tùy ý xuất nhập, đây là quốc sư đại nhân hạ lệnh. Kim giáp tự nhân thấy vậy, chơi muộn thanh muộn khí mở miệng. Đã thấy lúc này, đùng một tiếng không khí nổ đùng. Chỉ nghe một tiếng nữ tử yêu kiều âm thanh, cúc ngay cho lão nương chứng, cầm lông gà làm lễ tiễn. Dứt lời, chỉ gặp một đạo bóng roi thình lình rút mở cản đường hai thanh trường kích, một quyển kéo một phát, thẳng đem hai vị kim giáp cự nhân cho suy phi. Lão nương độc cô già la, không phục đợi lát nữa tìm ta. Chúng ta đi. Như vậy hào phóng không bị trói buộc thanh âm, chính là vị kia bất bại thần hầu chi nữ. Thứ hai nói không nói trực tiếp rút mở người cản đường, sau đó trực tiếp giá ngựa xông vào núi đi. Tần Như Dương bọn người cấp tốc đuổi theo. Một giây sau, bén nhọn trạm canh gác minh ở phía dưới sơn lâm vang lên. Theo sát, từng đạo lưu quang cấp tốc từ bốn phương tám hướng từ trên trời giáng xuống. Từng đạo cao lớn cường tráng, người khoác trọng giáp, khí tức nghiêm nghị kim giáp giáp sĩ, khoác đao chấp giáo, đầu đội mặt nạ đem năm thất khoái mã vây quanh. Là thiên hành quân tại thi hành Vân đỉnh sơn ngoại vi cảnh giới làm việc. Trong đó, một vị hình thể cao lớn một vòng, khí thế không tầm thường, có được võ tảng khí cơ kim giáp thống lĩnh, lúc đầu trong mắt sát khí lạnh thấu xương, bất quá gặp hàng trước hai vị nữ tử sau, có chút ngoài ý muốn. Độc cô tiểu thư, thần cô nương, hai vị thiên kim thân thể, không tại thần đô, như thế nào đi vào cẩm quan bực này nơi thị phi, còn dẫn người xông lên núi? Không biết hầu gia cùng thái phó đại nhân nhưng có biết? Bớt nói nhảm, chúng ta muốn đi đệ tiểu sơn, các ngươi còn không cho đi. Độc cô giả la trong tay bốn lên roi, nóng bỏng lớn mật. Kim giáp kia thống lĩnh nghe được đệ tiểu sơn, coi là hai nữ là đùa nghịch đại tiểu thư tính tình hắn, trong mắt lóe lên, đang nghiêm nghị. Không có cách nào, nếu là hai nữ đùa nghịch đại tiểu thư tính tình, hắn tự có biện pháp đuổi trở về, dù sao bây giờ nơi này là binh gia trọng địa, đương triều quốc sư tòa chấn, có thể dung không được hai nữ dương ai. Bất quá, một khi dính đến đệ tiểu sơn, xử lý liền khó giải quyết, hắn cũng không dám tùy tiện quyết định. Nếu là xảy ra chuyện, tính ai? Vị thống lĩnh này nghĩ, lên núi có thể, nhưng cần người đi thông chi đệ Cửu Sơn người tới, nhìn phải chăng có liên quan, qua đằng sau mới có thể đem các vị lĩnh đi, còn cần báo cáo ngươi người này, cực kỳ phiền phức, chúng ta có việc gấp, trì hoãn không được. Độc cô giả là vung roi. Độc cô tiểu thư chớ có để mọi người khó xử, trước đó không lâu nơi này có đại địch ngăn cản bản địa chấn ma đại tướng thành thánh, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, bây giờ phủ ti trên dưới thời khắc cảnh giác, không dám có chút chỗ sơ suất, đây là quy củ. Kim giáp thống lĩnh nhíu mày, cũng không được bộ. Độc cô giả là nghe nói, xác thực không tiện phát tác, việc này xác thực nghe qua, nếu như mình lại nháo, chính là thuần túy cố tình gây sự. Nhưng là, đúng lúc này, bên cạnh Tần Như Dương thanh âm vang lên. Cái này, được không? Tấm lệnh bài này là lúc trước Trần đại nhân tặng cho ta đệ Cửu Sơn lệnh bài thông hành. Chỉ gặp, Tần Như Dương lúc này trong tay lộ ra một khối lệnh bài màu bạc. Chính diện in một cái chân chữ. Phía trên, một cỗ đặc biệt khí tức lưu chuyển, ẩn như ở trước mắt duyên. Kim giáp thống lĩnh thấy vậy mai lệnh bài, lập tức nhận ra trên lệnh bài này có vị kia tuần thiên sứ đại nhân khí cơ. Lệnh bài là thật. Nếu dạng này, hắn liền không còn dám nhiều lời, hướng phía lệnh bài ôm quyền, sau đó khoát tay áo, cho đi. Truyền lệnh xuống. Lập tức, trung quanh kim giáp tản ra. Tần Như Dương lúc này thu hồi lệnh bài, hướng phía vị kia kim giáp thống lĩnh lang can, đà tạ. Lập tức rút cương giá ngựa, giá một tiếng, dẫn người lên núi. Đằng sau, năm người một đường thông suốt, tầng tầng cửa ải cho đi. Tần Như Dương mấy người ra roi thúc ngựa đi vào đệ Cửu Sơn chân núi lại doanh. Đại doanh nơi đó, thủ doanh binh sĩ lập tức thông bẩm. Vân Thiên Sinh, Liếu Thanh bọn người thu đến tin, lập tức nên đón. Đại doanh mở rộng, Tần Như Dương mấy người xuống ngựa, Vân Thiên Sinh ba vị đệ Cửu Sơn phiêu kỵ bước nhanh đón lấy. Gặp qua Tần cô nương, Già La cô nương, An trưởng môn Vân Thiên Sinh cùng người tới quy lạy, mấy vị này thế nhưng là bọn hắn đệ Cửu Sơn quen biết đã lâu. Mọi người từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu, tại phía Nam yêu ma chiến trường cùng yêu ma chém giết. Về sau, trong đó mấy vị tại bọn hắn năm ngoái bị triều đình đấu đá gặp rủi ro lúc, xông qua phủ Ti Thiên Lao, đã cứu tính mạng bọn họ. Trong đó tình cảm từ không cần nhiều lời. Bất quá, Vân Tiên Sinh, Liếu Thanh ba người đi lễ ở giữa, rất nhanh phát hiện mấy người biểu lộ không thích hợp. Cái kia Nhật Thành ngữ khí trở nên kinh nghi. Ba người liếc nhau, đây là xảy ra chuyện. Vân Tiên Sinh hơi nhướng mày, thế là hướng phía Tần Như Sương Tần cô nương đặt câu hỏi, "Tần cô nương, các ngươi lúc này gặp nhau cùng đi ta đệ Cửu Sơn, là chuyện gì xảy ra?" Nói, hắn đem ánh mắt đảo động, rơi vào vị kia áo trắng kim lĩnh, trên thân tràn đầy điểm bùn, phong trần mệt mỏi sinh hoạt thanh niên trên thân. Làm sao lúc này Thanh Dương Tử tiền bối không đến, ngược lại là Cơ Minh một người, còn như vậy phong trần mệt mỏi. Vân Tiên Sinh ánh mắt rơi thanh niên, là Cơ Vô Mệnh, là Thanh Dương Tử đại đệ tử, lúc trước đã từng đi theo cùng một chỗ tác chiến, chỉ là nhìn nó bộ dáng, hiển nhiên đã trải qua một phen buôn ba, mà lại trong mắt đối phương lo lắng cùng tơ máu, căn bản che giấu không nổi, cho nên mới dám đoán chắc hẳn là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tần Như Dương mở miệng, việc này còn từ mấy ngày trước, ta từ Thần Đô trở về, truyền tin mời ngày xưa cùng nhau kể vai chiến đấu đạo hưu đến Cẩm Quan Thành gặp nhau, những người khác đến tin, ta lại chậm chạp chưa lấy được buôn lôi núi nguyên đạo hưu tin tức, thế là ta xin nhờ phụ cận lý đạo trưởng đi tìm Tần Như Dương nói ra đầu đôi sự tình. Hiện tại, buôn lôi núi cả nhà mất tích, tiến đến tìm kiếm phục lòng xem lý đạo trưởng, cùng hẹn nhau kết bạn Thanh Dương Tử đạo hưu, một người mất tích, một người hai ngày tiền chuyện đến tin tức. Cơ thiếu hiệp, ngươi tới nói. Chỉ gặp Cơ Vô Danh tranh thủ thời gian mở miệng, hai ngày trước cùng sư phụ hẹn nhau tiến đến Cẩm Quan thành phó ước phục lòng xem lý đạo trưởng trở lại Thục Sơn, hỏi ta sư phụ phải chăng trở về, chúng ta mới biết sư phụ là tại cùng lý đạo trưởng cùng nhau tìm buôn lôi núi nguyên tiền bối trên đường mất tích, bọn hắn lúc đó tại buôn lôi núi gặp địch, tiền bối để cho ta ra roi thúc ngựa chạy đến Cẩm Quan thành báo tin, mà ta Thục Sơn kiếm phái trên giới cao thủ thì cùng lý tiền bối tìm kiếm khắp nơi sư phụ hạ lạc. Tấu chương xong, chương 605, vạn dặm truy tung, 1, chương 605, vạn dặm truy tung, 1, một bên khác, Thanh Sơn huyện, mặt trời lặn xuống phía tây. Thanh trúc tiểu viện, rừng trúc xót xuống còn sáng, không ngừng biến ảo hình dạng. Trong hồ nước con cá thừa dịp âm mà đuổi phủ sóng xanh, tại lá sen hạ du đãng. Sư Minh, ủng hộ. Sư Minh, chúng ta nhanh làm xong. Sư Minh, rốt cục làm xong. A a. Bên hồ nước, hai đồng hô to gọi nhỏ thanh âm tràn ngập tại ve kêu ở giữa, lộ ra sinh động thú vị. Bên trong còn kèm theo một cái hơi tiếng thở. Dưới đình nghỉ mát, uống trà Trần Uyên, nâng lên chén trà tay tại cái này sau giờ ngọ trong quang ảnh, một đoạn thời khắc đột nhiên ngừng lại. Sau đó trong hai mắt có quang ảnh lưu động, từ từ khép lại. Mấy hơi thở sau, hồ nước ở giữa, một mảnh lá sen biên giới trên có giọt nước nhỏ ngưng tại lá cây, hướng xuống rủ xuống, tí tách một tiếng, rơi vào mặt nước, nhộn nhạo lên sóng xanh gợn sóng. Khoảnh khắc, lấy cái này gợn sóng làm trung tâm, đột nhiên có đại lượng sương mù màu trắng từ trong hồ nước khắp đi ra, phóng lên tận trời, sau đó hóa thành mái vòm, từ tiểu viện bốn phía rủ xuống đến. Sương mù này lúc đầu giống lụa mỏng, cuốn qua rừng trúc liền trở thành thác chảy, thuận bốn phía góc tường mái con hướng xuống trôi, thoáng qua tràn qua bùn trong, đình nghỉ mát, hồ nước, đem rừng trúc thấm vào thành tranh thủy mặc bên trong nhà ảnh. Thiên quang bỗng nhiên tối xuống, không phải loại kia mây đen che lấp mặt trời đen, trái ngược với trên giấy tuyên nhân mở mực, đem mái hiên biên giới đường cong, chân tường rêu mấn, trong viện núi giả đình nghỉ mát đều choáng thành màu xám điều. Trong viện cái kia phương ao vương nhất là kỳ tuyệt, lan tăn ba quang cởi thành giấy tuyên gạo màu trắng, cá bơi vẫy đuôi chỗ lôi ra mực nhạt tuyến, lá sen giãn ra ở giữa, lại thành đậm nhạt chất trồng mặt đoàn, duy có nụ hoa chấm nở màu hồng hoa cốt, giống như ngòi bút chám son phấn điểm nhẹ, tại thủy mặc ở giữa theo gió nhẹ lay động. Mà tại trong đó, bên hồ nước bên trên, đôi kia rốt cục bận rộn song sư huynh đệ, gặp thần kỳ như thế một màn, hồ em bé mở to hai mắt, ngạc nhiên kêu to một tiếng. Sư Minh. Mà Tam sư Minh Sở Ngọc nhìn thấy đồng vụ này đem cái này tươi sống tiểu viện biến thành đậm nhạt giao nhau đường cong, như đem trọn tòa tiểu viện thác ấn thành một bộ bức tranh thủy mặc, con ngươi chấn động. Lại gặp sương mù kia hướng chính mình phi tốc pháp phối, ánh mắt giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay lượm kiếm, hướng phía trước quét ngang, đem tiểu sư đệ bảo hộ ở sau lưng. Ken tiếng kiếm leo, trong trẻo mà lên, mà sương mù kia cũng quần quần mà tới, tiếp lấy tựa như đè xuống dừng lại khóa, mới ra vỏ nửa tấc kiếm định trụ, trở thành thủy mặc đường cong. Đôi sư minh đệ này cũng là như thế, thân hình cứng đờ, trên mặt biểu lộ cũng theo đó dừng lại, mở to mắt, miệng há hốc, giống như pho tượng, miệng không có khả năng âm thanh, chỉ có con mắt có thể động, không biết làm thế nào chuyển động, nhìn quanh đỉnh nghỉ mát phương hướng. Đã thấy, cách ở giữa hồ nước, đột nhiên tràn ra gợn sóng. Mấy đạo cửa mực ngấn từ đáy nước xoay tròn mà lên, hiện ra thủy mặc hơi khói, rơi vào vài đóa lá sen phía trên, mây khói tụ lại, qua trong giây lát, liền có thể nhìn thấy ngưng ra mấy đạo rõ ràng bóng người người cầm đầu, một thân khôi giáp màu đen, giữ lại tròm râu dê, hai điểm hắc bạch phân minh con ngươi điểm nước sơn đen, đứng ở lớn nhất trên lá sen, một thân áo choàng và áo rủ xuống chỗ, lại cùng mặt nước màu mực hòa vào nhau, bên trái bóng người lấy đen trắng choáng nhuộm bảy tím, nhưng y phục xung quanh nhận có nhàn nhạt mờ mịt hào quang, một đầu tua cờ đuôi ngựa, phía sau một cây cây trầm, khuôn mặt thanh tú, phía bên phải bệnh kia thân ảnh thì có chút nóng bỏng mê người, váy áo xẻ tà, như bị nước mưa ướt nhẹp giấy tuyên, mơ hồ lộ ra dưới đáy hà đỏ, đầu ngón tay điểm nhẹ, liền có mới mặc hà tại mặt nước thứ tự nở rộ. Theo sát phía sau, còn có từng đạo thủy mặc bóng người ở phía sau thứ tự ngưng tụ, hết thảy có 6 đạo bóng người. 6 người thân ảnh tại hơi nước bên trong có chút giằng động, như gió thổi qua chưa khô giấy vẽ. Lá sen nhẹ lay động, mang rơi bọt nước rơi vào trong hồ, đẩy ra gợn sóng lại để cái kia vài bôi bóng người càng thêm ngưng thực mấy phần, phản phất sau một khắc muốn đi ra bức tranh, trở nên tươi sống người, thoát ly phương này đột nhiên biến hóa trong trời đất. Mà tại cái này đen trắng choáng nhuộm trong trời đất nhỏ bé, chỉ có cái kia phương đỉnh nghỉ mát vẫn như cũ duy trì nguyên sắc, không nhận mảy may nhuộm dần. Một thân áo xanh Trần Uyên tay cầm thanh hoa chén đứng dậy, đi vào dựa vào lan căn chỗ, trong mắt kim quang kiếp người, ánh mắt đảo qua trên lá sen thứ tự xuất hiện từng cái quen biết bóng người. Thần cô nương, An trưởng môn, Độc cô giả la, tướng quân, cầm đầu Công Tôn Dương, lập thân hành lễ, nặng nề một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Lại để cho các ngươi mấy người cùng một chỗ? Trần Uyên đầu lông mày đi lên, nhìn xem mấy người biểu lộ, ý thức được cái gì, thanh âm mang theo vài phần trầm thấp. Hắn biết Công Tôn Dương tự sẽ có chừng mực, không phải vậy sẽ không như vậy thi pháp, mang mấy người cách không gặp nhau. Công Tôn Dương thu tay lại ngẩng đầu, hắc bạch phân minh con ngươi tinh quang trong vắt, bẩm tướng quân, tần cô nương bọn người có việc gấp muốn nhờ, việc quan hệ ta đệ Cửu Sơn mấy vị cố nhân, Buôn Lôi Sơn Nguyên Côn đạo hữu, cả nhà mất tích, tiến đến tìm kiếm hỏi thăm đối phương tin tức Thanh Dương tử đạo hữu, cũng bởi vậy không biết hạ lạc. Công Tôn Dương đem sự tình đơn giản báo cáo. Trần Uyên nghe chút, mặt mày dựng lên, một cỗ lăng lệ khí cơ từ trong mắt bắn ra, đem khu nhà nhỏ này hóa thành bức tranh thủy mặc muốn xé mở. Buôn Lôi Sơn Nguyên Côn, Thục Sơn kiếm phái Thanh Dương tử, đều là sớm nhất một nhóm hưởng ứng hắn đệ Cửu Sơn lao tới tiền tuyến giang hồ hào kiệt, về sau thậm chí dám vì đệ Cửu Sơn đồng đội cướp thiên lao, làm bên trên một tiếng đạo hữu. Mấy người mất tích, hắn trước tiên nghĩ đến sẽ có hay không có chút giá hỏa tại nhằm vào hắn. Dù sao, địch nhân của hắn thực sự không ít. Ta muốn biết tình huống cụ thể. Trần Uyên chén trà trong tay hất lên, bụp một tiếng, chén trà phá toái, nước trà bắn tung tóe, một tiếng này như là kinh lôi nổ vang, toàn bộ tiểu viện bức tranh chấn động. Công Tôn Dương bên trái, Tần Như Sương rốt cục nhìn thấy Trần Uyên, đôi mắt đẹp có chút ba động, đứng ra mở miệng, "Trần huynh, việc này còn từ mấy ngày trước nói lên, nàng đem việc này chân tướng thuật lại một lần. Từ mời các vị đạo hữu, đến không thu được Buôn Lôi Sơn Nguyên Côn đạo hữu hưởng ứng, đến đi tin xin nhờ tường cận phục lòng xem Lý đạo trưởng cùng Thục Sơn Thanh Dương tử đạo hữu tiến đến cùng nhau tìm, đến tiếp sau Thanh Dương tử tung tích không rõ, Lý đạo trưởng lân cận đi Thục Sơn tìm kiếm trợ giúp, cũng ra roi thúc ngựa phái Cơ Vô Danh đến Cẩm Quan thành báo tin." Mà Cơ Vô Danh lại bị kêu đi ra bổ sung lúc, đối mặt trước mắt Trần Uyên, thần sắc kích động không thôi, nguyên bản làm sư phụ hoảng loạn nội tâm, rốt cục cảm giác được một tia an ổn. Trong mắt hắn, Trần Tướng Quân đối với hắn từng có ơn tri ngộ, càng là thần thông quảng đại, nhất định có thể tìm tới sư phụ hắn. Hắn đối với Trần Tướng Quân trịnh trọng hành lễ, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Sư phụ ta cuối cùng biến mất tại Buôn Lôi Sơn phương nam 800 dặm bên ngoài Trùy Nhật lĩnh. Bây giờ, trưởng môn sư bá đang cùng Lý Tiền Bối, lợi dụng sư phụ lưu tại trong tông hồn đăng, thi triển thần thông, tiến hành diện tích lớn tìm kiếm, chỉ là cơ hội xa vời. Tại hạ lúc đến, trưởng môn sư bá đặc dặn dò, muốn gặp được tướng quân, chỉ có tướng quân có thể cứu sư phụ. Nói, nó thình lình quỳ xuống, từng tiếng khắp huyết, tình chân ý thiết, sư phụ đợi ta sư minh đệ như con, còn xin tướng quân cứu ta sư phụ. Nói xong, đầu lâu đập bên dưới. Chương 605, vạn dặm truy tung 2, chương 605, vạn dặm truy tung 2. Lúc này, Trần Uyên nghe xong chuyện đã xảy ra, đưa tay bung lên, đem Cơ Vô Danh đỡ dậy, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, hỏi một câu, có thể mang đến sư phụ của ngươi thứ gì? Bản tướng cần định vị hắn tồn tại. Có, bị một cỗ lực lượng vô hình đỡ dậy, Cơ Vô Danh tranh thủ thời gian gật đầu, trưởng môn sư bá để cho ta tới lúc, đặc biệt đem sư phụ trong hồn đang phân ra một tia hồn hỏa, để cho ta giao cho tướng quân. Nói, nó muốn từ trong tay áo lấy ra cái gì sự vật, nhưng tay lại rồi không vào đi tay áo, hoặc là nói trực tiếp xuyên qua. Hắn chính gấp lúc, chỉ gặp Trần Uyên đưa tay hướng nó vung vẩy một sợi màu mực, bay về phía thân ảnh của đối phương, dung nhập nó ống tay áo. Bọn hắn đều là mượn nhờ Công Tôn Dương thần thông, vượt qua gần vạn dặm chiếu ảnh mà đến, vốn là hư ảo chi thân, giấu ở trong tay áo đồ vật, không có bị quan trắc đến, không cách nào tùy theo chiếu ảnh tới. Hiện tại, Trần Uyên thi pháp, hắn liền có thể. Chỉ gặp Cơ Vô Danh từ trong tay áo móc ra một chiếc lửa đèn, đèn kia thân chiếu ảnh tới là màu đen, phía trên lửa cũng là màu đen, hỏa diễm như là đèn đầu, bên trong có một chút điểm trắng, có thuần túy khí tức thần hồn, khí tức rất yếu. Cơ Vô Danh thấy thế, bàn tay siết chặt, nhịn không được lo lắng, hô một tiếng sư phụ. Những người còn lại thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, hồn đăng này muốn diệt. Nói rõ Thanh Dương Tử đạo hữu muốn hỏng việc. Khí tức này yếu đất, rất khó thông qua đặc biệt thần thông tìm được, dù sao hồn đăng bình thường chỉ là tông môn đến phán định đệ tử chết sống bằng chứng, lưu lại khí tức vốn là rất ít, dùng để truy tung cảm ứng bản nhân chỗ, rất khó, khoảng cách rất có hạn. Mà dưới mắt, cái này hồn hỏa như đậu, như trong gió nên tàn. Mọi người trong lòng nhịn không được siết chặt, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trần Uyên. Bây giờ, cũng chỉ có Trần tướng quân có thể có biện pháp. Đối mặt đám người tâm khẩn ánh mắt, Trần Uyên không nói nhảm, vẫy tay một cái, đem chiếc đèn này lựa chiêu đến trước người. Tiếp lấy, Trần Uyên mi tâm nhục phùng đột nhiên xé mở, một đạo lưu ly hào quang xủy trượt bắn ra, rơi vào màu đen lửa đèn phía trên. Cái kia màu đen lửa đèn lập tức như liệt hỏa đấu dầu, đột nhiên vừa tăng, trong khi hô hấp, lại trướng thành lửa cháy hùng hực, như mực nước màu đen mực nhiễm mà mở, ở giữa điểm lấm tấm màu trắng cũng hóa thành lưu bạch. Theo hỏa diễm của tới, cái này hai màu đen trắng bắt đầu ở trong đó huy hào bắt mặc, cấu tạo ra cảnh sắc. Có núi cao, rừng cây, bầu trời, bóng người. Trong này chiếu rọi ra một phương cảnh tượng. Mặc dù cảnh tượng đều là đen trắng, nhưng trong đó chiếu rọi ra bóng người, rõ ràng có thể trông thấy một vị đầu đội hôn nguyên khăn, người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần đạo trưởng, cùng một vị người mặc áo trắng, phía sau đeo kiếm, mặt trắng râu dài nam tử trung niên, chính ngồi xếp bằng, treo ở một chỗ trên khe núi không, trước người nổi lơ lửng một chiếc hắc đăng, lúc này ngón tay bấm niệm pháp quyết, đang thôi động lấy lửa đèn. Hai người rõ ràng là vị kia Buôn Lôi Sơn trở về, không thấy Thanh Dương Tử phục lòng xem Lý Quan Nhất đạo trưởng, cùng Thục Sơn kiếm phái trưởng môn, cùng Trần Uyên đánh qua không ít quan hệ dịch thương tiên. Nhìn bộ dáng này, hai người còn tại thôi động hồn đang tìm kiếm Thanh Dương Tử. Chỉ là, dựa theo tiến độ này, hai ngày đi qua, xem ra hai người không thu hoạch được gì. Mà một màn này, cũng bị Tần Như Sương đám người nhìn thấy, trong lòng kinh nghi. Đây là... Trần Uyên hơi nhướng mày, chính mình dùng tiên mục khóa chặt Thanh Dương Tử phân ra một sợi hồn hỏa, bắn ra ra không phải Thanh Dương Tử nơi ở, vẫn là đối phương hồn đăng. Cái này khiến trong mắt của hắn hỏa diễm dâng lên. Hắn trực giác truyền âm qua, thanh âm âm trầm, Dịch Tương Thiên, đem bọn ngươi hồn đăng kia thu lại. Theo hắn một tiếng này rơi xuống, ở ngoài mấy ngàn dặm, vùng thương khúc kia, Trần Uyên thanh âm như lôi đỉnh cuộn. Ngay tại khe núi thi pháp Dịch Thương Thiên cùng bên cạnh hộ pháp Lý đạo trưởng, nghe được giống như thiên ngoại truyền đến thanh âm hùng vĩ, sắc mặt giật mình, sau đó trên mặt mệt mỏi thần sắc chấn động. Là Trần đại nhân thanh âm. Dịch Thương Thiên mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là theo lời làm theo, trong tay pháp quyết vừa thu lại, cũng đem hồn đăng kia thu nhập trong tay áo. Sau đó đứng dậy đến, ngửa mặt lên trời mà trông, chờ đợi một bước chỉ thị. 9000 dặm bên ngoài, Trần Uyên thấy thế, mi tâm thiên mục lần nữa bắn ra một đạo lưu ly thần quang, đánh vào trước mắt bức tranh này bên trong. Thần quang kích xạ, rơi vào lửa đèn tạo thành trong bức họa, lúc này, chiếu rọi Lý đạo trưởng đám người hình ảnh bắt đầu biến mất, hắc bạch nhị khí bị đánh loạn, sau đó gây dựng lại, chỉ là lúc này triệt để trong bức họa giống tuyết. Trống rỗng. Thần Như Sương bọn người thấy thế, trong lòng một lộ bộ. Trần Uyên sắc mặt rốt cục gầm xuống dưới, đưa tay hướng phía trống không hình ảnh một vòng, vừa rồi Lý Quan Nhất, Dịch Thương Thiên hai người hình ảnh lại xuất hiện. Tiếp lấy, Trần Uyên trực tiếp nhấc chân, bước vào đi, thân ảnh không đẹp như tranh cuốn chúng, một giây sau, xuất hiện tại 9000 dặm bên ngoài, trống rỗng hiện thân tại Dịch Thương Thiên hai người trên đỉnh đầu. Dịch Thương Thiên hai người gặp hắn xuất hiện, như gặp cứu tinh, phi thân lên, rơi vào Trần Uyên trước người phía dưới một cái thân vị, đưa tay hướng Trần Uyên thi lễ, gặp qua Trần đại nhân. Trần Uyên ánh mắt đảo qua hai người, phát hiện Lý Quan Nhất bây giờ cũng đã đột phá võ tàng, bất quá bây giờ không phải nói đây rốt cuộc thời điểm. Chuyện đã xảy ra ta đã biết, Thanh Dương Tử hồn hỏa bản tướng lấy thiên nhãn thần thông định vị, không có tìm được tung tích dấu vết, thiên điệu tứ phương trống rỗng. Dịch Thương Thiên nghe nói như thế, lập tức minh bạch ý vị của nó, sắc mặt khó coi, con mắt vừa tăng, có mấy sợi tơ máu bò lên, đại nhân, chẳng lẽ ngài cũng không có biện pháp tìm tới Thanh Dương Tử sư đệ sao? L. Trần Nguyên phất tay áo, ánh mắt rơi vào ánh mắt của đối phương bên trên, sau đó chuyển qua bên cạnh Lý đạo trưởng trên thân, như có điều suy nghĩ, Lý đạo trưởng, nghe được người báo cáo, ngươi từng tại Buôn Lôi Sơn cũng không rõ thân phận người giao thủ qua, có thể nắm giữ tên kia một chút nội tình. Lý Quan Nhất nghe nói, lập tức mặt mày khẽ động, nhớ ra cái gì đó đến. Bần đạo cùng tên kia giao thủ qua, nhưng bằng vào ta quan sát, vật kia chỉ là tử vật, giống như là khôi lỗi bình thường. Lúc đó bần đạo cùng Thanh Dương Tử đạo hữu cũng không phát hiện thứ này tồn tại, hay là bần đạo dùng ảnh lưu niệm thạch, chuẩn bị đem Buôn Lôi Sơn tình huống ghi chép lại chuẩn bị sau khi rời khỏi đây điều tra việc này thời điểm, trong điện kia tượng thần đột nhiên bạo khởi. Nói, Lý đạo trường ống tay áo hất lên, một khối đá thủy tinh bay ra, tiếp lấy, đối phương thôi động vật này, trong nháy mắt, trong tảng đá kia phóng điện phát sáng, bắn ra một vệt sáng, chiếu ảnh đến trong hư không. Khối này ảnh lưu niệm thạch là ta tùy thân ghi chép, ngay từ đầu một khối bị đối phương hủy. Chỉ gặp chiếu ảnh trong tấm hình, là sấm sét vang rội, mây đen dày đặc, một tôn cao trăm trượng mặt xanh tượng thần, cầm trong tay pháp kiếm, dẫn động tiên lôi. Trần Uyên gặp được vật này, hơi híp mắt lại, thứ này tựa hồ bất quá võ tàng khí tức. Hắn giữa lông mày thiên mục trực tiếp bắn ra một vệt thần quang chui vào ảnh lưu niệm trong đá, cưỡng ép đem cái này mặt xanh tượng thần hình ảnh tiêu ký, thu lấy. Sau đó thiên mục giai đoạn thứ 2 thần thông khởi động. Hắn vừa tu thành thiên mục thần thông giai đoạn thứ 2, có thể ngược dòng tìm hiểu nhân quả. Chỉ gặp vậy lưu ảnh thạch vụ vụ rung động, chiếu ảnh trong tấm hình, cái kia đẩy trời lôi đỉnh, mây đen dày đặc, giống như đè xuống nút tua nhanh, nhanh chóng biến ảo, lưu chuyển, cuối cùng nhiều hơn một đoạn không có hình ảnh. Chỉ gặp cái kia mặt xanh tượng thần biến thành một con chim, bay về phía bầu trời, bay đến một chỗ vách núi, nơi đó có Thanh Dương Tử, mà con chim kia biến thành Lý đạo trường bộ dáng. Thấu chương xong.